Hạ Vô Cực gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Tuyết Di giờ phút này cùng một đám giai nhân còn ở phía dưới, gặp Đàm Kiếm cùng Hạ Vô Cực xuống tới, lập tức nên đón tiếp lấy. Khiến Hạ Vô Cực cảm thấy kinh ngạc là, Đàm Kiếm đối Tuyết Di không phải thường khách khí. Hắn đối Tuyết Di ôm quyền nói, Tuyết tiểu thư, lần này có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Tuyết Di mắt to sáng ngời, phong tình vạn trùng cười nói, ti trưởng đại nhân đây là nói gì vậy, nô gia còn muốn đa tạ ti trưởng đại nhân cùng Hạ thiếu gia đâu, muốn không phải Hạ thiếu gia thực lực thâm hậu, chảm trừ quỷ ma, tỷ muội chúng ta còn không được bao lâu mới có thể buôn bán đâu, trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ sợ chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Vừa nói vừa khe khẽ thở dài, thần sắc thảm thiết nói, người bên ngoài đều cho là chúng ta chỗ này dễ dàng kiếm tiền, nhưng ai nào biết chúng ta dùng tiền cũng nhiều đâu, muốn lưu giữ chút tiền riêng thật vô cùng khó đây. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn sang Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực làm bộ không nhìn thấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh. Chương 33, Đại nhân cao thượng. Đàm Kiếm không biết trong này có chuyện gì, liên quan tới Thận Châu sự tình Tuyết Di căn bản không nói, thậm chí ngay cả vỏ sò đều bị nàng xử lý. Đàm Kiếm cười nói, chờ chúng ta bên này làm xong, nhất định đến đây cổ động, Tuyết tiểu thư đến lúc đó cũng không muốn đuổi người à. Đương nhiên sẽ không, ti trưởng đại nhân có thể muốn nói lời giữ lời nha. Tuyết Di mị nhãn vẩy một cái, nói ra. Nhất định nhất định. Đàm Kiếm nói ra, chúng ta bây giờ còn có việc, Tuyết tiểu thư xin dừng bước, chúng ta thì cáo từ trước. Lập tức ôm quyền từ biệt, mang theo Hạ Vô Cực đi ra ngoài. Hạ Vô Cực đi theo Đàm Kiếm, một đường đi hướng Tây Thành, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Tuyết Di quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không thân là Trấn Ma Ti Ti trưởng Đàm Kiếm không đến mức đối nàng khách khí như vậy. Bất quá cái này đều cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là vội vàng đem Tây Thành quỷ ma cho xử lý, sau đó về nhà tăng thực lực lên. 600 khối hạ phẩm linh thạch tại chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong đã hoàn toàn hóa thành thanh khí, chỉ còn chờ hắn đi thăng cấp. Tây Thành. Hồng gia giờ phút này tối như mực một mảnh, thì cả trên trời ánh trăng đều khó mà chiếu vào toàn bộ Hồng gia. Tựa hồ toàn bộ Hồng gia ngăn cách đồng dạng. Trên tường rào cách mỗi một chỗ liền có một tấm đồ chú, phù lục kim quang long lánh, đó là vì trấn áp Hồng gia quỷ ma. Nhưng không bao lâu liền sẽ ảm đạm vô quang, cần phải không ngừng đưa vào cú pháp lực. Làm phù lục cũng không còn cách nào tiếp nhận pháp lực lúc, cần một lần nữa thay đổi mới phù lục. Có thể thấy được bên trong quỷ ma đạo hạnh cực sự cao thâm. Hai tên thanh niên bận bịu không nghỉ, vẻ mặt buồn thiu. Một khi không chấn áp được, quỷ ma chạy ra đến ăn quá nhiều hồn phách, tiến thêm một bước thì sẽ trở thành quỷ tướng. Đến lúc đó, cái này việc vui thì lớn. Không có chút cơ cảnh cường giả đến đây, căn bản thu phục không được. Nhưng trúc cơ cảnh cường giả nơi nào có nhiều thời gian như vậy để ý tới việc này. Lại nói cũng không phải muốn mời liền có thể mời đến, liền xem như mời đến, cái kia đại giới cũng sẽ không thiểu. Ngay tại hai người bận rộn thời điểm, Hạ Vô Cực cùng Đàm Kiếm đến. Hai vị đại nhân khổ cực. Đàm Kiếm chắp tay nói. Nguyên lai là Đàm đại nhân, ngươi đến rất đúng lúc, nhanh đi Thiên Ứng Các để các chủ đại nhân cầu viện, nơi này quỷ ma chúng ta không chống nổi. Trong đó một tên thanh niên lập tức nói ra. Hạ Vô Cực vừa nhìn liền biết. Hai người này chính là tu tiên giả, hắn nhóm khí tức trên thân cùng tiền thân phụ mẫu khí tức giống như đúc. Hơn nữa thoạt nhìn, tu vi còn không thấp, chỉ sợ chí ít tại luyện khí cảnh 6 tầng. Nhanh như vậy thì không chống nổi. Đàm Kiếm giật mình, hắn nhưng là biết Vương Sở cùng Hàn Chí Văn đều là luyện khí cảnh 6 tầng đỉnh phong, lấy thực lực của bọn hắn liền xem như không cách nào đem quỷ ma triệt để giết chết, nhưng chấn áp lại vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, hai người này vậy mà nói không chống nổi. Chẳng lẽ quỷ ma nhanh như vậy thì tiến hóa rồi? Vương Sở, cũng chính là vừa mới nói chuyện thanh niên, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc nói, lẽ ra đêm qua vừa mới thôn phệ người nhà họ Hồng không cần phải nhanh như vậy tiến hóa, trừ phi là Hồng gia bản thân có cái gì đặc biệt cường đại âm tà chi vật, quỷ ma thu hoạch được về sau, khiến nó sớm tiến hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại quỷ ma cực kỳ cường đại, phong ấn đã khó mà chống đỡ được, đoán chừng chúng ta nhiều nhất có thể trèo chống 3 canh giờ. 3 canh giờ? Đàm Kiếm nhìn về phía Hạ Vô Cực, sắc mặt nghiêm túc ôm quyền nói, Hạ thiếu, xem ra còn phải mời ngươi xuất thủ. Hạ Vô Cực nghiêng qua hắn liếc một chút, đừng nhìn ra hỏa này một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, kỳ thật ra hỏa này căn bản cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, đánh cho một tay tính toán thật hay. Hắn làm xong đương nhiên tốt, không giải quyết được cũng có thể kéo dài quỷ ma bị trấn áp thời gian. Dù là không có kéo dài trấn áp thời gian cũng không quan trọng, dù sao không thiệt thòi. Nếu như hắn chết, vừa vặn còn mất đi một khoản phí dụng. Hai bên Trấn Ma Ti đều không có tổn thất. Chính đang bận rộn Vương Sở cùng Hàn Chí Văn giật mình. Vương Sở nói, hồ nháo. Hắn một võ giả đi vào, chẳng khác gì là chịu chết, thậm chí biến tướng cường hóa quỷ ma thực lực. Cho đến bây giờ, hai người bọn họ đều không có nhìn tới Hạ Vô Cực một dạng. Đối với tu tiên giả tới nói, võ giả trong mắt bọn họ đều là cấp thấp người. Đàm Kiếm liền vội vàng khoát tay nói, Vương đại nhân quá lo lắng, hắn cũng không phải bình thường người, vừa mới hắn tại Yên Chi Phường. Nói, đem Yên Chi Phường tình huống đại thể nói một lần. Cái gì? Ngươi có thể diệt sát quỷ ma? Vương Sở cùng Hàn Chí Văn nhất thời chấn kinh, lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vô Cực. Một cái bọn họ xem thường võ giả vậy mà có thể diệt sát liền bọn họ tu tiên giả đều khó mà giải quyết quỷ ma, điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh. Ngươi làm như thế nào? Vương Sở hỏi. Ỷ vào một chút bảo vật thôi. Hạ Vô Cực thản nhiên nói. Nguyên lai là bảo vật, hẳn là pháp bảo đi. Vương Sở sắc mặt cao ngạo nhìn lấy Hạ Vô Cực. Đã có pháp bảo, còn xin ngươi đem pháp bảo giao cho chúng ta tự sẽ diệt sát quỷ ma. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ham ngươi bảo vật. Hạ Vô Cực nhẹ nhàng lắc đầu, không nói tiếng nào. Vương Sở nhíu mày, nói, ngươi một võ giả như thế nào thôi động pháp bảo. Chỉ có để cho chúng ta đến thôi động, mới có thể phát huy hắn uy lực lớn nhất, ngươi nghĩ rằng chúng ta là muốn chiếm lấy pháp bảo của ngươi. Hạ Vô Cực thản nhiên nói, ta đổ vật của mình, vì sao muốn cho ngươi. Vừa mới ti trưởng đại nhân không phải đã nói đến rất rõ ràng sao. Ta chính là bằng vào cái này bảo vật đem quỷ ma giết chết, vì sao nhất định phải làm cho các ngươi đến sử dụng. Vương Sở nhất thời trì trệ, hơi có chút tức giận. Bọn họ là tu tiên giả, người bình thường cùng bọn hắn lúc nói chuyện, cho tới bây giờ đều là thận trọng cười theo. Nhưng tiểu tử này vậy mà không có chút nào làm thấp đám người giác ngộ, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Bất quá, loại này tức giận cũng chỉ là một cái chớp mắt, tâm tư của hắn rất nhanh liền lần nữa bị Hạ Vô Cực trong miệng bảo vật hấp dẫn. Cùng Hàn Chí Văn liếc nhau một cái, song phương đều tại trong khoảnh khắc liền đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Hiển nhiên, cái võ giả này trên thân nhất định là có không nổi pháp khí, so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cũng đúng là như thế, mới có thể để cho một võ giả có thể dễ như trở bàn tay giết chết quỷ ma. Ánh mắt của hai người bên trong lóe qua một tia tham lam. Nếu như bọn họ nắm giữ loại này diệt quỷ bảo vật, không nói diệt quỷ độ khó khăn giảm mạnh, thậm chí có thể cho bọn hắn mang đến rất nhiều khả quan ích lợi. Vương Sở lập tức thần sắc đạm mạc nói, Ê! Đã ngươi có thể diệt sát quỷ ma, vậy liền thử một chút xem sao. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, cần gì, có thể nói một tiếng. Nếu như Hạ Vô Cực diệt sát quỷ ma, đương nhiên tốt nhất, nếu như không thể diệt sát, chí ít cũng có thể để quỷ ma bị thương tổn cực lớn, đến lúc đó bọn họ tham gia, đem làm ít công to, thậm chí trực tiếp thu hoạch được Hạ Vô Cực trong tay diệt quỷ bảo vật. Hạ Vô Cực ban đầu vốn đã chuẩn bị tiến vào, nghe được Vương Sở kiểu nói này, trong lòng hơi động. Dừng bước lại quay đầu đối Đàm Kiếm nói ra, ti trưởng đại nhân, vừa mới hai vị đại nhân nói bên trong quỷ ma rất cường đại, tại hạ bảo vật chỉ sợ khó có thể khắc chế, ta cần một ít linh thạch thôi động bảo vật. Muốn linh thạch? Đàm Kiếm khẽ nhíu mày, muốn bao nhiêu? Hạ Vô Cực nghĩ nghĩ nói ra, ừm, chí ít 100 khối, ta không quá chắc chắn, cái này muốn nhìn bên trong quỷ ma thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn vốn muốn nói 200 khối, nhưng lại sợ nói quá nhiều, gây nên hai người này hoài nghi. Ngay sau đó, hắn lại đuổi một câu, nếu như quá mạnh, có lẽ còn cần càng nhiều. Há miệng liền muốn 100 khối linh thạch. Đàm Kiếm cảm giác ra hỏa này chỉ sợ là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Cho hắn. Vương Sở nói ra. Đàm Kiếm cứng lại, lập tức có chút xấu hổ nói, Vương đại nhân, ta chỗ này cũng không có nhiều linh thạch như vậy à, trừ phi đi phủ thành chủ xin. Tuy nhiên thân là trấn ma ti trưởng, nhưng trong phòng kho đồ vật cũng không phải là cá nhân hắn, mà chính là cùng sở hữu tài sản. Mà bây giờ những thứ này cùng sở hữu tài sản bên trong linh thạch cũng không có nhiều như vậy. Nếu có đặc thù cần, hắn nhất định phải tiến về phủ thành chủ xin. Vương Sở nhìn về phía Hàn Chí Văn, nói, Hàn huynh, ngươi nhìn. Hàn Chí Văn nói ra, diệt sát quỷ ma quan trọng, trước cho mượn Đàm đại nhân, sau đó lại trả cho chúng ta chính là. Vương Sở gật đầu, cũng tốt. Liên đối Đàm Kiếm nói, Đàm đại nhân nghĩ như thế nào? Đàm Kiếm sao lại không đồng ý, lập tức ôm quyền nói. Hai vị đại nhân nhân nghĩa, tại hạ thay Lam Nguyệt Thành bách tính cảm ơn hai vị. Vương Sở gật gật đầu, lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch, đối Hạ Vô Cực sắc mặt hờ hững nói ra, ta chỗ này linh thạch không nhiều, còn có 130 viên. Như vậy đi, cho hết ngươi. Hạ Vô Cực mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, tiếp nhận linh thạch, thần sắc nghiêm túc nói, đại nhân cao thượng. Vương Sở hờ hững gật đầu. Hạ Vô Cực thu linh thạch, vừa mới chuẩn bị cất bước. Lại lần nữa ngừng lại, quay đầu đối Đàm Kiếm nói, ti trưởng đại nhân, nói tốt, linh thạch này cũng không phải mượn, chính là diệt quỷ sử dụng, cũng không thể tính toán tại ta trả thù lao phía trên. Đàm Kiếm gạt ra một vệt nụ cười, nói, đó là tự nhiên. Hạ Vô Cực gật đầu, ừm, vậy ta an tâm. Quay đầu, nhìn về phía cửa lớn, thần sắc nghiêm nghị nói, mở cửa đi. Chương 34, Bí ẩn, thứ hai phân thân. Hàn Chí Văn đi đến trước cổng chính, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp lực bắn thẳng đến trên cửa phù lục. Một đạo quang mang lóe qua, trên cửa phù lục tung bay rơi xuống, bị hắn tiếp trong tay. Môn tự động bị mở ra. Bên trong đen như mực, phảng phất là cửu u, mơ hồ có chút gào khóc thảm thiết thanh âm, làm cho người sinh ra sợ hãi. Đam kiếm, Vương Sở, Hàn Chí Văn nhìn về phía Hạ Vô Cực. Đã thấy Hạ Vô Cực sắc mặt nghiêm túc, thần sắc kiên định, hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hãi sải bước đi vào. Trong lòng ba người thầm khen. Không nói khác, chỉ bằng phần này không biết sợ tinh thần cũng là người ta lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc, hắn chỉ là võ giả. Làm Hạ Vô Cực đi vào trong môn, ba người thần sắc lập tức hờ hững. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa, Hàn Chí Văn lần nữa đem phủ lục dán trên cửa. Giờ phút này, Hạ Vô Cực cảm giác mình bỗng nhiên tiến nhập một thế giới khác. Trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Băng lãnh, tà ác, tối tăm, huyết tinh, hung tàn, hoảng sợ chờ một chút phụ diện đồ vật trong đầu hình thành. Tâm thần nhất động, quỷ vương xuất hiện tại hắn sau lưng, mười trượng quỷ vực trải rộng ra. Quỷ vực xuất hiện, hết thể cũng thay đổi. Vô số quỷ khí như nhũ yến quy xào đồng dạng cấp tốc tiến vào bám vào tại hắn trên lưng quỷ vương thân thể, trước mắt nhất thời một mảnh sáng ngời. Rất nhanh, một cái quái vật xuất hiện tại Hạ Vô Cực trong tầm mắt. Đây là một cái như là ác quyển một dạng quái vật, chính nhân đứng thẳng đứng tại phía trước trong đại sảnh, có ba cái đầu, sáu cánh tay, trên người có rất nhiều gương mặt, trên cánh tay có vô số ánh mắt, xem ra cực kỳ dọa người. Quái vật mở ra miệng rộng, đầy miệng răng nanh, nhân loại. Ngươi phá bản vương pháp thuật. Ngươi đáng chết. Đang khi nói chuyện, quái vật đột nhiên bạo vọt ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, như là thuần di, trong chớp mắt liền vọt tới Hạ Vô Cực trước mặt. Hạ Vô Cực ánh mắt đột nhiên sắc bén, toàn thân khí thế tăng vọt, túi lưng lập tức, một quyền đánh ra. Hổ uy sát. Tại trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi điếu tình mắt hổ, sát khí lẫm liệt. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên oanh ra, trong khoảnh khắc khuynh tả tại quái vật kia trên thân. Phúc. Nhất quyền nện xuyên, quyền đầu theo quái vật phía sau lưng xuyên ra ngoài, máu đen phun tung tóe. Bất quá, Hạ Vô Cực biết, cái này kỳ thật chỉ là huyễn tượng. Quái vật này căn bản không có thực thể. Nó là quỷ ma. Một cái sắp trở thành quỷ tướng quỷ ma. Quỷ ma uy lực cực kỳ cường đại, vật lý công kích đối với nó căn bản vô dụng. Nhưng quỷ ma lúc này lại là sắc mặt hoảng sợ, cho đến lúc này nó mới ý thức tới chính mình tiến vào lĩnh vực. Đó là vương lĩnh vực. Tại cái này trong lĩnh vực, nó cũng là dê đợi làm thịt. Thân thể của nó giờ phút này đang bị vương lực lượng một mực trói buộc. Quỷ vương lúc này theo Hạ Vô Cực sau lưng đi ra. Bắt lại quái vật cổ. Quái vật ngay cả lời đều không nói ra, liền hóa thành một đoàn hắc khí, bị quỷ vương thôn phệ. Quỷ thể lần nữa ngưng thực mấy phần, quỷ vương cầm vang mở rộng, đường kính đạt đến 12 trượng. Từng đạo tàn khuyết là trí nhớ tràn vào Hạ Vô Cực não hải. Đây đều là quỷ ma thôn phệ hồng gia người còn sót lại trí nhớ. Những ký ức này chỗ lấy tồn tại, đó là bởi vì những ký ức này quá mức sâu sắc, cho dù chết cũng vô pháp tùy tiện xóa đi. Hạ Vô Cực xe nhẹ đường quen quan sát những thứ này vong hồn trí nhớ lộn xộn, đều là lấy toái phiến xuất hiện. Theo xem xét những ký ức này toái phiến, sắc mặt của hắn từ bắt đầu lạnh nhạt, đến thời gian dần trôi qua kinh ngạc. Theo những ký ức này toái phiến bên trong, hắn phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Hồng gia chỗ lấy diệt vong, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là một trận cố ý giết hại. Quỷ ma xuất hiện cũng chưa là ngẫu nhiên, mà chính là cố ý phóng túng. Để quỷ ma xung làm sát thủ, thần không biết quỷ không hay, người nào cũng sẽ không nghĩ tới hậu trường hung thủ thật sự. Mà tất cả mọi thứ ngọn nguồn, vậy mà toàn bộ cùng xà yêu có quan hệ. Đem những ký ức này toái phiến tụ cùng một chỗ, hắn phát hiện cuối cùng ngọn nguồn vậy mà chỉ hướng tiên nữ các. Hồng gia người bên trong con nữ tử tại tiên nữ các bị xà yêu gian dâm, hút nguyên âm chi khí cuối cùng tử vong. Một cái từ đại sở quốc hoàng đế tự mình sắc phong làm cung phụng, vì tất cả mọi người làm ca tụng cùng sùng kính tiên nữ các, vậy mà cùng xà yêu có quan hệ. Tại ký ức mảnh vỡ bên trong, còn có một số phụ nữ có thai cùng trẻ sơ sinh xuất hiện. Chỉ tiếc, ký ức mảnh vỡ quá mức lộn xộn mơ hồ, rất nhiều chuyện không cách nào sâu chuỗi, cũng vô pháp phát hiện là nguyên nhân gì. Cái này Lam Nguyệt thành nước. Chỉ sợ không phải đồng dạng sâu. Hạ Vô Cực mở mắt ra, hai con mắt thâm thúy. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng tăng cao tu vi. Bất quá, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có phát hiện quỷ ma đã bị hắn giết chết đường khẩu, tốt nhất tại Hồng Gia tìm một chút, nhìn xem có thu hoạch gì. Thì như ngân phiếu cái gì. Hắn hiện tại đối với thứ đáng giá hết sức cảm thấy hứng thú. Thân hình cấp tốc lướt đi, đem các nơi một bên nện, vừa bắt đầu tại các nơi tìm kiếm. Còn thật đừng nói, đang bị hắn theo một số trong dương tìm được không ít ngân phiếu. Những thứ này cái dương đều bị khóa lại, nhưng đều bị hắn lấy cậy mạnh mở ra, đem ngân phiếu bên trong quét sạch sành sanh, bao quát trong đó mấy cái thỏi vàng. Theo các cái gian phòng vơ vét xong, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, nhưng tại đi qua hậu viện thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại rung động, nơi này tựa hồ có hắn cần thứ gì. Lần theo trong cõi u minh cảm ứng, hắn tại hậu viện tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, tại trong sân trong ao hòn non bộ chỗ bị hắn phát hiện manh mối. Chật mở một tảng đá lớn, hòn non bộ chỗ xuất hiện một cái cửa hang. Loại kia lệnh hắn rung động cảm giác thì theo hang động này chỗ truyền ra. Hạ Vô Cực không do dự, lập tức đi vào. Phát hiện đây là một cái hướng phía dưới thông đạo. Theo thông đạo đi xuống, đi tới một chỗ mật thất dưới đất. Mật thất bên trong có một cái án đài, án trên đài để đó một thanh kiếm. Có trong hồ sơ dưới đài có một cái kim loại dương lớn, phía trên có một thanh khóa lớn. Bất quá, Hạ Vô Cực ánh mắt lại là ở trên vách tường. Trên vách tường có một khỏa lớn chừng quả đấm màu đỏ tinh thể, phát ra hồng quang. Toàn bộ mật thất thì dựa vào cái này tinh thể đến chiếu sáng. Mà hấp dẫn hắn tới chính là cái này chiếu sáng dùng màu đỏ tinh thể. Tay của hắn tiếp xúc sờ lên. Vừa mới chạm đến màu đỏ tinh thể, tâm thần liền tiến vào chiếc đỉnh lớn màu đen không gian. Giờ phút này chín cánh cửa bên trong đó một cánh cửa phát sáng lên, một đạo tin tức lan truyền đến trong đầu của hắn. Thứ hai phân thân, cơ giới thể. Hạ Vô Cực thần sắc kinh ngạc. Cơ giới thể tại một lần trong chiến đấu vỡ nát, thân thể nó mỗi cái bộ kiện tán rơi xuống phương này thời không. Nếu như đem tất cả bộ kiện thu thập cùng một chỗ, liền có thể tạo thành hoàn toàn mới cơ giới thể, trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Căn cứ tin tức, cái này viên màu đỏ tinh thể đã từng là cơ giới thể một bộ phận, chính là một khỏa cùng loại với trái tim tồn tại, bên trong chứa đựng tinh không năng lượng. Có viên này trái tim, hắn có thể tại trong phạm vi nhất định tìm tới còn lại bộ kiện. Theo hắn tìm tới bộ kiện càng ngày càng nhiều, cảm ứng phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cái này cơ giới thể có phải hay không là một cái cơ giáp? Hạ Vô Cực thầm nói. Chỉ tiếc không có người trả lời. Tâm niệm nhất động, trước mắt xuất hiện phụ đề. Thứ hai phân thân, cơ giới thể, phục hồi như cũ bên trong. Năng lực, bạo kích, giải thể thu về, phục hồi như cũ sau có thể nắm giữ hư không chi lực, có thể vào tinh giới. Chương 35, thích khách. Đối với thứ hai phân thân năng lực, Hạ Vô Cực vẫn là hết sức hài lòng. Chỉ tiếc, cần đem tất cả bộ kiện thu thập lên mới có thể thực sự trở thành hắn phụ trợ chiến lực. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía án trên đài thanh kiếm kia. Cái này là một thanh nhan sắc có chút hiện lục kiếm, lấy nhãn lực của hắn nhìn không ra thanh kiếm này có cái gì chỗ bất phàm, nhưng đã được cung phụng ở chỗ này, hẳn không phải là một cái phổ thông tinh cương kiếm đi. Không quan hệ, trước thu lại lại nói. Thu kiếm. Lại đem dương lớn túm đi ra. Nhất quyền nện ở khóa lớn phía trên. Soạt, khóa lớn bị nện mở. Đánh mở dương, phát hiện bên trong lại có một đống linh thạch. Đến, trọn vẹn 500 khối. Cái này Hồng Gia đem những cái này linh thạch lưu giữ ở đây làm gì? Chẳng lẽ Hồng Gia có tu tiên giả? Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, dù sao Hồng Gia người đều chết sạch, những cái này linh thạch tất cả thuộc về hắn. Hạ Vô Cực hai mắt tràn đầy kim quang. Không nói hai lời, lập tức đem linh thạch thu sạch tiến chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong. Đem linh thạch thả tại bất kỳ địa phương nào, cũng không bằng để ở chỗ này bảo hiểm. 500 khối linh thạch cấp tốc hóa thành thanh khí. Thiện tay theo trên tường đem màu đỏ tinh thể giữ lại. Màu đỏ tinh thể cấp tốc biến mất tại cánh cửa kia bên trong, Hạ Vô Cực bốn phía nhìn một chút, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Lúc này, Vương Sở, Hàn Chí Văn cùng Đàm Kiếm ba người đã cảm thấy Hồng Gia hắc khí tiêu tán, quỷ ma tựa hồ biến mất. Ba người lập tức mở ra cửa lớn, chỉ thấy Hồng Gia một mảnh hỗn độn. Khá lắm. Đây là đã trải qua một trận dạng gì chiến đấu. Toàn bộ Hồng Gia lúc trước sảnh đến hậu viện, lại không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một bóng người tay cầm hậu bối đại khảm đao, theo trong núi giả vọt ra. Ba người lập tức vọt tới, đã thấy Hạ Vô Cực mặt mày xám xịt đứng tại trong sân, hô hấp hơi có gấp rút, nhưng thần sắc lại là lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Thế nào? Đàm Kiếm hỏi. May mắn không làm được bệnh, giết. Hạ Vô Cực nói. Tốt. Đàm Kiếm đại hỉ. Hạ Vô Cực nói, ty trưởng đại nhân, tại hạ hơi mệt chút, đi về trước. Cũng tốt, trở về thật tốt nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa ta lại vì ngươi thiết thiến ăn mừng. Đàm Kiếm nói ra. Đa tạ. Tại hạ cáo tử. Hạ Vô Cực ôm quyền, lập tức đối Vương Sở cùng Hàn Chí Văn cũng ôm quyền, quay người rời đi. Vương Sở cùng Hàn Chí Văn nhìn lấy Hạ Vô Cực đi xa bóng lưng, ánh mắt chớp lên, nhưng sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, bắt đầu điều tra bốn phía. Đi ra Hồng Gia không lâu sau, Hạ Vô Cực liền khôi phục bình thường, hô hấp đều đặn, ánh mắt nội liễm thâm thúy. Phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó một đường hướng chính mình phương hướng đi đến. Lúc này, đã gần đến đêm khuya, liền xem như phồn hoa nhất tiên nữ đường phố cũng là vết chân hiếm thấy, còn lại đường đi càng là quặng cũng é. Ánh trăng như nước giống như chiếu xuống trong thành thị, ngẫu nhiên có mấy cái cú mèo theo trên đầu tường xuyên qua, đảo mắt thì biến mất ở trong màn đêm. Thạch tượng đường phố, bởi vì con đường này có ba chỗ địa phương đứng sừng sững lấy ba tôn thạch tượng mà mệnh danh, là Diêu gia chỗ. Nhưng bây giờ con đường này lại có chút hoang vu. Từ khi 10 năm trước Diêu gia được ôn dịch, trong vòng một đêm chết 236 nhân khẩu, toàn bộ Diêu gia thành quỷ trạch. Bên cạnh hộ gia đình lần lượt dọn nhà, cách xa nơi này, làm đến thạch tượng đường phố thành bây giờ quặng cu é nhất đường đi. Thì liền ban ngày đều thiếu có người đi qua, ban đêm, con đường này liền càng thêm không có người, ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tiếng chuột chi chi gọi tiếng, chính là hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Vô Cực lựa chọn theo thạch tượng đường phố đi, thuần túy là đi tắt. Đến mức quỷ không quỷ, hắn cũng không thèm để ý. Cho dù là có quỷ, cũng sẽ chỉ làm quỷ vương phân thân càng thêm ngưng thực. Thế nhưng là, không có quỷ đụng phải, lại là đụng phải người. Một người mặc áo đen đem chính mình giấu trong bóng đêm người. Thạch tượng đường phố ba tôn thạch tượng phân biệt đứng sừng sững ở đường đi hai đoạn cùng trong phạm vi. Theo thứ một pho tượng đá đi qua lúc, bình thường người đều sẽ theo bản năng nhìn một chút cao đến 3 mét khuôn mặt có chút dữ tợn thạch tượng. Đặc biệt tại ban đêm, càng là như vậy. Lúc này tâm thần khẩn trương, chú ý lực sẽ khá tập trung. Làm đi qua cái thứ hai thạch tượng lúc, người đã thích ứng, nhưng vẫn như cũ sẽ chú ý. Làm đi qua cái thứ ba thạch tượng lúc, đại đa số người hiểu ý thần buông lỏng, thậm chí cũng sẽ không hướng thạch tượng nhìn lên một cái. Cái kia trong bóng tối người thì giấu kín tại cái thứ ba thạch tượng sau lưng. Làm Hạ Vô Cực đi qua lúc, cũng không có trước tiên xuất hiện, mà khi Hạ Vô Cực đã đi ra ba bước lúc, thích khách xuất hiện. Đây là một tên bị quá nghiêm khắc cách huấn luyện thích khách, không chỉ có giấu kín lúc vững như bàn thạch, hô hấp đình chỉ, nắm giữ thời cơ tuyệt diệu, thì liền kiếm trong tay hắn cũng là màu đen, ở dưới bóng đêm không có lộ ra dù là một tia quan mang. Bá. Một kiếm đâm vào Hạ Vô Cực sau lưng. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực thân thể trọng hơi động lòng, cái kia màu đen kiếm nhất thời đâm vào hắn vác tại sau lưng hậu bối đao phía trên. Làm. Kia lửa văng khắp nơi. Hạ Vô Cực vừa mới chuyển thân, đã thấy thích khách kia tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh lạnh lóng lánh sáng bạc đoạn kiếm, dưới ánh trăng chướng mắt chói mắt, đột nhiên đâm về Hạ Vô Cực ở ngực. Đồng thời, một cỗ dọa người sát khí như cuồng phong sóng lớn đồng dạng bao phủ hướng Hạ Vô Cực. Nếu là người bình thường, trong khoảnh khắc liền sẽ đừng chiếm tâm thần. Nhưng Hạ Vô Cực lại là sắc mặt bình tĩnh, thậm chí nhìn về phía thích khách ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Trêu tức. Thích khách tâm bình tĩnh bên trong lên một tia gợn sóng. Sau đó, ngay trong nháy mắt này, cái này một tia gợn sóng ầm vang trở thành kinh thiên sóng biển, để hắn tâm thần run rẩy. Chỉ thấy Hạ Vô Cực nhất quyền hướng về hắn đoạn kiếm đập tới, trên nắm tay nổi lên một vòng kim sắc quang mang. Làm. Hắn nhất quyền đập vào đoạn kiếm trên mũi kiếm. Để thích khách kém chút tâm thần sụp đổ chính là, thanh này phá vỡ kim đoạn sắt sáng bạc đoạn kiếm tại Hạ Vô Cực dưới nắm tay trong khoảnh khắc vỡ nát. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Đang đập phát nổ đoạn kiếm về sau, quyền thế không ngừng, hiện ra kim quang quyền đầu theo đoạn kiếm phương hướng nhanh chóng như tia chớp đánh tới hướng tay của hắn. Quá nhanh. Thích khách căn bản không kịp phản ứng, tay của hắn cùng cánh tay liền tại nắm đấm màu vàng nóng phía dưới vỡ nát, giống như pháo hoa hướng bốn phía nở rộ. Sau đó thế như trẻ tre, toàn bộ cánh tay trái cùng bả vai đều tại một quyền này bên trong bị đánh bạo. Đau đớn kịch liệt cùng huyết dịch cấp tốc trôi qua để thích khách hai mắt đen kịt một màu. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc lóe lên trong đầu. Nhiều năm thích khách kiếp sống cho hắn biết, lúc này tuyệt không thể hai mắt đen thui, hắn nhất định phải thấy rõ ràng công kích của đối phương lộ tuyến, nếu không sẽ là một con đường chết. Ở bên trái cánh tay cùng bả vai bị đánh bạo lúc, hắn gần như bản năng hướng về sau nhanh lùi lại, làm hắn nỗ lực mở hai mắt ra lúc, nhìn đến lại là cái kia hiện ra kim quang quyền đầu chính đánh tới hướng đầu của hắn. Lần này cắm. Đây là thích khách trong đầu một ý nghĩ cuối cùng. Phanh. Thích khách đầu như dưa hấu một dạng nổ tung, thi thể không đầu bay ra ngoài, đụng vào thạch tượng phía trên, trượt xuống, đem thạch tượng nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ dữ tợn quỷ dị. Hạ Vô Cực cũng không chê, ngồi xổm người xuống tại thích khách trên thân sờ lên. Chỉ tiếc, cái gì cũng không có. Khẽ lắc đầu, lấy thích khách cái kia thanh hắc kiếm quay người rời đi. Chương 36, đột phá, lại giết. Nguyên ảnh lâu. Trong bóng tối, một đôi mắt mở ra, lóe qua một tia sắc bén. Nắm truyền âm ngọc giản tay hơi hơi nắm chặt. Số 13, vậy mà thất bại. Đáng chết, tình báo có sai, cái này Hạ gia thiếu gia căn bản không phải ngoại giới truyền ngôn như vậy không chịu nổi. Lưu gia. Trong bóng tối người nắm song quyền hơi hơi bông ra. Nửa ngày. Số 7. Tại. Mục tiêu Hạ Phủ Hạ Vô Cực, trong vòng một ngày cho ta đầu người.
Được.
Hạ Phủ. Hạ Vô Cực đứng tại mật thất bên trong, tâm thần tiến vào hắc vụ không gian. Theo hắn đến, hắc vụ tản ra, lộ ra không gian bên trong. 9 cái môn hộ sáng lên 2 cái, đại biểu hắn đã nắm giữ 2 cái phân thân. Đương nhiên, bên trong một cái cơ giới thể còn cần hắn phục hồi như cũ, tạm thời còn chưa thể trở thành chiến lực. Chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong, từng sợi thanh khí đang tung bay. Tâm niệm nhất động, phụ đề xuất hiện. Xe nhẹ đường quen một chút cảnh giới phía sau có thể tăng lên.
Tăng lên.
Thanh khí giảm bớt, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều phải đến sử dụng tốt nhất thối luyện. Quan tưởng phồn tinh tam thập lục biến. Một cái đại chu thiên, 2 cái đại chu thiên, 3 cái đại chu thiên. Mỗi một cái đại chu thiên, nhục thân đều lột xác biến một lần. Trong nháy mắt, 36 cái đại chu thiên hoàn thành, nhục thân cũng đã trải qua 36 lần thuế biến. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ về sau cùng mấy lần thuế biến cực kỳ bé nhỏ, nhưng không nên xem thường cái này vi hồ kỳ vi thuế biến, lại là để nhục thân đạt đến hoàn mỹ nhất cấp độ. Thanh khí còn có không ít, tiếp tục tăng lên. Cảnh giới, võ học, võ kỹ hết thể tăng lên. Sau 2 canh giờ, tăng lên kết thúc. Tâm niệm nhất động, mặt bảng xuất hiện. Công pháp, Long Hổ Công. Cảnh giới, luyện tạng cảnh ngũ trọng thiên. Công pháp, phồn tinh tam thập lục biến, viên mãn. Võ học, thiết bố sam. Trạng thái, đao thương bất nhập, viên mãn. Võ học, kim trung cháo. Trạng thái, tầng thứ 6. Võ kỹ, mãnh hổ quyền. Trạng thái, tầng thứ 8, hổ uy sát. Đao pháp, mãnh hổ đao pháp. Trạng thái, tầng thứ 8, hổ uy sát. Đệ nhất phân thân, quỷ vương, trưởng thành sơ kỳ. Năng lực, đe dọa, đem đối phương kéo vào quỷ vực, hình thành tâm hồn đe dọa, nếu như là quỷ hồn, hóa linh, sẽ trực tiếp bị quỷ vương thôn phệ, gia tăng quỷ vương đạo hạnh. Quỷ thể trưởng thành kỳ sau khi kết thúc, có thể vào quỷ giới. Thứ hai phân thân, cơ giới thể, phục hồi như cũ bên trong. Năng lực, bạo kích, giải thể thu về, phục hồi như cũ sau có thể nắm giữ hư không chi lực, có thể vào tinh giới. Tâm thần nhất động, lui ra không gian. Song quyền một nắm, cảm thụ được toàn thân bạo tạc tính lực lượng, Hạ Vô Cực lòng sinh hài lòng. Tại tất cả công pháp bên trong, hắn hài lòng nhất không ai qua được phồn tinh tam thập lục biến, thuế biến sau chẳng những đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Mà lại theo mặt ngoài nhìn, rất khó coi ra thực lực của hắn, tinh khí thần hoàn toàn nội liễm. Trừ phi hắn xuất thủ. Lần này tăng lên, tuy nhiên trước sau bỏ ra hơn 1.000 linh thạch, có thể nói tiêu hao 10 phần to lớn. Khổng lồ như vậy tư nguyên tiêu hao đối người thường mà nói là không cách nào tưởng tượng. Liền xem như đối với tu tiên giả tới nói, cũng là khó có thể chịu đựng. Đối với điểm này, Hạ Vô Cực vô cùng rõ ràng, nhưng không có cách, chỉ có thể tiếp nhận. Đương nhiên, thu hoạch cũng là rất lớn. Lần này liên tục đột phá, không chỉ là lực lượng cùng phòng ngự đều đạt đến mức cực hạn, thì liền mãnh hổ quyền cùng mãnh hổ đao pháp cũng là tiến bộ doa người. Hổ uy sát lần nữa bị thôi diễn tiến bộ, đạt đến tầng thứ 8. Trong mật thất, Hạ Vô Cực một quyền đánh ra, quyền thế hiển hình, tại trên đỉnh đầu hắn cũng không tiếp tục là vẹn vẹn xuất hiện một đôi mắt hổ, mà chính là nguyên một trương uy không thể đỡ to lớn hổ mặt, uy lực không thể so sánh nổi. Oeng! Toàn bộ mật thất không khí chấn động không nghỉ, cứng rắn vách tường trải rộng vết nứt. Hạ Vô Cực giật nảy mình. Lần sau tuyệt không thể tùy ý tại mật thất bên trong thử quyền, bằng không mật thất sụp đổ có thể liền được không bù mất. Đi ra mật thất, đang chuẩn bị thanh tẩy một chút, sau khi đột phá, trên thân luôn có chút khó ngửi vị đạo. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn phóng tới, trong chớp mắt liền đâm trúng hậu tâm của hắn. Thích Khách hai mắt lạnh lùng. Nhưng hắn lập tức liền thần sắc kinh ngạc. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau chính là, không có kiếm thể vào thịt cảm giác, chỉ có kim loại lẫn nhau tiếng đánh. Dường như đâm chúng không phải nhục thân, mà chính là nguyên một khối cứng rắn kim loại. Cương đại lực phản chấn, để Thích Khách cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Chính đang kinh ngạc bên trong, Hạ Vô Cực đống nhiên quay người, đống nhiên một chân đảo qua. Rất thường gặp mãnh hổ bãi vĩ. Chỉ là hắn cái này một chân lực đạo quá mức mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, làm đến không khí nổ đùng. 3. Thích Khách căn bản không rút lui kịp, bị chặn ngang quét trúng. Giang giác. Xương cổ sống bị quét gãy. Thích Khách như là phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, há miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, mềm thực sự theo trên tường trượt xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này mẹ nó là người a? Cái kia cường đại một kiếm thậm chí ngay cả đối phương ra đều không đâm rách. Hạ Vô Cực mặt lộ vẻ sương lạnh. Muốn không phải kim trung cháo tu luyện đến tầng thứ 6, nhục thân trải qua hơn 100 lần thuế biến, phòng ngự biến đến cực kỳ cường đại, vừa mới một kiếm kia nếu là mạnh hơn gấp mấy chục lần, liền có thể muốn mệnh của hắn. Quá nguy hiểm. Hạ Vô Cực đi đến Thích Khách trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, dày đặc khí lạnh nói, ngươi là cái gì cái tổ chức, nói cho ngươi toàn thây, không nói, tiểu đệ đệ của ngươi bị cắt mất đồng thời bị đoạn tám đoạn, phân biệt nuôi chó, thân thể tháo thành tám khối trực tiếp nuôi sói. Để ngươi sau khi chết cũng vĩnh không được căn bình, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thích khách dùng mình một cái. Nhưng hắn không nói chuyện. Hạ Vô Cực cũng không nói chuyện, cứ như vậy mặt lộ vẻ xương lạnh nhìn lấy hắn. Trầm mặc. Huyết một chút xíu trôi qua, thích khách sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hạ Vô Cực trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh hắc kiếm. Thích khách hai con mắt đột nhiên chấn động tới. 13. Hắn rốt cuộc biết vì sao Hạ Vô Cực muốn nói ra cái kia lời nói. Nói rõ trước đó đã có người ám sát qua hắn. Chỉ tiếc, thất bại. Làm hắc kiếm chỉ hướng tiểu đệ đệ của hắn lúc, thích khách nội tâm bắt đầu dãy rủa. Trên thực tế hắn cũng biết, chết xong hết mọi chuyện, đối với cắt mất tiểu đệ đệ cái gì, hắn không quan tâm, dù sao nhục thân là nhục thân, linh hồn là linh hồn, nhưng Hạ Vô Cực sau cùng lời nói lại là để hắn tâm thần bất an. Cái kia chính là vĩnh viễn không được siêu sinh. Thân là sát thủ, hắn biết một ngày nào đó sẽ bị người giết chết, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Theo trở thành sát thủ bắt đầu từ ngày đó, mệnh của hắn thì đã không phải là của mình, tùy thời chuẩn bị người lấy đi. Nhưng không có một cái nào sát thủ nguyện ý sau khi chết vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây mới là trong lòng của hắn lớn nhất kết. Hạ Vô Cực ngữ khí không có chút nào ba động nói, không nói cũng được, ta sẽ điều tra ra. Lam Nguyệt Thành địa hạ sát thủ tổ chức cứ như vậy mấy nhà, chỉ cần bỏ được dùng tiền, tổng có thể biết được tin tức. Nói xong, kiếm trong tay liền đâm xuống dưới. Chấm đã. Thích khách rốt cục mở miệng. Nhớ đến lời hứa của ngươi, Nguyệt Ảnh Lâu. Hạ Vô Cực trong mắt hàn quang lóe lên. Là ai muốn mua mệnh của ta? Thích khách, không biết. Chúng ta một mực nhận nhiệm vụ. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Rất tốt. Nói một kiếm đâm vào trái tim của hắn, sát thủ lúc này tử vong. Chương 37, tu hành là một trận tranh đấu. Vừa mới động tĩnh, kinh động đến Hạ Hổ cùng Vân Kinh Giao, hai người cấp tốc mặc quần áo tử tế đi vào Hạ Vô Cực chỗ trong phòng khách. Thích khách. Hạ Hổ nhìn lấy toàn thân áo đen người bịt mặt, nhất thời giật nảy cả mình. Thiếu gia, thương tổn hay chưa? Không có. Hạ Vô Cực lắc đầu. Người nào phải tới? Hạ Hổ một mặt sắc khí. Hạ Vô Cực mỉm cười, ta đại khái cũng có thể biết là ai, việc này ngươi không cần phải để ý đến, đi đem thi thể xử lý sạch. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ gật gật đầu, lập tức tìm một cái bao tải, đem sát thủ thi thể trang ở bên trong, thừa dịp cảnh ban đêm rời đi. Vân Khinh Giao nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vô Cực. Ta cảm giác thực lực ngươi tựa hồ lại mạnh lên. Hạ Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, ta ngày ngày đều đang khổ luyện. Nói, đưa cánh tay tuốt lên, cho Vân Khinh Giao nhìn, ngươi nhìn đều là bắp thịt, rất rắn chắc, ngươi sờ một cái xem. Vân Khinh Giao khuôn mặt đỏ lên, ngươi chán ghét. Hạ Vô Cực hắc hắc vui mừng. Vân Khinh Giao nhìn chăm chú Hạ Vô Cực, thần sắc biến đến có chút trịnh trọng, nói ra, ta muốn tu tiên, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi. Hạ Vô Cực hơi sững sờ. Trịnh trọng như vậy làm gì? Lập tức nói ra, ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp Tuyệt Nghiêm Túc. Dù là bỏ qua một bên Vân Khinh Giao là người trong nhà, chỉ bằng nàng cho môn kia thần truy cửu biến bị hắn thôi diễn trở thành phồn tinh tam thập lục biến cái môn này công pháp, nhân tình này thì lớn đi. Bởi vậy, Vân Khinh Giao nói lên yêu cầu chỉ cần không quá phận, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Có thể giúp khẳng định phải giúp. Lại nói, cô gái nhỏ này vẫn là người trong nhà. Cái kia còn có cái gì nói? Vân Khinh Giao gặp Hạ Vô Cực không chút do dự đáp ứng, trong lòng thoáng thở phào. Cân nhắc một chút, nói ra. Sư phụ ta nói ta tu tiên linh căn chỉ là cựu phẩm, lẽ ra dạng này linh căn không cách nào tu tiên, nhưng sư phụ ta cho ta một môn công pháp, có thể để cho ta đi đến tu tiên con đường này. Mà lại nếu như dựa theo sư phụ ta chỉ cho ta rõ ràng con đường này đi, con đường này ta có thể càng chạy càng rộng, thậm chí tương lai vượt qua những cái kia tuyệt thế thiên tài. Ồ! Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, có thể vượt qua những cái kia tuyệt thế thiên tài. Vân Khinh Giao gật gật đầu, nhưng ở trong đó cần kinh nghiệm nhiều lần thuế biến. Loại này thuế biến là cần cầm người khác linh căn tới sửa bổ ta linh căn. Nói đến đây, nàng ngừng lại, nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực, sau đó thì sao? Vân Khinh Giao chớp mắt to, hỏi, ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút đây có phải hay không là ma đạo công pháp? Hạ Vô Cực có chút sững sờ, cái này có quan hệ gì sao? Vân Khinh Giao nói ra, đương nhiên là có quan hệ, ma đạo công pháp thiệt người lợi mình, chính đạo công pháp. Đường đường chính chính. Hạ Vô Cực cười, nói. Cái gì đường đường chính chính, tại ta trong mắt, tu hành cũng là lợi mình, hướng người đòi lấy, hướng thiên địa đòi lấy, đến sau cùng không cũng là vì lớn mạnh chính mình sao. Tu hành cũng là tu tâm, cái gọi là ma đạo chính đạo, chỉ là công pháp khác biệt, quan trọng còn phải xem có đột phá hay không chính mình nội tâm phòng tuyến cuối cùng. Vân Khinh Giao một đôi mắt đẹp tại dưới ánh đèn nhấp nháy, có chút sáng ngời. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Nàng nói ra lời nói này thời điểm, còn thật sợ Hạ Vô Cực phản đối. Nếu như Hạ Vô Cực phản đối, như vậy kế hoạch của nàng liền sẽ giảm bớt đi nhiều, nàng nhất định phải cải biến kế hoạch lúc trước. Hiện tại xem ra, nàng cảm giác mình tựa hồ quá lo lắng. Vân Khinh Giao nói tiếp, môn công pháp này so sánh tàn nhẫn, chiếm lấy người khác linh căn để đền bù chính mình linh căn. Sư phụ nói đây là ta duy nhất có thể giải quyết linh căn biện pháp, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta chỉ lấy người xấu linh căn. Hạ Vô Cực khoát khoát tay, nói, đây là ngươi tu hành phương thức không cần muốn nói cho ta biết, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết làm thế nào là được. Trong mắt hắn, tu hành cũng là một trận tranh đấu, đấu với trời, cùng địa đấu, đấu với người, cùng yêu ma đấu, cùng mình đấu. Một khi thua, cũng là vạn kiếp bất phục, căn bản không có hối hận chỗ trống. Theo trình độ nào đó tới nói, tu hành tựa như là một trận chiến tranh tàn khốc. Một khi đạp vào tu hành, đã chú định muốn một đường đạp trên bạch cốt tiến lên, không phải mình đạp trên người khác bạch cốt, chính là mình trở thành trên con đường tu hành bạch cốt, không có thứ hai con đường có thể đi. Muốn làm chính là nỗ lực để cho mình tại trận này cơ hồ vĩnh viễn không có cuối trên đường sống sót. Vân Khinh Giao trong ánh mắt lóe qua một vẻ dị sắc, nhìn về phía Hạ Vô Cực ánh mắt biến đến nhu hòa mấy phần. Ngươi chỉ cần đem cầm giữ người có linh căn trộm tới là được, còn lại ta tự có biện pháp. Đối phương linh căn thiên phú càng cao càng tốt. Đương nhiên, ngày sau theo tu vi của ta càng ngày càng cao, cần muốn tu vi của đối phương cũng càng ngày càng cao. Hạ Vô Cực nhướng mày một cái, chỉ đơn giản như vậy. Vân Khinh Giao mỉm cười gật gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Tốt. Hạ Vô Cực gật đầu. Việc này cần muốn nói cho Hạ Hổ sao? Vân Khinh Giao lắc đầu, không muốn. Vấn đề này càng ít người biết càng tốt, tốt nhất đừng nói cho hắn biết, ta sợ hắn đối với chuyện này sẽ thêm phiền. Việc này chỉ có chúng ta hai cái biết là đủ. Hạ Vô Cực nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Trong lòng thầm than, nha đầu này có thể nghĩ đến nhiều như vậy, thật đúng là trưởng thành. Không tự chủ liếc một cái Vân Khinh Giao cái kia đơn giản quy mô bộ ngực. Gặp Hạ Vô Cực đáp ứng, Vân Khinh Giao cũng thở dài một hơi. Hạ Vô Cực thu hồi ánh mắt, chợt nhớ tới tại Hồng Gia mật thất dưới đất lấy được màu xanh nhạt kiếm, lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra, đưa cho Vân Khinh Giao. Đã ngươi muốn tu tiên, ca đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Thanh kiếm này nhìn qua nhan sắc không tệ, thật đẹp mắt, tặng cho ngươi. Vân Khinh Giao tiếp nhận, thần thức quét qua, mặt giãn ra cười nói, trung phẩm pháp khí, thật không tệ, cảm ơn. Ngươi có thể nhìn ra phẩm cấp. Hạ Vô Cực hơi kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Vân Khinh Giao ngạo kiều vung lên tinh xảo cổ. Cái này thần thái rất phù hợp thân phận của nàng bây giờ. Đừng quên, ta nhưng là muốn người tu tiên. Hạ Vô Cực cười, gật đầu nói, không tệ, thoạt nhìn là có mấy phần tu tiên giả dáng vẻ. Khi khi một tiếng, Vân Khinh Giao bị hắn chọc cười. Chỉ chốc lát sau, Hạ Hổ trở về. Xử lý tốt. Hạ Vô Cực hỏi. Ừm. Hạ Hổ gật đầu. Hạ Vô Cực theo trong túi càn khôn lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Hạ Hổ, lưu 10.000 lượng mua cho ngươi yêu thú thịt, còn lại toàn bộ đổi lấy vì linh thạch. Nhiều tiền như vậy. Hạ Hổ sững sờ. Thiếu gia sẽ không đi cướp bóc đi. Có điều hắn không có hỏi, thiếu gia muốn nói tự nhiên sẽ nói, không cần hắn hỏi. Hắn lập tức đem ngân phiếu thu vào. Ngươi ngày mai thông báo Lưu gia, nói cho bọn hắn nếu như tiền vẫn chưa tới sổ sách, đại diện liền sẽ đấu giá. Hạ Vô Cực nói ra. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ gật đầu. Hả, đúng, cái này có mấy cái kiếm, ngươi ưa thích thì lưu lại, không thích toàn bộ bán, thích gì vũ khí chính mình mua. Mặt khác, mấy cái này Kim Nguyên Bảo cũng cầm lấy đi đổi lấy thành linh thạch. Hạ Vô Cực nói, đem trong túi cần khôn đồ vật lật ra tới. Được rồi, thiếu gia. Hạ Hổ một mạch toàn bộ thu vào. Đến mức cái kia mấy cái tinh cương kiếm, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, hắn đối kiếm không có hứng thú. Rốt cục trống rỗng, cái này cảm giác thực tốt. Hạ Vô Cực trong lòng thở dài ra một hơi. Cái này túi chữ vật thuận tiện là rất thuận tiện, cũng là quá nhỏ, tùy tiện thả chút đồ vật, bên trong thì lộ ra 10 phần chen chúc. Về sau có cơ hội, nhất định muốn làm cái lớn. Muốn rất đại rất đại. Chương 38, đã tìm tới cửa. Sáng sớm ngày thứ hai. Hạ Vô Cực liền rời giường, đón sáng sớm mặt trời trong sân đánh quyền luyện đao. Buổi sáng, Lưu Hân quản gia Lưu Thủ Nhân tới. Trong phòng khách, Lưu Thủ Nhân ôm quyền nói, Hạ Thiếu, nhà ta đại thiếu gia thành tâm muốn giao Hạ Thiếu vì bằng hữu, ngài nhìn việc này cứ tính như vậy, ngài đem cái kia 100 khối hạ phẩm linh thạch lui trả cho chúng ta, Lưu gia chúng ta nguyện ý vì này gánh chịu ngài một bộ phận tổn thất. Hạ Vô Cực trong lòng hừ lạnh, ngươi nói không muốn giao dịch thì không muốn giao dịch. Lão tử lần này chẳng những muốn để ngươi chịu không nổi, còn muốn cho ngươi đại xuất huyết. Mà lại, chảy máu về sau, sẽ còn muốn mạng của ngươi. dám dùng tiền mua hung giết người, vậy sẽ phải làm tốt bị người giết chuẩn bị. Chẳng những là Lưu gia, còn có Vạn Tượng lâu, Nguyên Ảnh lâu, khoản nợ này đều muốn tính toán. Giờ phút này, trên mặt của hắn bề ngoài lộ ra một bộ tiếc nuối thần sắc, lắc lắc đầu nói, ta cũng không muốn làm khó các ngươi Lưu gia, nhưng không biết sao cái kia 26 gian mặt tiền phòng nhất định phải bán. Lưu thủ nhân kinh ngạc nói, vì sao? Hạ Vô Cực thở dài, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm Lưu đại nhân. Năm đó cha ta dãy đến cái này như vậy đại gia nghiệp chính là mượn hắn sư môn tiền, bây giờ đã đến trả lại kỳ hạn, làm gì được ta cha bây giờ không ở nhà, cho nên tiền này ta nhất định phải trả lại. Cha ngươi mượn hắn sư môn tiền, đến bây giờ không trả. Lưu thủ nhân trừng trong mắt nhìn lấy Hạ Vô Cực, cái này, thật hay giả? Hạ Vô Cực sầm mặt lại, nói, cái này còn có thể là giả. Cho nên, rất xin lỗi, việc này ta cũng lực bất tòng tâm. Đã Lưu đại thiếu không tuân thủ hứa hẹn một phương diện bội ước, vì có thể sớm ngày đem số tiền kia trả hết, như vậy ta cũng chỉ có thể đem những thứ này đại diện tiến hành đấu giá, hy vọng có thể đập cao giá, nếu không ta thì thua thiệt chết rồi. Vừa nói vừa trùng điệp thở dài. Lưu thủ nhân vẫn đang ngó chừng Hạ Vô Cực nhìn, chỉ là gia hỏa này trang cùng thật giống như, vẫn là rất khó mà phân biệt thật giả. Nhưng, tóm lại, sự kiện này Hạ Vô Cực không có đáp ứng. Nói như vậy, sự kiện này không có thể đường lùi rồi. Lưu thủ nhân nhìn chăm chú Hạ Vô Cực, ngữ khí có chút lãnh đạm nói. Đương nhiên là có. Hạ Vô Cực nói, các ngươi thực hiện ước định, đây chính là chỗ trống. Lưu thủ nhân sắc mặt tâm trầm. Nếu có thể thực hiện ước định, hắn chỗ nào còn cần ở chỗ này cùng gia hỏa này bức bức lại nhải. Thật sự là Lưu đại thiếu gia không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Lại nói, 26 gian mặt tiền phòng 500 khối hạ phẩm linh thạch, bản thân cái này giá cả thật sự là cao hơn quá nhiều. Lập tức ôm quyền nói, việc này ta sẽ bẩm báo thiếu gia nhà ta, cáo tử. Tạm biệt, không tiễn. Hạ Vô Cực thản nhiên nói, cái này Lưu thủ nhân chỉ là Lưu gia đại thiếu gia quản gia, cũng không thể làm chủ. Đến chuyến này đơn giản là thăm dò miệng của hắn gió. Điểm này, hắn biết rõ. Phía dưới lại xuất chàng hẳn là Lưu Vân bản thân. Hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy ở nhà chờ lấy. Rất nhanh, Hạ Hổ trở về. Thiếu gia, hết thảy đổi 163 khối linh thạch. Hạ Vô Cực tiếp nhận, lưu lại 13 khối, còn lại toàn bộ bị hắn thu vào chiếc đỉnh lớn màu đen. Những thứ này các ngươi dùng đến. Hạ Hổ, Vân Khinh Giao cùng hắn khác biệt, không có hắn tiêu hao nhiều như vậy. 13 khối linh thạch đầy đủ bọn họ dùng mấy tháng. Nhưng hắn chỉ cần một hồi thời gian. 150 khối linh thạch, hẳn là đủ ta lại tăng lên một trọng ngày đi. Trong mặt thất, Hạ Vô Cực âm thầm nghĩ ngợi nói. Hắn biết rõ, tu vi càng cao, tiêu hao tư nguyên càng nhiều. Nhưng hắn hiện tại vẫn là luyện tạng cảnh, còn không có bước vào thông thể cảnh, tiêu hao liền có nhiều như vậy. Nghĩ đến ngày sau đem về dùng đến lượng lớn tư nguyên, Hạ Vô Cực chính mình cũng cảm giác được tê cả da đầu. Mặc kệ. Trước tăng lên lại nói, 150 khối linh thạch đã toàn bộ biến thành thanh khí. Có thanh khí, đầu tiên tăng lên cảnh giới. Tăng lên. Thanh khí giảm bớt, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào toàn thân. Hạ Vô Cực xe nhẹ đường quen bắt đầu quan tưởng chu thiên tinh thần, vận chuyển phồn tinh tam thập lục biến. Nguyên một đám đại chu thiên vận chuyển, nhục thân lần lượt thuế biến. 36 lần về sau, Hạ Vô Cực mở mắt. Luyện tạng cảnh lục trọng thiên. Lực lượng lần nữa phóng đại. Trước mắt tuy nhiên lực lượng không tệ, nhưng muốn lấy cái này điểm lực lượng đối phó Vạn Tượng lâu, Nguyên Ảnh lâu, còn thiếu rất nhiều. Hạ Vô Cực âm thầm nghĩ ngợi nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, Vạn Tượng lâu cùng Nguyên Ảnh lâu đều là cường đại tổ chức, Nguyên Ảnh lâu hắn không rõ lắm rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn biết Vạn Tượng lâu thế nhưng là cái quái vật khổng lồ, muốn di chuyển nó cũng không dễ dàng. Tuy nhiên mang không nổi, nhưng không có nghĩa là hắn thì không hề làm gì. Chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong còn lại một chút xíu thanh khí. Đã không cách nào tăng lên bất luận cái gì võ học cùng cảnh giới. Ở tại mật thất bên trong đã không có tất yếu. Theo mật thất đi ra, ngoài phòng đống nhiên truyền đến loạn ồn ào thanh âm. Nghe được thanh âm, Hạ Vô Cực liền cái này biết là ai tới. Lưu gia đại thiếu gia Lưu Vân. Đích thân đến A. Hạ Vô Cực đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Hạ Hổ giống như một cái cây cột chống trời một dạng ngăn tại Lưu Vân cùng hai cái lưng đeo thành vệ quân lệnh bài trung niên nam tử trước mặt. Hạ Hổ mấy ngày nay tiến bộ cũng rất lớn. Mặc dù không có đạt tới hắn loại này mức độ biến thái, nhưng cự linh thôn thiên bí điển tựa như là vì hắn lượng thân định chế đồng dạng, tu luyện làm ít công to, tu vi tiến triển cực nhanh. Bây giờ đã đạt đến thối cốt cảnh cửu trọng thiên. Tăng thêm hắn trời sinh tẩy mạnh, liền xem như đối lên luyện tạng cảnh đỉnh phong cũng không rơi vào thế hạ phong. Lưu Vân mang tới hai người cũng chỉ là luyện tạng cảnh nhất trọng thiên, mà Lưu Vân bản thân cũng chỉ là luyện tạng cảnh tứ trọng thiên, đây là hai ngày này vừa mới đột phá. Nếu thật đánh lên, Hạ Hổ một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh nằm xuống. Nha, đây không phải Lưu đại nhân sao? Hạ Vô Cực vừa đi vừa cười nói, ngài đây là tự mình đến đưa tiền. Loại sự tình này ngươi để nhà ngươi quản gia đến là được rồi, làm gì chính mình tự mình đi một chuyến đây? Lưu Hân còn chưa kịp nói chuyện, vừa nhìn thấy Hạ Vô Cực Hạ Hổ, lập tức nói ra, thiếu gia, bọn họ đã hỏng nhà chúng ta cửa lớn. Hạ Vô Cực xoay mặt nhìn đến cửa lớn quả nhiên sai lệnh, nhất thời giận tím mặt, ai làm? Đại môn này nhà chúng ta bỏ ra 300 khối linh thạch thỉnh tiên nhân nhìn phong thủy sau tu kiến, cú đá này thế nhưng là phá hủy phong thủy. Là ta đá, ngươi có thể làm gì? Lưu Hân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Vô Cực. Là ngươi. Hạ Vô Cực mặt bá lạnh xuống, không cần phải nói khác, bồi thường tiền. Ta cũng không lừa ngươi, 300 khối linh thạch, một khối cũng không có thể thiếu. Lưu Hân phổi đều muốn tức điên. Là cá nhân đều có thể nghe được, Hạ Vô Cực đây là tại chuyện phiếm. Thì cái này còn không phải lừa bịp người. Kia cái gì mới gọi lừa bịp người? 300 khối linh thạch. Toàn bộ hạ phủ cũng không đáng 50 khối linh thạch, nhìn lại môn phong thủy liền muốn 300 khối linh thạch, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ta nếu là không bồi đâu? Lưu Hân ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Hạ Vô Cực, chẳng những không bồi thường, ngươi còn muốn đem ta đưa cho ngươi 100 khối linh thạch lui còn trở về, nếu không. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hạ Vô Cực đánh gãy, ta cái kia 26 gian mặt tiền phòng muốn bán. Ngươi đưa tiền đây mua, thiên kinh địa nghĩa, ước định 3 ngày trả thù lao, nếu không liền coi như là trái với điều ước, tiền đặt cọc không lùi, khế ước phía trên viết rõ ràng. Bất quá một mã thì một mã, ngươi trước tiên đem trước mắt việc này cho ta giải quyết, nhà ta đại môn này cũng không phải tùy tiện đá, phá hủy phong thủy việc này đối tại chúng ta nhà tới nói so với trời còn lớn hơn. Cái này 300 khối linh thạch ngươi nhất định phải lập tức bồi thường cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chương 39, liền sợ hắn không có cơ hội. Lưu Hân khinh thường lạnh hừ một tiếng, vậy ta còn thật muốn nhìn ngươi một chút là làm sao đối ta không khách khí, tiền này. Không bồi thường. Không bồi thường đúng không? Hạ Vô Cực ánh mắt đột nhiên lạnh, đại hổ, đánh gậy hắn hai cái đùi. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ không nói hai lời, nhất quyền đập tới. Gần trong gang tấc Lưu Hân tại chỗ bị Hạ Hổ đập bay, cao lớn Hạ Hổ một cái bước xa vào tới. Cái kia hai cái thành vệ quân đại đội trưởng nhất thời sợ ngây người. Ngoa tào. Thực có can đảm đánh. Đây chính là Lưu gia đại thiếu, là thành vệ quân thống lĩnh, là thành chủ tiểu thiếp thân ca ca, cái này đều dám xuống tay. Còn thật có không sợ trời không sợ đất làm càn làm bậy. Cái này Hạ gia chủ tớ là ăn hùng tâm báo tử làm đi. Hai người vừa muốn động thân ngăn cản, lại nghe được Hạ Vô Cực lạnh giọng nói ra, các ngươi nếu là dám động một cái, liền các ngươi cùng một chỗ đánh. Hai người thân hình dừng lại. Lưu Hân bị Hạ Hổ nhất quyền đánh bay, vừa tốt rơi vào cửa chính, rơi trên mặt đất nhe răng trợn mắt. Hắn vạn không nghĩ tới Hạ Vô Cực cũng dám thật ra tay với hắn, vậy mà một chút cũng không có cố kỵ. Căn cứ đại sở luật pháp, tại không có lùng bắt khiến phía dưới, không trải qua chủ nhân đồng ý, một mình tiến vào nhà riêng thuộc về vi phạm, hướng chủ nhân xuất thủ, chủ nhân đem đánh chết thuộc về tự vệ, có thể không phụ hình trách. Nhưng muốn là ra cửa lớn vậy liền không đồng dạng. Ra cửa lớn, nếu như còn dám động thủ với hắn, cái kia chính là ở nơi công cộng đánh thành vệ quân thống lĩnh, là cùng toàn bộ thành chủ phủ đối nghịch. Lưu Hân không lo được đau đớn. Sau đó một cái lại lư đả cồn, ra cửa lớn, đến bên ngoài cửa chính. Hạ Hổ đứng tại cửa chính, sắc mặt không tốt, nhưng cũng không có lô mãng đi lên. Chớ nhìn hắn khổ người lớn, ngày bình thường một mặt khờ giống, nhưng cái gì thời điểm ra tay, phía dưới nặng bao nhiêu tay, hắn vẫn là phân rõ. Mặt mày xám xịt Lưu Hân bỏ dậy ôm bụng, đứng ở ngoài cửa hai mắt đỏ thẫm, cùng loạn quát. A, Hạ Vô Cực, ngươi dám đánh ta. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Hoàng Thành, Từ Tam. Ta lệnh cho ngươi nhóm cho ta đánh, đem cái này Hạ Vô Cực cho ta đánh chết. A, cái này. Hai người có chút do dự. Hạ Hổ thực lực bày ở nơi đó đâu, liền Lưu Hân vị này luyện tạng cảnh tứ trọng thiên thống lĩnh cũng không là đối thủ, bọn họ càng không phải là. Đây là mệnh lệnh. Lưu Hân quát, đánh chết hắn, ta xách các ngươi làm phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh. Hai người ánh mắt sáng lên, liếc nhau. Thừa dịp Hạ Hổ cách bọn họ xa xôi, cầm xuống Hạ Vô Cực cần phải có thể chứ. Sau đó không chậm trễ chút nào nhào tới Hạ Vô Cực. Tại bọn họ cho rằng, chỉ cần đem Hạ Vô Cực làm xong, cái kia Hạ Hổ liền xem như có lại lớn bản sự cũng là uổng công. Khoảng cách xa như vậy, cái kia Hạ Hổ liền xem như muốn cứu cũng không kịp. Đương nhiên, đánh chết Hạ Vô Cực là không thể nào, đó là phạm pháp. Nhưng chỉ cần đem hắn chế trụ, cái kia Hạ Hổ liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, sau đó đem Hạ Vô Cực giao cho Lưu Hân xử lý, nhiệm vụ hoàn thành, còn có thể rơi cái phó thống lĩnh tương xứng. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thế mà, làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, đứng tại cửa ra vào Hạ Hổ căn bản không có động, mà chính là đứng tại chỗ một mặt hờ hững nhìn lấy hai người, ánh mắt kia thấy thế nào đều làm sao có chút không đúng. Cái này, sẽ không có vấn đề gì đi. Mặc kệ, trước đem Hạ Vô Cực bắt lấy lại nói. Ngay tại hai người vọt tới Hạ Vô Cực trước mặt lúc, Hạ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Vù vù. Hai người chỉ thấy hoa mắt, hai người cái bụng phân biệt bị Hạ Vô Cực một chân đạp trúng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ven đường miệng lớn phun ra máu tươi, như tiên nữ tán hoa đồng dạng, đỏ thâm chói mắt. Hai người cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị một cước này đập nát, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đây chính là theo như đồn đại Hạ gia phê thiếu. Là mẹ nhà hắn người nào truyền tới? Lao tử đập nát miệng của hắn. Trong lòng hai người giận mắng không thôi. Ba ba. Hai người ngã xuống ở phía xa. Vừa mới còn đang kêu gào Lưu Hân nhất thời sợ ngây người. Cái này cũng không cách nào tu tiên, luyện võ đều rất phế Hạ gia phế vật thiếu gia. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nguyệt Ảnh lâu phái ra sát thủ toàn quân bị diệt, nguyên lai căn bản không phải người khác giết, mà là thì là Hạ Vô Cực chính mình làm. Cái này Hạ Vô Cực giấu thật là kỹ a. Lưu Hân toàn thân run lên, bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trận rét lạnh. Hạ Vô Cực không để ý đến hắn, mà chính là dạo bước đi đến Hoàng Thành cùng Từ Tam trước mặt, ánh mắt hờ hững nói, nhớ kỹ, cho người ta làm chó cũng là muốn có nhãn lực, không phải là cái gì người đều có thể làm chủ tử. Hôm nay tha các ngươi nhất mệnh, ta hy vọng đừng có lần sau. Không có. Phúc. Hoàng Thành vội vàng nói xong phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Hắn thật đúng là sợ chọc Hạ Vô Cực, lại cho hắn đến một chân, vậy hắn chỉ sợ tại chỗ liền có thể bị đập chết. Mà Từ Tam càng thêm không chịu nổi, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời, miệng đầy là máu. Hạ Vô Cực gật gật đầu, tuy nhiên tại nhà ta có quyền động thủ, nhưng ta người này so sánh thiện lương, không thích giết người, các ngươi đi thôi. Đa tạ Hạ thiếu thủ Hạ lưu tình. Hoàng Thành phí sức đứng lên, hướng Hạ Vô Cực túi người hành lễ. Từ Tam cũng là vội vàng hoảng hoảng du du đứng dậy, hướng Hạ Vô Cực ôm quyền hành lễ. Hạ Vô Cực chỉ là đả thương bọn họ, đích thật là hạ thủ lưu tình. Nếu không dựa theo luật pháp, Hạ Vô Cực hoàn toàn có thể ở chỗ này giết bọn hắn. Hai người lảo đảo nghiêng ngã ra Hạ phủ. Hạ Vô Cực nhìn lấy phía ngoài Lưu Hân, thản nhiên nói, Lưu đại nhân, không cần nói ta không có cho ngươi cơ hội, ta có thể lại cho ngươi nửa ngày, mặt trời lặn trước đó nếu như tiền còn thừa lại không đúng chỗ, như vậy khế ước đem triệt để mất đi hiệu lực. Lưu Hân ra mặt kéo ra, nhưng lần này lại không nói gì, trong thần sắc có oán độc, hoảng sợ, còn có không cam lòng chờ phức tạp tâm tình. Hắn coi là Hạ gia lão gia chết rồi, Hạ gia cũng là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, tùy ý để hắn trả đạp. Nhưng không nghĩ tới hắn sờ được là một cái gai vị, cuối cùng không có thương tổn đến Hạ gia, ngược lại đem chính mình cho thương tổn tới. Hắn không có nghĩ đến cái này Hạ Vô Cực, vậy mà giấu sâu như vậy. Từ Tam, Hoàng Thành hai người đối mặt hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Mà lại, gia hỏa này rõ ràng không có xuất toàn lực. Hắn mới 18 tuổi. Lưu Hân xem chừng gia hỏa này ít nhất là luyện tạng cảnh đỉnh phong thực lực. Tất cả mọi người bị hắn lừa. Cho là hắn là cái phế vật nhỏ bệnh, nhưng kỳ thật hắn là con mánh hổ, một đầu có thể ăn người mánh hổ. Ba người cấp tốc rời đi, Hạ Hổ đem cửa lớn thăng bằng. Thiếu gia, đến đón lấy làm sao bây giờ? Hạ Hổ hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Hạ Vô Cực sững sờ. Lấy Lưu Hân làm người, hắn khẳng định sẽ trả thù. Hạ Hổ nói ra. Hạ Vô Cực gật đầu. Trả thù sợ rằng sẽ, nhưng liền sợ hắn không có cơ hội. Ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Hôm nay bên trong, Lam Nguyệt Thành không ít người truyền ôn, Hạ gia thiếu gia Hạ Vô Cực có thể diệt sát quỷ ma. Thì liền Yên Chi Phường Tú Nguyệt Thuyền Hoa các cô nương cũng đều nói như vậy. Việc này còn chiếm được Trấn Ma Ti Ti trưởng đại nhân căn cứ chính xác thực. Trần gia. Phòng hội nghị, Trần gia gia chủ Trần Nguyệt Giếng ngồi ở chủ vị, mấy vị trong tộc thúc bá ngồi tại hai bên. Chư vị thúc ba đối Hạ gia thiếu gia có thể diệt quỷ ma một sự tình thấy thế nào? Trần Nguyệt Giếng nói ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Khải Linh. Hai tóc mai có chút hoa dâm đại bá Trần Dương Học, ho nhẹ một tiếng, nói ra, việc này rõ ràng, cái này Hạ gia thiếu gia có thể diệt sát quỷ ma, hẳn là ỷ vào pháp bảo. Nhưng nghe nói cái này Hạ gia thiếu gia không có bất kỳ cái gì tu tiên linh căn, liền luyện võ đều là tuổi mục. Lại có thể thôi động pháp bảo diệt sát quỷ ma, hiển nhiên pháp bảo này ít nhất là thượng phẩm pháp khí, nếu không không có khả năng sinh ra uy lực lớn như vậy. Nhị ba Trần Dương Sinh gật đầu đồng ý, nói ra, đại ca lời ấy rất là có lý. Trước đó chúng ta đều không để ý đến Hạ gia, bây giờ nghĩ lại cái này Hạ gia Hạ Trần Tiêu tuy nhiên tu vi không cao, nhưng hắn trung quy là thanh huyền các người. Thanh Huyền Các tại phạm vi ngàn dặm cũng là số một số hai tu tiên đại phái, tu tiên tư nguyên dồi dào, pháp bảo vô số. Hạ Trần Tiêu tuy nhiên đã rời đi tông môn, nhưng năm đó lúc rời đi cần phải góp nhặt một số pháp bảo, muốn đến trong nhà khẳng định cũng sẽ lưu có một ít. Theo cái này Hạ gia thiếu gia nắm giữ diệt sát quỷ ma bực này cao giai pháp bảo thì có thể thấy được lốm đốm. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều gật đầu, rất tán thành. Trần Dương Sinh nói tiếp, Hạ gia trước mắt chỉ có chủ tớ ba người, nhìn như thế đơn lực bạc, nhưng chỉ bằng Hạ gia thiếu gia có thể diệt sát quỷ ma điểm này, ta cho là chúng ta Trần gia cũng cần phải đem lôi kéo tới. Huống hồ, Trấn Ma Ti Ti trưởng Đàm Kiếm cùng Yên Chi Phường Tú Nguyệt Thuyền Hoa Tuyết gì cô nương đều có thể vì hắn nói mấy câu. Có thể thấy được kẻ này cùng bọn hắn quan hệ chỉ sợ không tầm thường, ít nhất là bị bọn họ tán thành. Chỉ bằng điểm này, ta cảm thấy cũng cần phải cùng cái này Hạ gia thiếu gia tạo mối quan hệ, không thể nói được đối với ta Trần gia tại lần này Lam Nguyệt Thành tuyển tú khải linh hội bên trong sẽ đưa đến một số xuất kỳ bất ý tác dụng. Nói đến tuyển tú khải linh sự kiện này, mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Tam ba Trần Dương Đường nói ra, ta đồng ý nhị ca cách nhìn. Lần này tuyển tú khải linh đối với ta Trần gia cực kỳ trọng yếu. Trần gia có thể hay không bước ra Lam Nguyệt Thành, tuyển tú khải linh cực kỳ trọng yếu, bất luận cái gì đối với chúng ta hữu ích trợ giúp chúng ta đều phải tranh thủ. Mấy người khác cũng đều gật đầu hào hào biểu thị đồng ý. Trần Nguyệt Giếng gật gật đầu, mấy vị thúc bá nói cực phải, nhưng mấy gia tộc khác chỉ sợ cũng đồng dạng cầm có chúng ta loại ý nghĩ này, việc này để Tiểu Tam đi làm đi, tuổi của hắn cùng cái kia Hạ gia thiếu gia tương tự, người trẻ tuổi cùng một chỗ dễ nói chuyện, cũng lại càng dễ ở chung. Trần Dương học khẽ vuốt cằm. Để Trần Ngạn đi cũng tốt, tiểu tử này thực lực không ra thế nào chỗ, nhưng kết giao bằng hữu ngược lại là có một bộ. Bị đại bá ở trước mặt nói chính mình nhi tử thực lực không ra thế nào chỗ, Trần Nguyệt Giếng có chút cười khổ. Bất quá cũng thế, tiểu tử này tu tiên linh căn chính là đồ bỏ đi linh căn, cuối cùng chỉ có thể luyện võ, nhưng tiểu tử này ăn không được cái kia khổ, cả ngày chơi bời lêu lổng cùng một đám bạn bè không tốt sống phong túng, thực lực kia làm sao có thể sẽ cao. Cùng lúc đó, Hạ Vô Cực đêm qua tại Tây Thành diệt sát quỷ ma tin tức cũng truyền tới Vương gia, Hàn gia cùng Tiêu gia chờ mấy gia tộc lớn. Vạn Tượng lâu, Vạn Phúc lâu cùng Thiên Hạ Bảo lâu rất nhanh cũng hiểu biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, vây quanh có quan hệ Hạ Vô Cực chủ đề tại Lam Nguyệt Thành thượng tầng bắt đầu lưu truyền ra tới. Nhưng cơ bản hoạch tâm đều là đánh giá Hạ Vô Cực có phụ thân hắn lưu lại thượng phẩm pháp khí. Vị này luôn luôn không bị chú ý Hạ gia phế thiếu, tựa hồ lập tức thành hương mô mô. Trần gia tam thiếu gia Trần Ngạ, Vương gia nhị thiếu gia Vương Hằng, Hàn gia tiểu thiếu gia Hàn Thư Thần, Tiêu gia thất thiếu gia Tiêu Tinh Vũ, bốn người tựa như là đã hẹn một dạng, ào ào mang theo lễ vật bước vào hạ phủ cửa lớn. Làm Hạ Hổ sửng sốt một chút. Bốn người nói rõ ý đồ đến, Hạ Hổ liền càng thêm mơ hồ. Bốn vị này đều là Lam Nguyệt Thành đại gia tộc, ngày bình thường đối bọn hắn Hạ gia dạng này tiểu gia tộc liền chính mắt cũng không sẽ nhìn chúng liếc một chút, ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, vậy mà toàn bộ muốn cùng thiếu gia kết giao bằng hữu. Thiếu gia nhân duyên cái gì thời điểm lập tức biến đến tốt như vậy? Hạ Hổ vội vàng bẩm báo thiếu gia. Hạ Vô Cực đi ra, vẻ mặt tươi cười cùng chúng vị thiếu gia một liền ôm quyền chào hỏi. Nguyên lai là mấy cái vị thiếu gia quang lâm, mấy vị quang lâm hàn xá, thật sự là rồng đến nhà tôm a tới, mau mời ngồi, đại hổ dâng trà. Trong lúc nhất thời ở chung cực kỳ hòa hợp, mấy người tựa như là nhiều năm hảo hữu. Vì ngăn ngừa Hạ Vô Cực không biết bọn hắn mà sinh ra xấu hổ, mấy người xảo diệu giới thiệu lẫn nhau một chút. Lập tức liền thiên nam địa bắc biển thổi lên. Để Hạ Vô Cực có chút lau mắt mà nhìn chính là, nguyên lai tưởng rằng những thứ này thiếu gia đều là chút cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa bao cỏ, nhưng không nghĩ tới từ trên người bọn họ lấy được lượng tin tức lại là không ít. Ở kiếp trước là hắn biết, bình thường tới nói, ngươi không tiến vào cái vòng này, ngươi cũng không biết trong hội này sự tình. Mà một thế này loại tình huống này y nguyên tồn tại, thậm chí rất nhiều tin tức so với kiếp trước càng thêm bế tắc. Dù sao kiếp trước có mạng lưới, liền xem như không hiểu rõ một ít vòng tròn bên trong sự tình, nhưng lên mạng lục soát một chút, vẫn có thể biết vụn vặt. Mà ở chỗ này, lại không có khả năng. Cái này khiến Hạ Vô Cực rất có điểm nhà quê cảm giác. Đồng thời, cũng để cho hắn sinh ra hứng thú không nhỏ. Tỷ như Tuyển Tú, Khải Linh, tỷ như Bạch Tiên Nhân, bọn họ nói rất hoành tráng, nhưng những thứ này hắn lại đều nghe được rơi vào trong sương mù. Bất quá nghe bọn hắn khoe khoang biển trò chuyện ngược lại để hắn phát hiện, mơ hồ trong đó. Trước đó theo quỷ hồn trong trí nhớ lấy được một số khó có thể lý giải được tin tức, tựa hồ có thể xuyên kết hợp lại, chỉ là ít một chút thứ then chốt. Chư vị, xin thứ cho tại hạ nông cạn, vừa mới các ngươi nói đến Tuyển Tú, Khải Linh là có ý gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Hạ Vô Cực hỏi. Trần Ngạn có chút như quen thuộc, cười nói, Hạ huynh không biết Tuyển Tú, Khải Linh, cái này rất bình thường, bởi vì việc này không có quan hệ gì với ngươi, thậm chí cùng nhà các ngươi cũng không quan hệ. Nhưng Hạ huynh đã hỏi, ta thì cùng Hạ huynh giảng một chút, ta cảm thấy chúng ta mọi người cũng đều không ngoài, nói một câu cũng không có quan hệ gì. Vương huynh, Hàn huynh, Tiêu huynh các ngươi cho là thế nào? Vương Hằng, Hàn Thư Thần, Tiêu Tinh Vũ cười nói, đương nhiên không quan hệ, Hạ huynh cũng không phải ngoại nhân, nói một chút cũng không sao. Một câu lập tức đem mọi người cùng Hạ Vô Cực khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Trần Ngạn rồi mới lên tiếng, chúng ta biết, tiên nhân có thể trường sinh bất lão, có thể phiên giang đảo hải, không gì làm không được, cho nên người người hướng tới tu tiên. Tiên nhân khai tông lập phái chủ đạo thương sinh, tông môn cùng tu tiên thế gia nắm giữ lấy đại lượng tư nguyên, không có có người nào gia tộc không hy vọng gia tộc của mình trở thành tu tiên gia tộc. Nhưng nếu muốn trở thành chân chính tu tiên gia tộc, chỉ là luyện khí cảnh là còn thiếu rất nhiều, cho dù là trúc cơ cảnh cũng chỉ có thể coi là hạng bét. Gia tộc bên trong nắm giữ một vị kim đan cảnh lão tổ, mới có thể tính toán là đúng nghĩa tu tiên gia tộc, có thể khai chi tán diệp, vĩnh cửu truyền thừa. Nói đến đây, Trần Ngạn dừng lại một chút. Hạ Vô Cực chú ý tới, Trần Ngạn, Vương Hằng, Hàn Thư Thần, Tiêu Tinh Vũ bốn người trong ánh mắt đều tràn đầy hy vọng cùng hướng tới, tựa hồ hy vọng cái kia kim đan lão tổ cũng là chính bọn hắn một dạng. Chỉ tiếc bốn người này tu tiên linh căn đều rất đồ bỏ đi, cuối cùng cả đời liền luyện khí cảnh đều không qua được. Trần Ngạn dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng trở thành kim đan cảnh sao mà khó khăn, ngàn vạn tu sĩ cuối cùng cả đời đều khó mà vượt qua, bởi vì cái gọi là trúc cơ có hy vọng, kim đan khó nhìn, chính là cái đạo lý này. Không sai, bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diện 49, tất cả mọi thứ cũng không phải là không có đường tắt có thể đi, Khải Linh liền là một cái trong số đó. Chương 41, thực sẽ chơi. Cái gọi là Khải Linh, cũng là tiên nhân lấy hao tổn tự thân tinh nguyên phương thức, để thai nhi sớm thu hoạch được linh trí lấy tiên thiên chi khí tiến hành thai tu. Trần Ngạn tiếp tục nói, thai nhi một khi rơi xuống đất, từ đó đem có được khó thể tưởng tượng tu tiên thiên phú, tu luyện tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể bước vào kim đan chi cảnh. Mà tuyển tú cũng là ở trong quá trình này đem tuyển lựa tướng mạo, tư chất đều lên tốt nữ tử tiến hành khải linh, sinh ra như thế cao phẩm chất thiên phú trẻ sơ sinh tỷ lệ sẽ càng cao. Đương nhiên, khải linh dù sao cũng là nghịch thiên hành sự, ở trong đó có rất nhiều nguy hiểm, mà một khi thành công, sẽ mang động toàn cả gia tộc nhất phi trùng thiên. Cho nên, hàng năm các đại gia tộc đều sẽ đem tuyển tú khải linh coi như rất lớn một việc đến đối đãi. Hạ Vô Cực gật gật đầu, trong lòng có chút rung động. Không nghĩ tới vị tu tiên lại còn có thể dạng này. Hắn tuy nhiên cũng ở đây vị tu tiên gia tộc, nhưng cùng bọn hắn những thứ này con em của đại gia tộc so sánh, lại là có chút cô lậu quả văn. Vậy có phải hay không mỗi cái tiến hành khải linh thai nhi đều có thể thành công? Hạ Vô Cực hỏi. Trần Ngạn sững sờ, lập tức có chút nhịn không được cười lên, cái kia làm sao có thể? Khải linh tỷ lệ thành công vô cùng thấp, thấp đến mấy năm có lẽ đều sẽ không xuất hiện một cái. Hạ Vô Cực lại hỏi, cái kia hàng năm có bao nhiêu nữ tử tham gia tuyển tú khải linh? Trần Ngạn lắc đầu, nói, cái này cũng không biết, cụ thể con số là sẽ không công khai. Nhưng liền lấy Lam Nguyệt Thành tới nói, xem chừng hàng năm chí ít có mấy trăm tham gia tuyển tú đi. Mấy trăm? Hạ Vô Cực trong lòng hơi động, hỏi, khải linh thất bại sẽ như thế nào? Chết. Trần Ngạn hời hợt nói. Chết. Hạ Vô Cực hơi kinh ngạc, toàn bộ chết. Trần Ngạn gật đầu, khẳng định nói, đúng, toàn bộ chết. Tựa hồ cảm thấy nói như vậy không quá thỏa đáng, hắn lại giải thích nói, đã vừa mới nói, đây là nghịch thiên hành sự, mạo hiểm rất lớn, một khi thất bại, chỉ có một con đường chết, thì liền trợ giúp hắn khải linh tiên nhân cũng sẽ nhận thiên đạo trừng phạt tác động đến. Cho nên, khải linh không chỉ là phụ nữ có thai dài đến đẹp mắt, tư chất thượng giai liền có thể, đồng thời gia tộc cũng là cần phải trả giá thật lớn, nếu không không có cái nào tiên nhân nguyện ý gánh vác bị thiên đạo trừng phạt liên lụy nguy hiểm đến giúp đỡ hắn khải linh. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Biểu thị nghe rõ. Lập tức lại hỏi, có thành công qua sao? Có a. Trần Ngạn nói ra, tuy nhiên Khải Linh tại Đại Sở Quốc thực hành không lâu, chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, nhưng thành công ví dụ tại chúng ta Đại Sở Quốc lại có không ít. Những thứ này bị Khải Linh người tại Anh Nhi Kỳ liền cho thấy nghịch thiên tu tiên tư chất, bọn họ đại đa số đều bị Thiên Tiêu Tông mang qua tu hành, nghe nói trong đó mấy vị bây giờ đã trở thành Kim Đan Lão Tổ. Mấy vị kia kim đan lão tổ gia tộc cũng nhảy lên mà trở thành chân chính tu tiên thế gia, địa vị tại Đại Sở Quốc lên như diều gặp gió. Nói đến đây, không chỉ có Trần Ngạn hâm mộ, thì liền những người khác cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Hạ Vô Cực rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tuyển tú, khải linh. Nhưng hắn thấy, vì gia tộc lợi ích, như thế không để ý phụ nữ có thai cùng thai nhi chết sống quá mức tàn nhẫn, loại sự tình này làm đất trời oán giận. Đúng rồi, cái kia cái gì gọi là bạch tiên nhân. Hạ Vô Cực không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Ha ha ha. Hắn không nghĩ tới, nâng lên Bạch Tiên Nhân, lại đưa tới Trần Ngạn đám người một trận cười to. Trần Ngạn nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vô Cực nói, Hạ huynh, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đến bây giờ còn là cái xử đi. Vương Hằng, Hàn Thư Thần, Tiêu Tinh Vũ cũng đều một mặt ý cười nhìn lấy Hạ Vô Cực. Bất quá, Hạ Vô Cực nhưng lại chưa tỉnh đến xấu hổ, hắn cười nói, tại hạ đang tu luyện đồng tử công, tạm thời còn không phá được. Đồng tử công. Trần Ngạn tiếc nuối chậc chậc miệng nói, chậc chậc, cái này đáng tiếc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu lông mày, nháy mắt ra hiệu vừa cười vừa nói, ta nhớ được nhà các ngươi còn có cái tiểu nha đầu, nghe nói dài đến thẳng tươi ngon mọng nước, ngươi cái này lần thứ nhất không phải là muốn giao cho nàng đi. Hắc hắc hắc. Hạ Vô Cực sờ lên cái cảm. Trần Ngạn lập tức tiêu trừ lúng túng cười nói, có điều, cái này cũng không có ngượng ngùng gì, chúng ta mấy cái nào lần thứ nhất không phải cho chính mình thiếp thân nha đầu. Mấy người khác cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau cười. Há, đúng, nói chính sự nói chính sự. Trần Ngạn tiếp tục nói, Bạch Tiên Nhân, kỳ thật chính là. Nói đến đây, đông nhiên hướng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ tại xác định bốn phía hoàn toàn chính xác không có người nghe lén, rồi mới lên tiếng, Bạch Tiên Nhân cũng là xà yêu hóa thành nữ nhân, lại trắng lại xinh đẹp, cho nên xưng là Bạch Tiên Nhân. Cái gì, xà yêu? Hạ Vô Cực giật mình. Trần Ngạn dùng một bộ ngươi thật không có thấy qua việc đời ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Cực. Nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi không tiến thanh lâu ngươi đương nhiên không biết, bên trong hồng nhân, đầu bảng, cái nào không phải Bạch Tiên Nhân? Bằng không làm sao lại để mọi người thương nhân xu thế chi như theo đuổi? Yêu xâm nhập vào nhân loại thế giới, mà lại trở thành gái lầu xanh, phàm nhân chẳng những không sợ, ngược lại xu thế chi như theo đuổi. Hạ Vô Cực thật kinh ngạc. Vì cái gì? Trần Ngạn bỗng nhiên có chút không muốn nói chuyện, bởi vì hắn cảm thấy cùng vị này đồ nhà quê nói chuyện quá mệt mỏi. Cái này tại chúng ta trong hội này đều là thưởng thức có được hay không, vì cái gì ngươi lại không biết. Nhưng hắn nghĩ tới tiểu tử này đến bây giờ còn là cái xử, không thể không giải thích nói, Bạch Tiên Nhân lại trắng lại xinh đẹp, đầu lưỡi kia, cái này. Ngươi đã hiểu đi. Khá lắm. Nguyên lai là dạng này. Hạ Vô Cực có thể không hiểu sao. Hắn thật nghĩ nói, cái này dị giới người, mới là. Thật sẽ chơi. Chỉ là, lá gan này cũng quá mập. Chẳng lẽ thì không sợ bị yêu ăn liền xương cốt đều không thừa sao? Mà mặt khác, những thứ này tương đương với nhân loại luyện khí tiên nhân biến hóa xà yêu vậy mà có thể tự hạ thân phận, hơn nữa còn quang minh chính đại cùng người bình thường làm lên ra thị sinh ý, thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt. Hạ Vô Cực rốt cục có chút xác định, cái kia Yên Chi Phường Tuyết gì, chỉ sợ sẽ là yêu, không thể nói được cũng là cái gọi là Bạch Tiên Nhân. Gặp Hạ Vô Cực giật mình biểu lộ, Trần Ngạn chợt cảm thấy nhẹ nhõm, tựa hồ là ngồi thời gian hơi dài. Hắn đứng người lên nói ra, ấy, ta nói mấy vị, nghe nói không? Tối hôm qua thanh đại lâu tới mấy cái rất đẹp đẽ bạch tiên tử, một cái kia cái tươi ngon mọng nước, chật chật, tựa như là đảo mật một dạng, miệng vừa hạ xuống tất cả đều là nước ca, các vị có hứng thú hay không thử một chút? Đó là nhất định. Vương Hằng mấy người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Đây là thượng tầng xã hội rất thường gặp giao hữu cùng giao lưu phương thức. Lại nói, mọi người hứng thú hợp nhau, mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Dạng này cũng mới có thể lại càng dễ làm sâu sắc hữu tình. Hạ thiếu cũng cùng đi chứ. Trần Ngạn cười nói, yên tâm, tối nay ta mời khách, tất cả tiêu phí đều bao tại trên người của ta. Ấy, sao có thể để Trần thiếu tôn kém, mời Hạ thiếu phí dụng ta đến gánh chịu. Vương Hằng nói ra, ta cùng Hạ thiếu mới quen đã thân, tối nay nên ta mời khách, hy vọng Hạ thiếu không muốn từ chối. Hàn Thư Thần lập tức nói ra, tất cả mọi người không muốn tranh giành, hiếm thấy mời Hạ thiếu rời núi. Cho nên tối nay ta mời, đại gia hỏa tiêu phí đều bao tại Tiêu Mộ trên thân. Tiêu Tinh Vũ nói ra. Hạ Vô Cực vừa muốn nói chuyện, lúc này, cửa Hạ Hổ thông báo một tiếng, thiếu gia, Từ gia đại thiếu gia tới. Ồ! Hạ Vô Cực ánh mắt hơi hơi sáng lên. Cá lớn đến rồi. Mời hắn tiến phòng trước. Đúng, thiếu gia. Ngoài cửa Hạ Hổ nói ra. Chư vị, không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được một chút. Hạ Vô Cực ôm quyền nói. Hạ thiếu khách khí. Người trước bận điệu. Mọi người ôm quyền. Hạ Vô Cực lập tức đi ra ngoài. Chương 42, Từ đại thiếu mang tới tin tức. Phòng trước. Đứng đấy hai người. Một cái ước chừng 27-28 tuổi, một cái khác hơn 40 tuổi. Thiếu gia, vị này cũng là từ đại thiếu gia. Hạ Hổ chỉ 27-28 tuổi người mặc cẩm phục sắc mặt có chút tiểu tụy thanh niên nói ra. Tại hạ từ Phát Vinh, gặp qua hạ thiếu gia. Thanh niên ôm quyền nói. Đây là quản gia của ta Từ Phúc. Lao nô gặp qua hạ thiếu gia. Cái kia hơn 40 tuổi trung niên nam tử ôm quyền không người hành lễ. Hai vị khách khí. Hạ Vô Cực tiến lên đỡ dậy hai người, hai vị mời ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống, Hạ Hổ đi lên trước rót nước trà. Nguyên bản những sự tình này đều hẳn là muội muội của hắn Thu Nguyệt tới làm. Đương nhiên, hiện tại nàng gọi Vân Khinh Giao. Hạ Hổ đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, vì Hà muội muội kia là cái gì sư phụ nhất định phải làm cho muội muội cải danh tự, gọi Thu Nguyệt không phải thật tốt sao? Lại nói, hộ khẩu phía trên nàng thì kêu Hạ Thu Nguyệt, đổi đến đổi đi có ý nghĩa gì? Tại dưới tình huống bình thường, khách tới nhà, Vân Khinh Giao khẳng định là muốn đi ra tiếp đãi. Nhưng gần nhất nha đầu này cũng không biết có phải hay không thật tu luyện ra khí cảm, bộ dáng kia càng ngày càng tốt nhìn, khí chất cũng càng ngày càng tốt, thì cùng cái tiểu tiên nữ giống như. Ngày hôm nay trong nhà tới đều là các đại gia tộc hoa hoa công tử, thanh danh của bọn hắn cũng không tốt nghe, vạn nhất đối muội muội lên ý nghĩ xấu, há không phiền phức. Muội muội là thiếu gia, người nào cũng không thể đoạn. Cho nên, Hạ Hổ gặp Vân Khinh Giao một mực trong phòng bế quan tu luyện, dứt khoát liền không có bảo nàng. Thậm chí còn đem nàng cửa sân cho khóa lại. Rất đơn giản, tại bọn này hoa hoa thiếu gia trước khi chưa rời đi không cho phép nàng đi ra. Cho từ đại thiếu hai người rót nước trà về sau, đứng ở Hạ Vô Cực sau lưng, như là một tôn cột điện bằng sắt. Hạ thiếu gia, tại hạ cũng không nói lời khách sáo, nghe nói Hạ thiếu gia có thể diệt sát quỷ ma, hôm nay cố ý mang theo quản gia tự mình đến đây bái phỏng, hy vọng Hạ thiếu gia có thể tiến về ta Từ gia diệt quỷ. Từ Phát Vinh nói, đứng lên. Từ gia quỷ một ngày không trừ, Từ gia thì không được an sinh. Từ Phát Vinh bị làm thể xác tinh thần mỏi mệt, lúc này khuôn mặt cũng là tiểu tụy không chịu nổi. Hạ Vô Cực đứng người lên, mỉm cười nói, không có vấn đề. Có điều, ta cái này chào giá cũng không thấp. Từ Phát Vinh vội vàng nói, Hạ thiếu gia mời nói, chỉ cần Hạ thiếu gia có thể khu quỷ, giá cả đều tốt nói. Hạ Vô Cực dựng thẳng lên ba ngón tay, hứng hờ nói, một miệng giá, 30.000 lượng ngân phiếu. Hạ Hổ ở một bên nghe được nhau mắt. Chắc không được thiếu gia không quá để ý môn kia mặt tiền thuê, nguyên lai diệt quỷ thật vô cùng đến tiền A. 30.000 lượng ngân phiếu theo kịp 20 gian đại diện phòng 10 năm tiền thuê. Từ Phúc cũng giật nảy mình. 30.000 lượng ngân phiếu, cái này giá tiền thật đúng là không thấp. Cái này so với thiên ứng các tiên nhân chào giá còn cao số lần. Đương nhiên, nếu như quỷ không có tiêu diệt, ta không lấy một xu. Quỷ tiêu diệt, lập tức thanh toán. Hạ Vô Cực tiếp tục nói. Từ Phát Vinh không nói gì, tâm niệm cấp chuyển, âm thầm suy nghĩ. Hạ Vô Cực chào giá hoàn toàn chính xác rất cao, 30.000 lượng ngân phiếu không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng có một chút, Hạ Vô Cực nói, nếu như không có đem quỷ tiêu diệt, đem không lấy một xu, cái này cùng thiên ưng các tiên nhân xuất tràng phí khác biệt. Thiên ưng các tiên nhân, vô luận có thể hay không diệt sát quỷ, đều muốn thu lấy thù lao, dù sao các loại phù lục đều là đòi tiền. Mà Hạ Vô Cực lại là chỉ thấy kết quả. Điểm này, để Từ gia đại thiếu gia yên tâm không ít. Đối với Từ gia tới nói, chỉ cần đem quỷ diệt, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Tây Thành Hồng gia, thạch tượng đường phố Diêu gia cũng là vết xe đổ. Không có người, tiền lại nhiều có cái dám dùng. Cuối cùng, Từ Phát Vinh gật gật đầu, nói, tốt. Không biết có thể có gì cần chúng ta chuẩn bị. Hạ Vô Cực, không có. Từ Phát Vinh ôm quyền nói, vậy thì tốt, còn mời Hạ thiếu gia buổi tối đúng giờ phó ước. Hạ Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Từ Phát Vinh nói ra, hôm nay tới so sánh vội vàng, không mang lễ vật gì, đây là gia phụ bằng hưu đã từng tặng một gốc trăm năm nhân sâm núi, không thành kính ý, còn mời Hạ thiếu gia nhận lấy. Nói, hướng Từ Phúc khẽ gật đầu. Từ Phúc theo trong tay háo lấy ra một cái hộp quà, hai tay dâng đưa qua. Hạ Vô Cực ngậm cười nói, Từ đại thiếu khách khí. Đã như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Yên tâm đi, đã đáp ứng ngươi, tại hạ liền sẽ không qua loa, chắc chắn tận tâm tận lực. Đại Hổ, nhận lấy Từ đại thiếu lễ vật. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ tiếp nhận. Từ Phát Vinh gặp Hạ Vô Cực thu lễ vật, lúc này mới yên tâm. Hắn do dự một chút, nói ra, có chuyện ta muốn Hạ thiếu gia có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Từ đại thiếu mời nói. Hạ Vô Cực nói ra. Có tin tức xưng, Triệu gia gần nhất giống như cùng Ngự Quỷ Tông người có lui tới. Từ Phát Vinh nói ra. Ngự Quỷ Tông. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Đây là khoảng cách Lam Nguyệt Thành 300 dặm bên ngoài một chỗ tông môn, am hiểu dưỡng quỷ khu quỷ, vừa chính vừa tà, nghe nói vì chính đạo chỗ không thích. Nếu thật là như thế, cái này Triệu gia có thể khống chế quỷ suy đoán tựa hồ thì có căn cứ. Nếu là theo manh mối này truy tra được, không thể nói được còn có thể tra ra tiền thân mẫu thân Lâm Như chân chính nguyên nhân cái chết. Hắn không có hỏi thăm Từ Phát Vinh là từ chỗ nào lấy được tin tức. Có một số việc nếu như tìm căn nguyên đảo cơ sở hỏi thăm, ngược lại nhận người chán ghét. Hắn biết, Từ Phát Vinh có thể nói cho hắn biết những thứ này, là vì hướng hắn lấy lòng. Liên gật gật đầu, thần sắc chân thành tha thiết ôm quyền nói ra, Từ đại thiếu có lòng. Từ Phát Vinh khoát khoát tay, Hạ thiếu khách khí, chỉ là tin tức ngầm, chưa hẳn có thể làm thật. Sau đó ôm quyền chắp tay nói ra, tại hạ sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Buổi tối chúng ta cả nhà lặng chờ hạ thiếu gia lâm. Liền quay người cùng quản gia Từ Phúc đi ra ngoài. Hạ Vô Cực tự mình đem đưa ra cửa lớn, lúc này mới trở lại đằng sau đại sảnh. Các vị, rất xin lỗi, tại hạ buổi tối còn có việc muốn làm, liền không thể bồi các vị, còn mời chư vị thứ lỗi. Hạ Vô Cực chân thành nói ra. Chuyện gì có thể có kiếm tiền quan trọng hơn đâu? Cái kia trắng cái gì nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng lão tử rút đao. Huống hồ còn không là nữ nhân chân chính, đều là đặc biệt yêu. Trần Ngạn bọn người thấy thế, đành phải lưu lại lễ vật nói lại ước thời gian gặp nhau, Hạ Vô Cực đáp ứng xuống. Đem bốn vị hoa hoa thiếu gia đưa đi, trong nhà lúc này mới an tĩnh lại. Vạn Tượng lâu. Đỗ Minh có chút tâm thần bất an. Đừng người chú ý chính là Hạ Vô Cực có thể diện sát quỷ ma dựa vào là thượng phẩm pháp khí, mà hắn chú ý lại là Hạ Vô Cực thực lực. Hắn thông qua đặc thù con đường biết, Nguyệt Ảnh lâu sát thủ ám sát Hạ Vô Cực vậy mà thất bại. Phải biết, đây chính là Nguyệt Ảnh lâu ngân bài sát thủ, cho dù là thông thể cảnh cũng có thể ám sát, vậy mà không có đem Hạ Vô Cực giết chết, ngược lại bị phản sát. Ngân bài sát thủ này đến cùng là chết như thế nào? Hạ Vô Cực đến cùng là thông qua thực lực bản thân phản sát thích khách, còn là thông qua cái gì khác thủ đoạn? Thì như cường đại tiên đạo pháp khí. Đỗ Minh không tin đây là có người trong bóng tối bảo hộ Hạ Vô Cực. Hạ gia điểm này vốn liếng hắn vẫn là hết sức rõ ràng, Lâm Như chỉ là người bình thường, không có gì ra thế, cho nên trên thế giới này ngoại trừ Hạ Trần Tiêu sẽ bảo hộ hắn, ai có thể mọi thời tiết đến bảo hộ hắn. Nhưng, Hạ Trần Tiêu đã chết, hiện tại chỉ là cái làm cho người vào miệng cọp chành quỷ mà thôi, liền xem như linh hồn bất tử, cũng không có khả năng trở lại. Thân là chành quỷ, trung thân không cách nào rời đi hổ yêu hai bên. Cho nên, Hạ Vô Cực càng nhiều hẳn là sử dụng thực lực bản thân hoặc thủ đoạn. Đỗ Minh bỗng nhiên nghĩ đến Quách Lao trước mấy ngày đối với hắn nói 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây những cái kia điển tịch, trong lúc nhất thời lại có chút bực bội. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ hãi Hạ Vô Cực. Một võ giả mà thôi, cùng hắn tu tiên giả chính là trời cùng đất khác biệt. Hắn chỉ là cảm giác mình tựa hồ làm một kiện chuyện sai, sự kiện này vượt ra khỏi hắn trường khống, để trong lòng hắn không thông. Đến trạng vạng tối, Lưu gia cuối cùng vẫn không có phái người tiến về Hạ Phủ. Hiển nhiên, Lưu Hân từ bỏ cùng Hạ Vô Cực quyết định. Cuộc làm ăn này, hắn Lưu Hân bồi thường, mà lại bồi vô cùng thảm. Vì thế, bây giờ tại tài vụ phía trên đã giật gấu vá vai Lưu Hân, còn bị phụ thân hắn gọi đi làm lấy gia tộc mấy vị ông chú trước mặt, hung hăng khiển trách một chầu. Trở lại chỗ ở Lưu Hân một bụng nén giận, rất bể ấm trà cùng chén trà. Nửa ngày mới bình ổn lại. Xem ra muốn bãi bình việc này, còn phải đi cầu ta cái kia hảo muội muội. Thừa dịp muội muội tại phủ thành chủ đắc thế, trước nghĩ biện pháp san bằng dùng cái kia công quỹ sự tình. Lại nghĩ biện pháp đem cái kia 100 khối hạ phẩm linh thạch cho đuổi trở về. Đến mức cái kia 26 gian mặt tiền phòng, Lưu Hân thì tạm thời bỏ đi chủ ý. Trầm tư một lát, lập tức mặc quần áo tử tế đi ra ngoài hướng phủ thành chủ mà đi. Chỉ bất quá, đến phủ thành chủ không đến thời gian một chén trà công phu liền trở về. Trên đường trở về, Lưu Hân trên mặt rốt cục dương tràn ra nụ cười sán lạ. Đến cùng vẫn là thân muội muội. Sự tình toàn bộ xong. Sẽ không vượt qua 3 ngày. Hạ gia tiên nữ đường phố cái kia 26 gian mặt tiền phòng thì sẽ thuộc về Lưu gia. Liền xem như hắn Hạ Vô Cực thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì? Có thể đấu qua được phủ thành chủ. Có thể đấu qua được tiên nhân. Hạ Vô Cực, cùng ta chơi, ngươi liền đợi đến tiến đại lao đi. Mà kết quả sau cùng, chỉ có một chữ, chết. Hạ gia tại Lam Nguyệt Thành đem hoàn toàn biến mất. Chương 43, Quỷ Ma Hoành Hành Bí Mật. Trời chiêu xuống núi. Màn đêm dần dần buông xuống. Lúc này, Hạ Vô Cực đã tại thời gian ước định đi tới Từ gia. Từ Phát Vinh xuất lĩnh một nhà già trẻ thật sớm liền chờ tại cửa chính nên đón. Ở nơi nào? Hạ Vô Cực không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Hậu viện. Toàn bộ hậu viện đều không người ở, chúng ta cả nhà già trẻ hiện tại cũng chen phía trước viện. Từ Phát Vinh nói ra. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Lập tức bước vào cửa lớn, sải bước hướng về hậu viện đi đến. Từ Phát Vinh gặp Hạ Vô Cực chỉ là có một cây đao. Còn lại cái gì đều không mang liền chuẩn bị bước vào hậu viện, không khỏi lo lắng nói, Hạ thiếu, quỷ rất hung, thật không cần những vật khác sao? Không cần. Hạ Vô Cực nói ra, các ngươi chỉ cần cách chỗ này xa xa là được, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Được. Từ Phát Vinh đáp. Trên thực tế, không cần Hạ Vô Cực nhắc nhở, cũng không có người sẽ tới gần hậu viện. Nếu không phải cái này cả một nhà không có chỗ ở, mọi người hận không thể chuyển cách nơi này mới tốt. Trong nhà nháo quỷ, còn người chết. Mặc cho ai đều sợ hãi. Lại nói, vẫn là hung quỷ. Hạ Vô Cực một chân bước vào hậu viện, liền phát hiện khác biệt. toàn bộ hậu viện âm khí âm u, hàn khí bức người, có thể thấy được quỷ này đạo hạnh đã rất cao, đến ảnh hưởng bốn phía nhiệt độ cấp độ. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy quỷ. Theo hắc ám buông xuống, những cái kia nguyên bản là màu đỏ thấm giường cột chạm trổ lộ ra càng thêm đen nhánh. Hạ Vô Cực cũng không thèm để ý, đạp trên trong sân lót gạch xanh thì mặt đất, đi hướng Tử gia lão gia gian phòng. Trong phòng có chút lộn xộn, cái bàn là lệch ra, cái ghế là đổ dạng, chân đèn cũng ngã trên mặt đất. Có nhiều chỗ đã hiện đầy mạng nhện. Hiển nhiên thật lâu không có người tới thu thập. Hạ Vô Cực tìm một cái ghế, lau sạch sẽ, quăng hậu bối đại khảm đao ngồi xuống, yên tĩnh cùng đợi. Đêm lạnh như nước, quỷ ốc bên trong hàn khí bức người. Nhưng đối Hạ Vô Cực lại là không có ảnh hưởng chút nào. Đi qua vô số lần tu luyện phồn tinh tam thập lục biến, nhục thể của hắn bị rèn luyện đến cực hạn, đã nóng lạnh bất xâm, chỉ là quỷ khí hàn khí căn bản là không có cách gần hắn thân. Đại khái đi qua nửa canh giờ, phía trước một đoàn hắc vụ xuất hiện. Theo hắc vụ bên trong đi ra một cái bụng phệ nữ tử, hiển nhiên là một cái phụ nữ có thai. Nữ tử đầu đội châm phượng, người mặc thịnh trang, khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn qua ước chừng 16 phương hoa. Nhìn đến Hạ Vô Cực, hơi sững sờ. Nam nhân này dài đến thật thanh tú. Nhưng ngay lúc đó liền thần sắc trở nên lạnh, thanh âm thăm thẳm lạnh lẽo, nam nhân đều phải chết. Nhìn trước mắt nữ quỷ, Hạ Vô Cực trong lòng hơi động, nhớ tới ban ngày Trần Ngạn đối với hắn giảng tuyển tú cùng Khải Linh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói nam nhân là yêu đi. Yêu. Nữ quỷ nhất thời sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Khuôn mặt trong khoảnh khắc bắt đầu vặn mèo, thân thể các nơi bắt đầu tản ra một cỗ khói đen. Cái kia sắc nhọn thanh âm tựa hồ muốn xuyên thủng thương khung, nam nhân đều phải chết. Cả phòng đều đang chấn động, trong nháy mắt lạnh lẽo thấu xương, đồ vật trong phòng mặt ngoài cấp tốc bao trùm thành một tầng băng xương. Hiển nhiên nữ quỷ này tâm tình chập chờn cực lớn. Lại bị nói đúng. Hạ Vô Cực hơi kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó nữ quỷ trí nhớ, các nàng cùng xà yêu tiến hành qua giảng hòa. Chẳng lẽ, đúng lúc này, đã hoàn toàn mất đi lý trí nữ quỷ tức giận hướng hắn đánh tới, đen nhánh móng vuốt như là như lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm về trái tim của hắn. Cái kia cuồng bạo khí thế đã nói rõ, nữ quỷ này đã tiếp cận quỷ tướng trình độ, so trước đó tại Hồng Gia gặp phải quái vật kia đều không kém mảy may. Chắc không được thiên ứng các tiên nhân không nguyện ý đến đây, tới lấy thực lực của bọn hắn cũng không đánh chết. Dạng này nữ quỷ không thể nghi ngờ là đáng sợ. Mà một khi quỷ ma trở thành quỷ tướng, thì lại biến thành Nhật Du quỷ, có thể tại ban ngày xuất hiện. Đến lúc đó, mới sẽ trở thành Lam Nguyệt Thành chân chính thai hoàng ẩm. Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động. Quỷ vương xuất hiện, quỷ vực đồng thời xuất hiện. Quỷ vương đống nhiên xuất hiện, để nữ quỷ quá sợ hãi, muốn chạy trốn, chỉ tiếc nàng tại quỷ vực bên trong không thể động đậy, đành phải lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bộ dáng kia thống khổ đáng thương. Nhưng quỷ vương cũng sẽ không thương hại Hoa Dữ Ngọc, một phát bắt được nữ quỷ cổ, nữ quỷ tại hắn tay bên trong cấp tốc hóa thành hắc khí, bị quỷ vương thôn phệ. Quỷ thể lần nữa ngưng thật một số, quỷ vực phạm vi cũng lần nữa mở rộng, nhưng khoảng cách 13 trượng còn kém chút. Một cố nữ quỷ trí nhớ tại quỷ vương trong đầu hiện ra. Quỷ vương phân thân có hắn phân hồn, cho nên xem ra tựa như là tại trong óc của mình một dạng. Nữ tử chính là Từ lão gia tiểu thiếp. Tại Từ lão gia ngày đêm vất vả cần cù lao động dưới, rốt cục có bầu. Mẫu bằng tử quý, nữ tử lấy vì hạnh phúc của mình sinh hoạt rốt cục tiến đến. Mà hiện thực cũng đích thật là dạng này, từ lúc nàng mang thai về sau, Từ lão gia đối nàng quan tâm đầy đủ, khiến người ta ăn ngon uống sướng hầu hạ nàng. Chỉ bằng điểm này, nữ tử cảm giác cả đời này đáng giá. Tuy nhiên Từ lão gia già điểm, nhưng nàng cảm giác đời này gả đối người. Nữ nhân nha, không phải liền là đồ cái đối với mình người tốt à. Mà càng làm cho nữ tử cảm động là, 6 tháng về sau. Từ lão gia hao tốn đại lượng tiền tài bắt đầu an bài nàng tuyển tú. Cái gọi là tuyển tú chính là cho tiên nhân khảo nghiệm tư chất. Tuyển tú kết quả làm cho người kinh hỉ, nàng hợp cách. Mà hợp cách liền mang ý nghĩa có thể cho tiên nhân vì nàng trong bụng hài tử Khải Linh, chỉ cần Khải Linh thành công, con của nàng tương lai đem có thể trở thành phi thiên độn địa tiên nhân, tiền đồ sáng lạ. Từ đó từ lão gia một nhà đối nàng tốt hơn, các loại danh quý thuốc bổ bất kể thành bản cung cấp cho nàng. Thì liền nguyên bản đối nàng lãnh đạm nhị phòng cũng khách khí với nàng lên, vì nàng bận tiểu tít, không oán không hối hầu hạ nàng. Rốt cục, 9 tháng về sau, nữ tử bị sắp xếp vào tiên nữ các tiến hành chính thức Khải Linh. Khải Linh quá trình cùng nàng tưởng tượng có chút khác biệt, toàn bộ hành trình nàng nhất định phải phơi bày thân thể. Những cái kia tiên tử mỗi ngày đều sẽ đem nàng thôi miên, mà sau khi tỉnh lại nàng liền sẽ cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, thậm chí nàng cảm giác trong bụng nguyên bản 10 phần phát triển hài tử cũng không thế nào động. Nhưng những cái kia xinh đẹp tiên tử nhóm đều sẽ cho nàng cung cấp có dinh dưỡng ẩm thực, thậm chí còn có chân quý đan dược, để cho nàng khôi phục nhanh chóng. Dù vậy, nàng vẫn cảm giác thân thể của mình tại mỗi một ngày suy yếu đi xuống, trong bụng hài tử cũng tại suy yếu. Nàng rốt cục có chút khủng hoảng. Tiên tử nhóm nói đây là Khải Linh phản ứng bình thường, để cho nàng không cần lo lắng. Nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào triệt để yên lòng, bản năng có chút khủng hoảng, nàng chỉ hy vọng loại này để cho nàng lo lắng hãi hùng thời gian tận mau qua tới, đứa bé trong bụng của nàng đã qua vài ngày không sao cả động. Rốt cục, tiên tử nói cho nàng, Khải Linh chỉ còn lại sau cùng một bước, liền có thể kết thúc. Không biết vì sao, nghe được kết thúc, thần kinh của nàng theo bản năng có chút trầm tĩnh lại. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới, theo giờ khắc này bắt đầu, ác mộng bắt đầu. Nơi này luôn luôn không có nam nhân tiến đến địa phương, lại tại Khải Linh đem muốn lúc kết thúc hết lần này tới lần khác tiến đến nam nhân, mà cái kia nam nhân lại cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ. Càng làm cho nàng hoảng sợ là, cái kia nam nhân tại cùng nàng giảng hòa quá trình bên trong, hấp thụ nàng tinh khí trong cơ thể, nàng nguyên bản lớn cái bụng cấp tốc khô quắt đi xuống. Sau cùng nàng khó có thể tin chính là, cái kia nam nhân lại là Xà Yêu. Xà Yêu đang hấp thu nàng tinh khí cùng thai nhi tinh khí về sau, biến trở về nguyên hình. Mà càng làm cho nàng khó có thể tin chính là, những cái kia đã từng vì nàng Khải Linh các tiên nữ, nguyên lai cũng là Xà Yêu. Tại nam Xà Yêu biến trở về nguyên hình về sau, những cái kia tiên nữ cũng thay đổi về nguyên hình, sau đó ở trước mặt nàng tiến hành quấn quanh giao phối. Nàng rốt cuộc biết, nguyên lai đây chính là Khải Linh một bước cuối cùng. Nàng chết rồi. Mang theo vô biên kinh sợ cùng oán niệm làm tức chết. Nàng sau khi chết hồn phách hóa thành oán linh, bám vào tại trên thi thể thật lâu không đi. Thi thể của nàng bị vận sau khi về nhà, cái kia bám vào tại trên thi thể oán linh gặp trượng phu của mình từ lao ra, từ đầu đến cuối đều không có rơi một giọt nước mắt. Chỉ là ở nơi đó thở dài thở ngắn, đồng thời tính toán thời gian tính toán kinh phí, khi nào lại khởi động tuyển tú. Nàng rốt cuộc biết, nguyên lai từ đầu đến cuối nàng chỉ là vì từ ra giải mộng thí nghiệm phẩm, căn bản không tồn tại cái gì phu thê ân tình. Buồn cười bọn họ cũng không biết. Đây hết thể đều là tiên nữ các cấm yêu. Bọn họ cái này mộng vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện. Oán linh rốt cục bạo phát. Nàng đem tất cả oán hận đều phát tiết vào người từ gia trên thân. Đặc biệt là từ lao gia. Nếu không phải hắn tự tư cùng vô tri, nàng sẽ không phải chết, con của nàng sẽ không phải chết. Nàng giết chết từ lao gia, đồng thời còn giết chết nhị phu nhân, những cái kia đã từng phục thị nha hoàn của nàng một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ bị nàng giết chết. Thôn vệ hồn phách của bọn hắn tinh khí về sau. Oán linh tiến hóa thành hung quỷ. Cuối cùng càng là tiến hóa làm so hung quỷ còn cường đại hơn quỷ ma. Nhưng nàng còn muốn cường đại tới đâu? Nàng muốn trở thành có thể ngày đêm đều có thể xuất hiện tại thế gian quỷ tướng. Trở thành quỷ tướng nàng liền có thể giết chết những cái được gọi là tiên nhân cùng tiên nữ, vì nàng cùng nàng còn chưa xuất thế hải tử báo thù. Cho đến hôm nay, nàng bị quỷ vương phân thân thôn phệ. Xem xong nữ tử trí nhớ, Hạ Vô Cực trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nguyên lai. Bị thế nhân kính ngưỡng tiên nữ các tiên nữ, lại là Xà Yêu. Nguyên lai, đây chính là tuyển tú. Đây chính là Khải Linh. Đây chính là Trần Ngạn bọn họ nói tới cái gọi là Khải Linh sau khi thất bại thiên đạo trừng phạt đại giới. Căn cứ Trần Ngạn nói, Lam Nguyệt Thành hàng năm có mấy trăm nữ tử đang chọn tú, nhưng cuối cùng không có một cái nào là thành công. Liền xem như thành công, đã nhiều năm cũng mới ra một cái. Mà những người khác chết rồi. Nếu như những nữ nhân này chết, đều là giống từ gia tiểu thiếp cảnh ngộ như thế. Như vậy một năm này đến có bao nhiêu oán linh tồn tại? Hạ Vô Cực cảm thấy, Lam Nguyệt Thành quỷ ma hoành hành bí mật, giống như có lẽ đã dần dần nổi lên mặt nước. Chương 44, giết Lưu Vân. Bất quá, chân chính Khải Linh quá trình, từ lao gia vị này tiểu thiếp trong trí nhớ cũng không có. Bởi vì mỗi một lần Khải Linh, nàng đều sẽ bị thôi miên. Trong lúc này đến cùng đã trải qua cái gì? Tiên nữ các tiên nữ. Xà Yêu, các nàng chẳng lẽ là vì hấp thụ phụ nữ có thai cùng thai nhi tinh khí tu hành? Nhưng ở trí nhớ của đời trước bên trong, Hạ Trần Tiêu từng nói qua, loại này tu hành phương thức làm trái thiên hòa, muốn dùng cái này trúc cơ đem sẽ phải gánh chịu nghiệp hòa đốt người, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Liền xem như che đậy thiên cơ may mắn trúc cơ, cuối cùng cũng là căn cơ tổn hao nhiều, càng không cách nào vấn đỉnh kim đan đại đạo. Lại nói, tiên nữ các chính là đại sở quốc cung phụng cơ cấu, bên trong tiên nữ đều là Xà Yêu, đại sở quốc hoàng đế lại không biết. Các nàng cái gọi là Khải Linh. Thì chưa bao giờ bị người phát hiện có vấn đề. Người của phủ thành chủ thì cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Đại sở quốc tiên nhân đông đảo, nghe nói còn có kim đan cảnh lão tổ, bọn họ chẳng lẽ cũng vô pháp phát giác ở trong đó chỗ không ổn. Còn có nào thanh lâu bạch tiên nhân. Những thứ này Xà Yêu vậy mà có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại thế tục giới, thậm chí cùng người bình thường tiến hành gia thị sinh ý, bản thân cái này cũng là không hợp lý. Đã tiên nữ đường phố trong thanh lâu có thật nhiều bạch tiên nhân, như vậy có thể nghĩ. Tiên tri phường bạch tiên nhân chỉ sợ càng nhiều. mà quan phủ người cùng những thứ này bạch tiên nhân, cũng chính là xà yêu, tựa hồ ở chung mười phần hòa hợp. Không chỉ có như thế, những thứ này xà yêu tại Lam Nguyệt Thành địa vị còn khá cao. Hạ Vô Cực đống nhiên cảm giác, toàn bộ Lam Nguyệt Thành tựa hồ khắp nơi đều là xà yêu, hoặc là nói trong sinh hoạt khắp nơi đều tràn ngập yêu cái bóng. Không phải nói nhân yêu bất lưỡng lập sao. Nhưng ở Lam Nguyệt Thành, nhân cùng yêu vậy mà có thể như thế hài hòa ở chung, mà lại trong này còn bao hàm tiên nhân chân chính. Cái này ít nhiều khiến người khó có thể tưởng tượng, thậm chí cảm giác có chút hoang đường. Tựa hồ tu tiên vấn đạo, chẳng yêu trừ ma, ở chỗ này chỉ là một câu nói xuông. Tiên nhân cùng yêu vậy mà có thể cùng một ruột, giết hại phàm nhân. Đây quả thật là thế nhân dập đầu tìm tiên, hỏi đạo trường sinh nhân giới. Mà không phải yêu ma loạn vũ yêu giới. Hạ Vô Cực trầm tư một lát khẽ lắc đầu, vốn cho là cái này hết thảy đều đã sáng tỏ, nhưng hắn phát hiện trước mắt ý nguyên sương mù nồng nặc. Đứng người lên, nhìn bốn phía trầm mặc một lát, lập tức đi ra ngoài. Theo nữ quỷ biến mất, từ ra toàn bộ hậu viện nhiệt độ thời gian dần trôi qua khôi phục, hắc vụ dần dần tiêu tán, ánh trăng rốt cục chiếu rọi tiến đến. Hàn khí dần dần biến mất, toàn bộ hậu viện tựa hồ cũng tại từ từ khôi phục sinh khí. Đi đến tiền viện, một mực chờ đợi đợi từ Phát Vinh liền vội vàng nên đón. Hạ thiếu, thế nào? Hạ Vô Cực thần sắc bình tĩnh gật đầu, giải quyết. Từ Phát Vinh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ, lập tức đối Hạ Vô Cực không người thi lễ, nói, đà tạ Hạ thiếu. Không cần. Chúng ta chỉ là một trận giao dịch. Hạ Vô Cực khoát tay chặt lại, thản nhiên nói. Không, đây đối với Hạ thiếu tới nói có lẽ chỉ là một trận giao dịch, nhưng đối với chúng ta từ gia tới nói lại là lớn lao ân tình, là Hạ thiếu đã cứu chúng ta từ gia. Từ Phát Vinh thần sắc chân thành tha thiết nói. Đây là tiền biếu, mời Hạ thiếu nhận lấy. Nói, theo trong tay háo lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực ngón tay vân vê, dương mắt thản nhiên nói, nhiều năm ngàn lượng. Không nhiều hay không, lần nữa đa tạ Hạ thiếu. Từ Phát Vinh ôn quyền nói ra. Hạ Vô Cực gật gật đầu, đối với hắn nói ra, tặng ngươi một câu lời nói, đừng đi Khải Linh. Từ Phát Vinh giật mình, theo bản năng hỏi thăm, vì sao? Hạ Vô Cực không nói chuyện, quay người đi. Từ Phát Vinh như có điều suy nghĩ. Rời đi từ ra, Hạ Vô Cực rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Lưu ra. Lưu Hân cùng lão bà vừa nằm ngủ. Đống nhiên hai người cảm giác tựa hồ ngã vào hắc ám chi địa, dưới đường đi rơi, tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Một cô vô danh khủng hoảng ở trong lòng lan tràn, càng ngày càng mãnh liệt. Trái tim của hai người nhảy lên càng lúc càng nhanh. Thấy ác mộng. Hai người mở to mắt, nhìn đến chính là một đôi không có không sức sống con mắt đen như mực, ánh mắt cấp tốc phóng đại, bọn họ thấy được vô biên địa ngục. Ác quỷ, huyết hà, bạch cốt. Khắc khắc kiệt, nói đi, ngươi muốn chết mấy lần. Cái kia khiếp người kinh khủng lời nói vang vọng tại hai bộ não người bên trong. Nữ nhân tại chỗ hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, đột nhiên có cái bàn tay bắt lấy Lưu Hân đầu, uốn éo. Giang giác. Đầu vòng vo 180 độ. Lưu Hân im ắng tử vong. Sau đó đạo thân ảnh này cấp tốc biến mất. Tiên nữ đường phố cuối phố, Hạ Vô Cực xuất hiện, thần sắc bình tĩnh. Hắn không quá ưa thích giết người. Nhưng không có nghĩa là hắn không giết người. Lưu Hân đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng còn có Nguyệt Ảnh Lâu. Nhưng Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức nghiêm mật, đồng thời thực lực không rõ, hắn tạm thời còn sẽ không động. Nếu như động, cái kia chính là lôi đỉnh chi lực. Nhìn thoáng qua xa xa ăn chơi chắc táng cùng huyên áo, lập tức theo trong bóng đêm biến mất. Lúc nửa đêm, Lưu Hân lão bà mơ màng tỉnh lại. Sờ lên người bên cạnh. Bắt tay rất lạnh, cứng ngắc. Tiếp lấy ánh sáng yếu ớt. Nàng nhìn thấy là Lưu Hân mở to hoảng sợ hai mắt. Theo rít lên một tiếng, a, giết người rồi. Người tới a, giết người rồi. Toàn bộ Lưu gia nhất thời gà bay chó chạy. Cuối cùng liền thành vệ quân đều kinh động, tại Lam Nguyệt Thành bốn phía tra tìm hung thủ. Nhưng thời khắc này hung thủ sớm đã ở nhà ngủ ngon. Ngày thứ hai, Lưu Hân bị người giết chết ở nhà tin tức tại Lam Nguyệt Thành liền truyền ra, toàn thành sôi trào. Lưu gia tuy nhiên không phải đại gia tộc, nhưng Lưu gia gần nhất địa vị lại là từ từ đi lên. Hết thảy đều bắt nguồn từ Lưu gia đại tiểu thư đến phủ thành chủ. Trên đường cái khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Nhưng hạ phủ lại cùng trước kia một dạng, cái kia tu luyện một chút, cái kia mua thức ăn nấu cơm mua thức ăn nấu cơm, sinh hoạt hoàn toàn không có biến hóa. Nhưng hạ hổ lại ẩn ẩn cảm giác, cái kia Lưu Hân chỉ sợ sẽ là thiếu gia xử lý. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, hắn cũng không có đi ở trước mặt hỏi thăm. Bởi vì không cần thiết. Buổi sáng trấn ma ti đưa tới trả thù lao. Không biết là bởi vì Hạ Vô Cực xuất tràng phí quá cao, hay là bởi vì vấn đề khác, Trấn Ma Ti người cũng chưa nhắc lại mời Hạ Vô Cực tiến đến diệt quỷ. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, Trần Ngạn mấy người cũng không tiếp tục tới quấy rầy. Nhắc tới cũng là kỳ quái, từ khi Hạ Vô Cực đi qua Từ gia về sau, Lam Nguyệt Thành quỷ tựa hồ lập tức bớt đi. Rảnh rỗi Hạ Vô Cực bắt đầu suy nghĩ thế nào đem cái kia 26 gian mặt tiền phòng cho bán đi. Từ khi thu nhập gia tăng về sau, điểm này tiền thuê hắn đã không để vào mắt, còn không bằng đưa chúng nó bán đi. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào đem thứ hai phân thân phục hồi như cũ. Nhưng phục hồi như cũ thứ hai phân thân còn không có quá nhiều đầu mối, tạm thời chỉ có thể tìm vận may. Hạ Hổ trở về nói cho hắn biết, mấy ngày nữa, Thiên Hạ Bảo Lâu chuẩn bị cử hành một buổi đấu giá. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Đại Hổ, buổi chiều cùng ta đi một chuyến Thiên Hạ Bảo Lâu. Đúng, thiếu gia. Mặt trời chiều ngã về tây, chim mỏi về tổ. Hạ Vô Cực theo Thiên Hạ Bảo Lâu về đến nhà, thở phào nhẹ nhõm. Đi qua cùng Thiên Hạ Bảo Lâu chủ sự cọ sát nửa canh giờ một mép, rốt cục thương định giá cả quất thành phí dụng, đem tiên nữ đường phố cái kia 26 gian mặt tiền phòng cho chen ngang an xếp lên trên đấu giá. Mà lúc này, Lam Nguyệt Thành lại đã tới hai người. Một cái là người mặc màu đen áo bào lão giả, trên búi tóc cắm một cái bích ngọc trâm, tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt. Một cái là thân mặc áo xanh nhược quán thanh niên, nhìn chung quanh trên mặt có mấy phần ngang bướng chi khí. Sư phụ, cái này Lam Nguyệt Thành làm sao có cô yêu khí? Thanh niên bốn phía nhìn một chút, nói ra. Lời vừa nói ra, dẫn tới người qua đường ảo ảo nhìn tới. Lão giả thần sắc biến đổi, quát nói, đây rõ ràng là tiên khí, ở đâu ra yêu khí? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Thân cư Thanh Huyền Sơn nhiều năm, vốn cho là tiên nuôi chi quốc lại so với tầm thường chi quốc nhiều một ít tiên khí, nhưng không nghĩ tới sau khi xuống núi lại phát hiện, thêm ra không phải tiên khí, mà chính là yêu khí. Nhưng hắn tuy nhiên chấn kinh, lại không dám nói gì, đại sở quốc sau lưng cái vị kia căn bản không phải hắn có thể chọc nổi. Chẳng những là hắn, cho dù là toàn bộ Thanh Huyền Các, bao quát Thanh Huyền Các trưởng môn, tại cái kia vị diện trước cũng không dám có chút làm cản. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này tiên nuôi chi quốc tựa như là vị kia tư nhân lãnh địa, bất kỳ người nào đều không thể đi qua giới hạn. Tiên khí. Thanh niên còn cho là mình nghe lầm, thần sắc hơi kinh ngạc, sư phụ, đây rõ ràng là. Ngọc Duyên đạo trưởng sầm mặt lại, lập tức đánh gậy hắn, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại thì cút trở về cho ta. Muốn không phải cái này Lương Cát còn có chút dùng, hắn đã sớm một bàn tay đem hắn đập về nhà. Lương Cát, cũng chính là thanh niên kia, rụt đầu một cái. Trong lòng nghĩ hoặc, cái này Lam Nguyệt Thành bên trong yêu khí nồng như vậy liệt, lấy sư phụ linh giác hẳn là sớm liền phát hiện, nhưng hắn cũng không dám thừa nhận. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ Lam Nguyệt Thành bên trong có cái gì ngay cả sư phụ vị này trúc cơ cảnh đỉnh phong đại tiên sư đều kiêng kỵ cường đại tồn tại. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám hỏi, sư đồ hai người theo dòng người hướng về trong thành đi đến. Càng là tiếp cận trạm vào tối, Lam Nguyệt Thành càng là náo nhiệt, đặc biệt là tiên nữ đường phố, phi thường náo nhiệt, tiểu lâu thực khách đông đảo. Gái lầu xanh nhóm nguyên một đám trang điểm lộng lẫy, trong lâu hoanh ca yến hót, một mảnh sung sướng. Mà Yên Chi phường đồng dạng náo nhiệt, nhưng đó là kẻ có tiền đi địa phương, người bình thường tiêu phí không nổi. Đi tại tiên nữ trên đường, Lương Cát nhìn đến từng người trang điểm lộng lẫy gái lầu xanh, ánh mắt nhất thời sáng lên. Vừa muốn nói gì, nhưng nghĩ tới sư phụ nói lời, nhất thời im ngay không nói. Ngọc Duyên đạo trưởng dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, người tu tiên cần thành tâm quả dục, cố bổn bồi nguyên. Há có thể lưu luyến tại những thứ này chuyện nam nữ. Lương Cát vừa định phủ nhận, nhưng nghĩ lại nhưng lại gật gật đầu, nói ra, sư phụ ngài mắt sáng như đuốc. Ngọc Duyên đạo trưởng vuốt vuốt trong râu, khẽ vuốt cằm nói, trẻ con là dễ dạy. Liên ngữ trọng tâm trường nói ra, chúng ta tu đạo, mặc dù không đến mức hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục, nhưng cái kia tuân thủ đạo cương lại là không thể quên, nếu không khó trèo lên đại đạo. Đệ tử ghi nhớ. Lương Cát ôm quyền nói. Ngọc Duyên đạo trưởng gật gật đầu. Ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua một cái kia cái quần áo hở hang gái lầu xanh, thần sắc không có chút nào biến hóa. Nhưng trong lòng là âm thầm kinh ngạc, cái này Lam Nguyệt Thành yêu nhiều đến liền hắn đều có chút kinh hãi cấp độ. Trong này gái lầu xanh, 10 trong đó có 8 cái đều là yêu. Các nàng mặc dù có rất nhiều son phấn phấn hoa sơn lên, thế nhưng một chút yêu khí y nguyên không gạt được hắn linh thức. Hắn đối Lương Cát nói ra, tranh thủ thời gian đến phía trước tìm người hỏi một chút, đại sư huynh của ngươi Hạ Trần Tiêu nhà làm sao chạy? Đúng, sư phụ. Lương Cát có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua những cái kia xinh đẹp bạch tiên nhân, lập tức theo Ngọc Duyên đạo trưởng bước nhanh đi thẳng về phía trước. Chương 45, nguyên lai là sư công. Cảnh ban đêm như thủy. Hạ gia trong đại sảnh đèn đuốc sáng ngời, Hạ Vô Cực đang ngồi ở tơ vàng gỗ lim trên ghế. Một bên nghe Hạ Hổ thu thập tới tin tức, một bên uống vào mấy ngày trước đây Trần Ngạn mấy vị công tử ca mang tới Vân Vũ linh trà. Tuy nói là linh trà, nhưng kỳ thật cùng chân chính linh trà một bên đều không dính nổi. Chỉ là cảm giác đỡ một ít thôi. Vân Khinh Giao cũng ngồi ở một bên bưng bạch ngọc chén trà, một bên lắng nghe. Hạ Hổ ngồi tại Hạ Vô Cực đối diện, hắn thân cao chiều dài cánh tay, cho thiếu gia tục một chén nước, sau đó để xuống bạch ngọc gấm trà, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói ra: "Thiếu gia, Triệu gia nhị tiểu thư Triệu Tuyết Diễm trở về, nghe nói bây giờ đã là luyện khí cảnh 8 tầng tu vi, so với lúc trước lao ra còn mạnh hơn." Có điều lại nói ra sau, Hạ Hổ phát hiện, thiếu gia trên mặt không có chút nào ba động, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc, vẫn tại vững vàng bưng chén trà chậm rãi uống trà, tựa hồ không nghe thấy giống như. Không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới thiếu gia cái kia lực lượng cường đại, lại có chút thoải mái. Luyện khí cảnh 8 tầng thì phải làm thế nào đây, một khi bị thiếu gia cẩn thận, chỉ sợ như cũng bị thiếu gia đánh ngã. Tu tiên giả pháp lực cường đại, nhưng thân thể lực lượng lại là không được. Hạ Hổ nói tiếp, nhưng nghe nói Triệu Tuyết Diễm cùng người trong nhà trở mặt. Chính uống trà, Hạ Vô Cực kinh ngạc ngẩng đầu, ồ, vì cái gì? Hạ Hổ nói, nghe nói là bởi vì Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ Hà Tuấn nhìn thấy Triệu Tuyết Diễm, kinh động như gặp thiên nhân, hướng Triệu gia hứa hẹn đại lượng tài nguyên tu luyện, hy vọng làm xính lễ muốn cưới Triệu nhị tiểu thư. Triệu nhị tiểu thư phụ thân quyền hành phía dưới đồng ý, nhưng không nghĩ tới việc này lại là bị Triệu Tuyết Diễm từ chối thẳng thắn, đồng thời mắng to Hà Tuấn là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga. Nói đến đây, Hạ Hổ cười hắc hắc. Hạ Vô Cực nhìn lấy cái này cao lớn đầu trọc hán tử, có chút kỳ quái hỏi, cái này cười đã chưa? Hạ Hổ ngưng cười, nói, thiếu gia, ngươi không biết, bị mắng về sau, cái kia Hà Tuấn lúc ấy liền trở mặt. Hạ Vô Cực ngược lại là thật hơi kinh ngạc. Dù nói thế nào cái này Hà Tuấn cũng là một cái thiếu tông chủ, liền bị một nữ nhân mắng một câu, thì trở mặt tại chỗ, đây cũng quá nông cạn đi. Hắn vì sao trở mặt? Hạ Hổ cười hắc hắc nói, bởi vì cái kia Hà Tuấn là thật xấu. Xấu? Hạ Vô Cực theo bản năng nhìn một chút Hạ Hổ cái kia sáng loáng quăng ngói sáng đầu trọc, nháy mắt, làm sao cái xấu pháp? Vân Khinh Giao cũng là một mặt tò mò nhìn vị này tiện nghi ca ca. Hạ Hổ chú ý tới Hạ Vô Cực ánh mắt, không khỏi nhếch miệng, nói ra, thiếu gia, ta tên đầu chọc này không xấu tốt ta, cùng tên kia so ra, ta chính là tuyệt thế Mỹ Nam. Phúc! Vân Khinh Giao kèm chút đem nước trà đụng phải trên mặt hắn. Hạ Hổ trừng nàng liếc một chút, lập tức tiếp tục nói, tên kia tuy nhiên gọi Hà Tuấn, nhưng thật cùng xinh đẹp kéo không lên nửa điểm quan hệ, gương mặt kia dài đến cùng một cái sỏ dày giống như, mà lại phía trên đều là béo thịt, cực kỳ buồn nôn, cho nên hắn thống hận nhất người ta mắng hắn là có ghẻ. Lần này Vân Khinh Giao ngược lại là không có cười, nói ra, cái này có lẽ là cùng công pháp hắn tu luyện có quan hệ, có chút quá mức gầm tà công pháp là sẽ cải biến người khuôn mặt, khiến người ta tướng mạo xấu xí, trong tính cách cũng sẽ có điều vặn mẹo. Hạ Vô Cực giật mình, gật gật đầu, vậy liền nói còn nghe được. Bất quá xấu như vậy đi ra dọa người, còn không cho người nói, quan trọng còn muốn cưới như hoa như ngọc Triệu nhị tiểu thư, bị chửi là tự tìm. Triệu nhị tiểu thư nghe nói chính là Lan Hương Cốc đệ tử, đó là danh môn chính phái, làm sao có thể sẽ coi trọng Ngự Quỷ Tông. Có điều, cái này Triệu gia gia chủ là cái gì dây thần kinh dựng sai rồi. Vậy mà không hỏi Triệu Tuyết Diễm ý kiến thì tự ý tự làm chủ, chẳng lẽ hắn không biết vấn đề này một khi đàm phán không thành, thụ hại lại là hắn Triệu gia chính mình sao? Hạ Hổ lắc đầu, nói, ai biết được, nghe nói bởi vì chuyện này Triệu Tuyết Diễm tuyên bố phải lập tức về Lan Hương Cốc, cũng sẽ không trở lại nữa. Lại sự tình phía sau, ta cũng không biết. Đúng lúc này, Vân Khinh Giao đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hạ Vô Cực cũng là lòng có cảm giác, đồng nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hạ Hổ hơi nghi hoặc một chút, theo ánh mắt hai người nhìn qua. Chỉ thấy cửa không biết khi nào, xuất hiện hai người. Một cái là người mặc màu đen áo bào lão giả, tóc bạc mặt hường hào. Trên búi tóc cắm một cái bích ngọc trâm, mang trên mặt bình dị gần gũi hiền lành mỉm cười, cả người lộ ra tiên phong đạo cốt. Một cái là thân mặc áo xanh nhược quán thanh niên, ánh mắt của hắn chính nhìn về phía Vân Khinh Giao, ánh mắt có chút sáng ngời. Hạ Vô Cực tự động không để ý đến người thanh niên này, sự chú ý của hắn cơ hồ toàn bộ tập trung ở cái kia trên người lão giả. Lão giả mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có đoán sai, cái này hẳn là đã trúc cơ tiên sư, mà lại chính là tiên sư bên trong tương đối cường đại loại nào. Dạng này người, làm sao lại đi tới nơi này? Hạ Vô Cực bất động thanh sắc đứng người lên, ôm quyền ngậm cười nói, nguyên lai là hai vị đạo trưởng giá lâm hàn xá. Không biết hai vị đạo trưởng là đến hóa duyên, vẫn là hỏi sự tình. Ngọc Duyên đạo trưởng mỉm cười nói, tới tìm người. Hạ Vô Cực, ồ, đạo trưởng muốn tìm người nào? Ngọc Duyên đạo trưởng, Hạ Trần Tiêu. Gia phụ. Hạ Vô Cực hơi sững sờ, lập tức nói, thật sự là không khéo, gia phụ đi xa đi, không biết đạo trưởng tìm kiếm gia phụ không biết có chuyện gì. Đi xa đi. Ngọc Duyên đạo trưởng hơi sững sờ, như thế hắn chưa từng dự liệu. Bất quá đối phương hoàn toàn chính xác không có nói sai, hắn vừa mới lấy linh thức dò xét qua, nơi này xác thực không có Hạ Trần Tiêu khí tức. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn thấy được Lương Cắt cái cổ cơ sở một khối ngọc bội. Huyết Long Ngọc. Cùng hắn tiền thân mang giống như lúc. Nhưng hắn dường như không thấy, ánh mắt khẽ quét mà qua, bất động thanh sắc hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, vì sao muốn tìm gia phụ. Ngọc Duyên Đạo Trưởng mỉm cười, nói, ta chính là Thanh Huyền Các Ngọc Duyên Đạo Trưởng, chính là phụ thân người sư phụ. Hạ Vô Cực ánh mắt nhất thời trừng lớn, thần sắc đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói, nguyên lai là sư công. Sư công mau mời tiến. Ngọc Duyên Đạo Trưởng mỉm cười gật gật đầu, lập tức bước vào trong môn. Lương Cắt theo sát phía sau, nhưng ánh mắt của hắn lại là đại đa số thời điểm đều tại Vân Khinh Giao trên thân. Cái này khiến Vân Khinh Giao lòng sinh chán ghét, nhưng mặt ngoài lại cùng Hạ Vô Cực mở dạng, bất động thanh sắc, như không có chuyện gì xảy ra nhìn thoáng qua Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực lấy nháy mắt ra hiệu cho, để cho nàng an tâm chớ vội. Ngọc Duyên Đạo Trưởng đi vào trong nhà, nhìn thoáng qua Hạ Vô Cực cái cổ cơ sở, cũng không có phát hiện có huyết long ngọc, hắn xem chừng cái kia huyết long ngọc cần phải còn chỉ Hạ Trần Tiêu trên thân. Lập tức hướng Hạ Vô Cực giới thiệu một chút Lương Cát, nói, đây là ta tam đệ tử Lương Cát, là phụ thân ngươi sư đệ. Hạ Vô Cực lập tức ôm quyền nói, Hạ Vô Cực gặp qua sư thúc. Lương Cát khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Lương Cát nhìn ra được, Hạ Vô Cực trên thân một chút pháp lực đều không có, hoàn toàn cũng là cái tu tiên phế vật. Ngược lại là cái kia xinh đẹp tiểu cô nương trên người có một chút nhàn nhạt pháp lực linh khí, nhưng cũng rất mỏng manh. Chương 46, ra tay. Lương Cát vô lễ, Ngọc Duyên Đạo Trưởng vẫn chưa nói cái gì, hắn nhìn về phía Hạ Vô Cực, mặt lộ vẻ hiền lành mà hỏi, ngươi gặp qua dạng này ngọc bội sao? Nói, chỉ Lương Cát cái cổ cơ sở phía trên huyết long ngọc. Hắn hết thể chỉ chế tạo ba cái huyết long ngọc. Hạ Trần Tiêu một cái, Lương Cát một cái. Còn có một cái tại nhị đệ tử trên thân, nhưng đã bị hắn truy hồi. Đương nhiên, nhị đệ tử đã vì này hiến thân, đem hết thể tất cả đều hiến thân tại cái viên kia huyết long ngọc bên trong. Hiện nay, Ngọc Duyên Đạo Trưởng vô luận là thần hồn vẫn là pháp lực, đều đã đạt đến trúc cơ cảnh cực hạn. Chỉ cần dung hợp ba cái huyết long ngọc bên trong ngọc hồn huyết long, hắn liền có thể cường thế đột phá cảnh giới, một lần hành động bước vào hắn tha thiết ước mơ kim đan đại đạo. Theo gieo xuống tiên cổ đến tiên cổ trưởng thành, trung gian một mực cũng rất thuận lợi. Nhưng ngay tại muốn thu hoạch thời điểm, bên trong một cái tiên cổ lại là xảy ra chuyện. Sau đó theo truy hồi nhị đệ tử huyết long ngọc sau hắn liền biết, ra chuyện chính là Hạ Trần Tiêu cái kia tiên cổ. Bởi vì Lương Cắt một mực tại Thanh Huyền Sơn tu luyện. Lần này đặt chân Lam Nguyệt Thành, thứ nhất là muốn tìm kiếm là ai phá hắn tiên cổ, sử dụng loại thủ đoạn nào. Thứ hai, hắn mang chút lòng chờ mong vào vận may hy vọng có thể đem cái này viên huyết long ngọc truy hồi. Tuy nhiên tan vỡ hắn tại huyết long ngọc bên trong thần hồn, nhưng huyết long ngọc chưa hẳn cũng bị phá hư. Chỉ cần huyết long ngọc vẫn còn, vậy hắn thì chả có biện pháp đem luyện hóa. Tuy nhiên quá trình sơ qua phiền toái một số, nhưng khẳng định so không có hiếu thắng. Thêm một cái huyết long ngọc ngọc hồn huyết long, hắn bước vào kim đan đại đạo cơ hội liền sẽ lớn hơn một phần. Bởi vậy, cho dù là lần nữa lấy được cơ hội nhỏ bé, hắn cũng tới tìm kiếm. Ngọc Duyên Đạo Trưởng lại là không biết, ngay tại hắn hỏi Hạ Vô Cực gặp chưa thấy qua huyết long ngọc lúc, Hạ Vô Cực nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút địa phương, bây giờ lại là triệt để xem rõ ràng. Nguyên lai, đây hết thể kẻ cầm đầu chính là cái này Ngọc Duyên Đạo Trưởng. Hạ Trần Tiêu chậm chạp chưa từng đột phá, khẳng định cùng huyết long ngọc có quan hệ. Mà hắn chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới chính là, cái này sau lưng hắc thủ lại chính là sư phụ hắn. Gặp qua. Hạ Vô Cực thần sắc không có không dị dạng nói, phụ thân mang theo, hắn giống như thẳng bà bối, liền không có gặp hắn lấy xuống qua. Ngọc Duyên Đạo Trưởng gật gật đầu, tuy nhiên đạt được đáp án, nhưng trong ánh mắt lại là lóe qua vẻ thất vọng. Hắn hy vọng cái này huyết long ngọc ngay tại cái này Hạ Vô Cực trên thân, nhưng cũng tiếc trên người hắn cũng không có. Đạo Trưởng, mời uống trà. Vân Khinh Giao lúc này đi đến Ngọc Duyên Đạo Trưởng bên người, vì hắn rót một chén trà. Ngọc Duyên Đạo Trưởng cái này mới chính thức chú ý tới Vân Khinh Giao. Chỉ thấy nàng này trên thân mang theo nhàn nhạt sóng pháp lực, linh thức theo thói quen quét qua. Đột nhiên trong lòng giật mình. Hắn phát hiện hắn linh thức vậy mà không cách nào xâm nhập. Ngọc Duyên Đạo Trưởng như thiểm điện bắt lấy Vân Khinh Giao cánh tay. Vừa mới chuẩn bị lấy pháp lực cưỡng ép xâm lấn thân thể của nàng. Đúng lúc này, Vân Khinh Giao nhìn hắn một cái. Cái nhìn này lại làm cho Ngọc Duyên Đạo Trưởng như bị sét đánh, nhất thời rên lên một tiếng, ngã trên mặt đất, ngất đi. Lương Cắt sững sờ. Gặp sư phụ đống nhiên ngã xuống, trong lòng hoảng hốt. Phải biết sư phụ hắn chính là trúc cơ cảnh viên mãn đại tu sĩ, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ té xỉu. Vấn đề nằm ở chỗ thiếu nữ này trên thân. Không nghĩ tới, trên thân pháp lực mỏng manh tiểu cô nương, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Hạ Vô Cực cùng Hạ Hổ cũng là sững sờ, nhưng nghĩ tới nha đầu này gần nhất biến hóa, lập tức liền thoải mái. Rất hiển nhiên, nha đầu này có thể có cái này các loại năng lực, khẳng định cùng sư phụ của nàng thoát không ra quan hệ. Mà giờ khắc này, đối diện kinh hãi Lương Cắt Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun phi kiếm, một đạo hàn quang lóe qua, phi kiếm như thiểm điện đâm về Vân Khinh Giao. Trong mắt hắn, Vân Khinh Giao là nguy hiểm nhất. Hạ Hổ cùng Hạ Vô Cực ngược lại tại kỳ thứ. Ngươi dám? Hạ Hổ kinh hãi. Nhưng hắn cách Vân Khinh Giao quá xa, căn bản không kịp cứu. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực đột nhiên vừa xài bước ra, đồng thời nhất quyền đập ra, trên nắm tay lóng lánh kim quang. Ầm. Cái kia cấp tốc mà đến sắc bén phi kiếm lại bị hắn nhất quyền nện bay ra ngoài, đột nhiên cắm vào trên vách tường. Phi kiếm bị hao tổn, thần hồn chấn động mãnh liệt, Lương Cắt nhất thời rên khẽ một tiếng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngoa tạo, đây là đặc biệt cái gì quái thai? Tay không đập bay kiếm, trả lại đập bay. Hạ Vô Cực ánh mắt bên trong sát cơ đột ngột hiện. Khí thế tăng vọt. Giống. Một cái gần trượng lớn nhỏ to lớn đầu hổ xuất hiện tại Hạ Vô Cực đỉnh đầu, mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng y mắng nộ hống, uy manh đáng sợ. Mãnh hổ bộ. Cảm nhận được Hạ Vô Cực toàn thân tản ra khủng bố uy thế, Lương Cắt hoảng hốt. Thế. Hắn lại là võ đạo tông sư. Đồng dạng võ giả hắn có thể không thèm quan tâm, nhưng võ đạo tông sư không được, đó là nắm giữ thế cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn động thiên địa đại thế. Cơ mờ nở, nhìn lầm. Gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến đang giả heo ăn thịt hổ. Lương Cắt cảm giác được thần hồn một trận run rẩy, muốn tránh thoát loại này thiên địa uy thế. Nhưng Hạ Vô Cực lại là vừa xài bước qua, như mãnh hổ hạ sơn, như thiểm điện xuất hiện tại hắn bên người. Nhất quyền đánh tới hướng đầu của hắn. Cái kia hiện ra nhạt đạm kim quang to lớn quả đấm to như là từ trên trời giáng xuống như lưu tinh đập xuống. Lương Cắt luống cuống tay chân tế lên một khối vỏ rùa pháp khí. Nhưng Hạ Vô Cực quyền đầu lực lượng thật sự là quá lớn. Vội vàng tế lên vỏ rùa pháp khí liền một cái chớp mắt đều không ngăn trở, liền bị đập bay, quyền đầu thế bất khả kháng đập vào trên đầu của hắn. Phanh! Đỏ trắng vẩy ra. Lương Cắt đầu bị nện đi một nửa, tại chỗ tử vong. Tại Lương Cắt ngã xuống trong nháy mắt, Hạ Vô Cực một tay lấy hắn cái cổ cơ sở huyết long ngọc cho vỗ tới. Một cơn lốc xoáy trong tay hắn xuất hiện, huyết long ngọc trong nháy mắt tiến vào hắc đỉnh. Tất cả mọi thứ phát sinh quá nhanh, Hạ Hổ ở một bên còn chưa tới đến xuất thủ, chiến đấu liền đã kết thúc. Hạ Vô Cực tạm thời không để ý Lương Cắt thi thể, bước nhanh đi đến Vân Khinh Giao bên người. Ân cần hỏi han, không có sao chứ? Vân Khinh Giao khẽ lắc đầu nói, không có việc gì. Nhìn về phía Hạ Vô Cực ánh mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Nguyên lai, gia hỏa này đã mạnh như vậy. Đến mức Hạ Vô Cực bạo lực huyết tinh, nàng không nhìn thẳng. Những năm kia nàng được chứng kiến huyết tinh so cái này còn nhiều hơn vô số lần. Nàng sau đó xoay mặt nhìn về phía đã hôn mê Ngọc Duyên đạo trưởng, ánh mắt có chút hưng phấn nói, là hắn. Hạ Hổ gặp thiếu gia đại phát thần uy, một mặt kích động. Hắn sải bước đi tới, nghe được Vân Khinh Giao nói chuyện, không biết ý nghĩa, hỏi, cái gì là hắn? Vân Khinh Giao không có trả lời hắn, Hạ Vô Cực nói ra, không có gì. Đem đại cửa đóng lại, người tại giữ cửa. A, Hạ Hổ nói. Lập tức vội vàng sải bước đi ra ngoài. Hạ Vô Cực nhìn về phía Vân Khinh Giao, làm thế nào? Vân Khinh Giao ngẩng đầu ngưng nhìn hắn ánh mắt, nói ra, phế đi pháp lực của hắn. Gãy mất tứ chi của hắn là được. Được. Hạ Vô Cực lập tức gật đầu, không chút do dự. Vân Khinh Giao ánh mắt sáng lên. Trước không nói lão gia hỏa này là hắn sư công, chỉ bằng Hạ Vô Cực không chậm trễ chút nào thái độ, đã nói lên Hạ Vô Cực là thật không thèm để ý cái gì chính đạo ma đạo. Rất hiển nhiên, tại nhân sinh của hắn tín điều bên trong không có nhiều như vậy khôn sáo. Chỉ cần hắn cảm thấy đúng, liền sẽ đi làm. Dạng này người, mới là nàng cần. Nàng càng thêm cảm giác mình đối cái này hợp tác đồng bọn lựa chọn là chính xác. Chương 47, Dung Hợp. Tại Vân Khinh Giao nhìn soi mói, Hạ Vô Cực không nói hai lời, thân thủ đâm vào Ngọc Duyên đạo trưởng đan điền. Nhặt bàn tay màu vàng óng như là một thanh lưới dao sắc bén trong nháy mắt cắm vào. Phúc! Đã hôn mê Ngọc Duyên đạo trưởng rên lên một tiếng, nhưng thần hồn đã bị hao tổn hắn lại là không có tỉnh, chỉ là tiềm thức để hắn cảm giác được khó chịu. Trong đan điền pháp lực như hồng thủy đồng dạng chút xuống. Lúc này Hạ Vô Cực đại thủ bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy, đem những pháp lực này toàn bộ hút vào. Hạ Vô Cực trong lòng nhất thời kinh hỉ, có thể luyện hóa người khác pháp lực. Bất quá, loại này kinh hỉ khoảng chừng giây lát ở giữa liền biến mất. Hắn phát hiện như vậy pháp lực khổng lồ, cũng chỉ là bị luyện hóa ra mấy sợi thanh khí, đại khái chỉ tương đương với 5-6 khối linh thạch lượng. Cái này là vì sao? Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Ngọc Duyên đạo trưởng thể nội pháp lực có tính mạng của hắn là cấn. mà linh thạch không có, bên trong ẩn chứa chính là thiên địa tinh khiết năng lượng. Về phần tại sao luyện hóa pháp lực kém xa luyện hóa linh thạch lấy được thanh khí nhiều, Hạ Vô Cực tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, tất cả pháp lực chuốt xuống trong không. Ngay sau đó, Hạ Vô Cực trực tiếp đánh gãy Ngọc Duyên đạo trưởng tứ chi. Kịch liệt đau nhức để Ngọc Duyên đạo trưởng mơ màng tỉnh lại. Cũng là bị Hạ Vô Cực một bàn tay trực tiếp phiến hôn mê bất tỉnh. Vân Khinh Giao khuôn mặt nổi lên ý cười, Hạ Vô Cực ra tay phân tốc nắm vừa đúng. Đã không đem Ngọc Duyên đạo trưởng cho đánh chết, lại vừa vặn để hắn hôn mê không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đem hắn lấy tới mật thất. Vân Khinh Giao nói ra. Được. Hạ Vô Cực nói gì nghe nấy, đem Ngọc Duyên đạo trưởng nhấc lên, cấp tốc theo phòng khách tiến vào hậu viện, theo sau tiến nhập mật thất dưới đất. Vân Khinh Giao bước nhanh đuổi theo. Trong mật thất, Hạ Vô Cực đem Ngọc Duyên đạo trưởng để xuống. Vân Khinh Giao nói ra, ngươi ra ngoài đi, còn lại giao cho ta là được rồi. Hạ Vô Cực có chút chần chờ, sắc mặt nghiêm túc nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Lão gia hỏa này thế nhưng là cái đường đường chính chính tiên sư. Vân Khinh Giao nhuyễn miệng cười, nói, yên tâm, hắn uy hiếp không được ta, ngươi ra ngoài đi. Gặp Vân Khinh Giao lần thứ hai thúc hắn ra ngoài, Hạ Vô Cực cũng không vết mực, dặn dò, tốt, có việc lập tức gọi ta. Ừm. Vân Khinh Giao trong lòng ấm áp. Hạ Vô Cực lập tức chuẩn bị ra ngoài. Bất quá, tại ra trước khi đi, hắn rất cẩn thận đem Ngọc Duyên đạo trưởng trên ngón tay chữ vật giới chỉ cho nhổ xuống. Cái đồ chơi này ta trước bảo còn lấy, phòng ngừa lao ra hỏa này làm cái gì tiểu động tác. Hắn giải thích một câu, lập tức quay người đi ra ngoài, đem mật thất đại cửa đóng lại. Đi đến phòng khách, Hạ Hổ gặp Hạ Vô Cực một người đi ra, nhất thời nói ra, thiếu gia, em gái ta đâu? Nàng không có việc gì, không nên quấy rầy nàng. Hạ Vô Cực nói ra. Nói, đi đến lương cắt bên cạnh thi thể, ở trên người hắn sờ lên. Trên thân không có đồ vật đều đặt ở tùy thân trong túi trữ vật. Lập tức một tay lấy túi trữ vật theo trên người hắn kéo xuống. Lương cắt đã chết, hắn tại trong túi trữ vật thần hồn lạc ấn biến mất, cái này lớn chừng bàn tay túi trữ vật liền trở thành vô chủ chi vật. Hạ Vô Cực không có pháp lực, cũng không có linh thức, nếu như muốn theo trong túi trữ vật xuất ra đồ vật, trừ phi tích huyết nhận chủ. Nhưng hắn cũng không có chuẩn bị làm như thế. Đại hổ, đến, gặp cái này trữ vật túi tích huyết nhận chủ. Hạ Hổ sững sờ, nhìn lấy Hạ Vô Cực trong tay túi trữ vật, vội vàng nói, thiếu gia, cái này túi trữ vật là rất đáng tiền, tại Thiên Hạ Bảo lâu bên trong giá trị mười mấy vạn lạng ngân phiếu đây. Ta không muốn. Hạ Vô Cực vui mừng. Tiểu tử này rõ ràng rất muốn, bằng không cũng sẽ không cố ý tại Thiên Hạ Bảo lâu nhìn túi đựng đồ này giá cả. Để ngươi tích huyết ngươi thì tích huyết, đừng nói nhảm. Hạ Vô Cực nói, nhanh điểm, nhìn xem trong này có vật gì tốt. Hạ Hổ chần chờ một chút, lập tức gật gật đầu, đúng, thiếu gia. Đi đến bên tường, đem cắm vào trong vách tường phi kiếm rút ra. Sau đó thuận thế trên ngón tay phía trên vẽ một chút, máu tươi chảy ra. Cấp tốc nhỏ xuống tại trên túi trữ vật. Túi trữ vật nhận chủ. Hạ Hổ cấp tốc đem đồ vật bên trong đều móc ra. Một đống linh thạch, ước chừng 350 khối. Mấy cái tấm ngân phiếu, 4.000 lượng. Một khối đen xì tảng đá. 3 bộ y phục. Chỉ là, y phục này bên trong làm sao còn bọc lấy hai kiện nữ nhân cái hiếm. Hạ Vô Cực không nói hai lời, trực tiếp bắt đi 300 khối linh thạch. Còn lại đều là ngươi. Hạ Hổ sững sờ, thiếu gia, cái này túi trữ vật. Cũng là ngươi. Hạ Vô Cực nói ra. A. Hạ Hổ sững sờ, lập tức đại hỉ, đa tạ thiếu gia. Hắn đã sớm đối thiếu gia túi trữ vật trông mà thèm không thôi, chỉ tiếc không có tiền. Cái đồ chơi này nhìn qua tiểu, nhưng bên trong kỳ thật có đại càn khôn, có thể cất giữ không ít thứ, vô cùng thuận tiện. Thật tốt tu luyện, về sau đồ tốt càng nhiều. Hạ Vô Cực nói ra. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ nghiêm túc gật đầu. Trong mặt thất, Ngọc Duyên đạo trưởng nằm dạp trên mặt đất, y phục đã bị gỡ ra, lộ ra cường tráng phía sau lưng. Lão đạo sĩ này tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng thân thể vẫn là hết sức cường tráng, như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng. Vân Khinh Giao tay cầm lục kiếm tại phía sau lưng của hắn dọc theo cột sống vạch một cái, máu tươi chảy xuôi. Linh căn tồn tại ở cột sống bên trong, thuộc đốc mạch. Theo nàng hoa mắt thủ quyết đánh ra, một chút yếu ớt linh lực tiến vào Ngọc Duyên đạo trưởng phía sau lưng huyết trong máng. Lúc này, Vân Khinh Giao sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Ngọc tay vồ một cái, nương theo lấy thần thức cùng yếu ớt pháp lực cùng một chỗ tiến vào, Ngọc Duyên đạo trưởng phía sau lưng nổi lên một đoàn quang mang. Bị vô hình một cỗ lực lượng bắt lấy đột nhiên tiến vào thân thể của nàng. Vân Khinh Giao nhất thời sắc mặt càng thêm trắng xám. Thân thể có chút lay động. Ngoại lai này linh căn bị nàng chứa đựng tại huyệt linh đài bên trong, ngay tại tả xung hữu đột. Vân Khinh Giao cấp tốc thân thủ ở trên vách tường nhấn một cái cơ quan, phía ngoài linh đang vang lên. Hạ Vô Cực lập tức mở ra mật thất cửa lớn vào. Thế nào? Không có gì đáng ngại, người trước hết giết hắn. Vân Khinh Giao vịn vách tường hư nhược nói ra. Hạ Vô Cực không nói hai lời, vừa sải bước đến Ngọc Duyên đạo trưởng bên người, một chân giẫm tại trên đầu của hắn. Lấy hắn thực lực hôm nay, hắn một cước này lực lượng vô cùng cường đại. 3. Như là dưa hấu bị đạp vỡ đồng dạng. Ngọc Duyên đạo trưởng đầu bị dâm nát, đỏ trắng chi vật chảy đầy đất, nhất thời khí tuyệt thân vong. Đáng thương Ngọc Duyên đạo trưởng, rõ ràng là trúc cơ cảnh đại tiên sư, nhưng bởi vì nhất thời đại ý, cứ như vậy đần độn lu mê chết rồi. Hắn theo Thanh Huyền cắt xuống núi thời điểm, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới, chuyến này lại là tử vong của hắn hành trình. Hạ Vô Cực một chân giết chết Ngọc Duyên đạo trưởng, nhưng trong mơ hồ, lại có một cỗ khí tức âm lãnh tiến vào thân thể của hắn. Đây là Ngọc Duyên đạo trưởng tàn hồn. Chỉ tiếc vừa tiến vào Hạ Vô Cực thân thể, liền bị Quỷ Vương phân thân nuốt chửng lấy. Hạ Vô Cực khỏe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Đoạt xá người nào không tốt, lại muốn đoạt xá hắn. Quả thực là đang tìm cái chết. Vừa vặn có thể lớn mạnh đại Quỷ Vương phân thân. Ngọc Duyên đạo trưởng vừa chết, Vân Khinh Giao huyệt linh đài bên trong linh căn nhất thời không lại bạo động, dần dần thuận theo xuống tới, đồng thời cũng bắt đầu tiêu tán. Hạ Vô Cực đi đến Vân Khinh Giao bên người, duỗi tay vì nàng, chuẩn bị dịu nàng đi lên. Vân Khinh Giao vội vàng nói, khoan hay đi, ngay ở chỗ này, ta phải lập tức luyện hóa. Nói liền ngồi ngay ngăn xuống, nói câu, làm hộ pháp cho ta. Lập tức liền dáng vẻ trang nghiêm tiến vào luyện hóa bên trong. Thời gian này không ngắn, hao phí tới tận 3 canh giờ. Luyện hóa không thể bị quấy rầy. Trong lúc này, Hạ Vô Cực một mực chờ đợi tại bên cạnh nàng. Chương 48, Đại Thu Hoạch. Vân Khinh Giao mở to mắt, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Thế nào? Hạ Vô Cực hỏi. Vân Khinh Giao trên gương mặt xinh đẹp tách ra nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu, cười nói, rất tốt. Hắn là ngũ phẩm linh căn, dung hợp về sau ta linh căn lập tức theo cửu phẩm cấp thấp đạt đến bát phẩm đỉnh phong, cái này vượt qua còn là rất lớn. Ngươi nhìn. Nói, bắt đầu vận chuyển công pháp. Trong mật thất, linh khí cấp tốc hướng nàng dũng mãnh lao tới, Hạ Vô Cực mặc dù không có linh thức, nhưng hắn có thể cảm giác được không khí đang lưu động. Hạ Vô Cực thần sắc kinh hỉ, nha đầu này thật làm được, quả thực quá thần kỳ. Nhìn lấy Vân Khinh Giao, nói như vậy, chỉ phải không ngừng dung hợp người khác linh căn, liền có thể không ngừng tăng lên linh căn đẳng cấp. Vân Khinh Giao gật đầu, đúng thế. Hạ Vô Cực chợt nhớ tới cái gì, có chút hối hận nói, sớm biết cái kia Lương Cắt thì không giết, bằng không linh căn của ngươi không thể nói được có thể đề cao đến thất phẩm. Vân Khinh Giao lắc đầu, nói, không dùng. Liền xem như ngươi không giết hắn, cũng vô dụng. Ừm. Hạ Vô Cực sững sờ. Vân Khinh Giao giải thích nói, trong thời gian ngắn chỉ có thể dung hợp một người linh căn. Chỉ có chờ hoàn toàn tiêu hóa dung hợp về sau, mới có thể dung hợp còn lại linh căn. Mà lại, lần này dung hợp linh căn đẳng cấp hơi cao, cũng chính là cất bước có chút cao. Về sau chỉ có thể dung hợp ngũ phẩm phía trên linh căn, thậm chí cần tứ phẩm trở lên linh căn. Tứ phẩm trở xuống linh căn, đối ta linh căn đoán chừng đã không được tiến hóa tác dụng. Hạ Vô Cực nói, không có việc gì, dù sao thiên hạ này thiên tài còn nhiều, về sau tổng có cơ hội. Vân Khinh Giao gật gật đầu, đứng người lên dương mắt nhìn về phía hắn, cái viên kia chữ vật giới chỉ ngươi giữ đi, cái kia không gian lớn. Ngươi túi đựng đồ kia cho ta. Hạ Vô Cực hơi sững sờ, lập tức cười. Lẽ ra cái này chữ vật giới chỉ nên tính là Vân Khinh Giao chiến lợi phẩm, dù sao ngọc này duyên đạo trưởng là nàng giải quyết. Nhưng đã Vân Khinh Giao nói như vậy, Hạ Vô Cực cũng không khách khí, nói thẳng, được. Đầu tiên là đem chính mình túi chữ vật giải trừ khế ước, đưa cho Vân Khinh Giao. Sau đó đối chữ vật giới chỉ tích huyết nhận chủ. Ngọc Duyên đạo trưởng đã tử vong, hắn tại chữ vật giới chỉ bên trong sinh mệnh ấn ký đã biến mất, Hạ Vô Cực dễ như trở bàn tay nhận chủ thành công. Mang trên ngón tay phía trên, tâm niệm nhất động, tâm thần liền tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong. Khá lắm. Trong này thật to lớn. Khoảng chừng một cái đại sảnh lớn như vậy, có hơn 100 cái lập phương. Bên trong có linh thạch, đan dược, linh dược, còn có mấy quyển tu hành bí tịch. Linh thạch chia làm hai đống. Một đống tương đối nhiều, ước chừng 3.000 khối, đây là hạ phẩm linh thạch. Mà đổi thành một đống ước chừng có 100 khối, nhan sắc trắng hơn càng thông thấu, hiển nhiên là càng cao phẩm chất linh thạch. Nếu như đoán không sai, hẳn là trung phẩm linh thạch. Bất quá, Hạ Vô Cực tâm thần rất nhanh bị ở trong đó một cái huyết ngọc hấp dẫn. Huyết Long Ngọc. Lại là một cái. Trước đó theo Lương Cắt cái kia lấy được huyết Long Ngọc, đã hóa thành một đoàn thanh khí. Hiện tại lại có một cái, tính gộp lại lấy được thanh khí. Chỉ sợ đầy đủ để hắn bước vào thông thể cảnh. Mà ở trong đó còn có nhiều linh thạch như vậy, cùng đan dược, linh dược. Có thể hay không đem tu vi một lần hành động đột phá đến thông thể cảnh đỉnh phong. Thậm chí, có cơ hội bước vào tiên thiên. Nghĩ tới đây, Hạ Vô Cực tâm tình có chút khuấy động. Đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra, nhìn về phía Vân Khinh Giao, muốn cái gì, tùy tiện cầm. Gặp Hạ Vô Cực như thế bằng thẳng, không có bất kỳ cái gì che giấu, Vân Khinh Giao ánh mắt sáng ngời, mắt to cong cong. Chỉ cái kia trung phẩm linh thạch nói ra, cái này, có thể hay không đều cho ta. Không giống nhau Hạ Vô Cực nói chuyện, Vân Khinh Giao giải thích nói, ta biết ngươi cũng cần linh thạch tu luyện, mà lại rất nhiều, ngươi mỗi lần để đại hổ đổi lấy đều chính là. Nhưng ta không muốn rơi xuống các ngươi quá nhiều. Đại hổ cùng ngươi, bây giờ tu luyện tốc độ rất nhanh, thực lực trước mắt cũng rất tốt, mà ta vừa mới bắt đầu. Đây là trung phẩm linh thạch, độ tinh khiết rất cao, nếu như ta dùng trung phẩm linh thạch tu luyện tốc độ liền có thể tăng lên rất nhiều. Năm đó nàng chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày nàng vậy mà lại vì mấy khối trung phẩm linh thạch hướng người yêu cầu. Hạ Vô Cực mỉm cười nói, cầm lấy đi, cần gì cứ lấy. Người một nhà phân cái gì lẫn nhau a? Vân Khinh Giao đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, trong lòng ấm áp. Tuy nhiên bây giờ không có cái kia hủy thiên diệt địa thực lực, nhưng loại này lẫn nhau canh gác, lẫn nhau bao dung, rất có nhà cảm giác. Đây chính là Hồng Trần. Cái này, rất tốt. Vân Khinh Giao cười lắc đầu nói, còn lại cũng không cần. Ngoại trừ trung phẩm linh thạch, còn lại đối với nàng tới nói đều là đồ bỏ đi, cái kia mấy quyển tu hành bí tịch càng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Đến mức có thể trùng kích cảnh giới đan dược, càng là không cần. Đối với nàng tới nói, tu luyện không tồn tại bình cảnh. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi có thể đem linh dược này cùng đan dược cùng pháp khí cầm lấy đi đấu giá, nếu như Lam Nguyệt Thành cao phẩm chất pháp khí cùng đan dược không nhiều, ở chỗ này nói không chừng có thể đánh ra một cái tốt giá cả. Hạ Vô Cực cười ha ha, không tệ a, tuổi còn nhỏ vậy mà lại làm ăn. Ta chính có ý đó. Đan dược là ba cái trung phẩm nguyên dương đan. Linh dược là một gốc hỏa dương linh nguyên thảo, bị một cái thủy tinh trong suốt bình trang lấy. Hai cái này phía trên đều viết tên. Hiển nhiên, đan dược này cùng linh dược là Ngọc Duyên đạo trưởng theo cái nào đó thương hội mua được. Bất quá, Hạ Vô Cực biết, kỳ thật nếu bàn về giá trị tiền, tại ở trong đó, linh đan, linh dược tuy nhiên đáng tiền, nhưng chân quý nhất lại là cái này ba bản tu hành bí tịch. Một quyển là chân truyền đan hà linh pháp, đây là tu luyện chi pháp. Hạ Vô Cực lật một chút, phát hiện vậy mà có thể tu luyện tới kim đan cảnh. Nói cách khác, đây là một bản trực chỉ kim đan đại đạo tu hành bí tịch. Đây đối với một vài gia tộc tới nói, quyển bí tịch này giá trị bất khả hạn lượng. Mặt khác một bản tên là phân quang chóc ảnh chi pháp, chính là tu luyện phi kiếm bí tịch. Còn có một quyển là hóa huyết phân hồn chi pháp, đây là một môn tu luyện phân thân công pháp, bất quá chỉ có nửa phần trước. Rất nhiều tu hành thế gia lúc đầu cũng là dựa vào một hai bản tu hành bí tịch mà lập nghiệp, huống chi nơi này có ba bản. Mà cái này ba bản một khi trên đấu giá hội biểu diễn, sợ rằng sẽ nhấc lên một trận tranh đoạt kịch liệt. Đến lúc đó, hắn thu hoạch đem sẽ rất lớn. Hạ Vô Cực chợt nhớ tới một việc, hỏi, lão gia hỏa này pháp khí đâu? Đường đường trúc cơ cảnh tiên sư, không có khả năng không có pháp khí. Pháp khí bình thường đều là phi kiếm. Phi kiếm đã có thể giết người, lại có thể ngự kiếm phi hành đi đường, là tất cả tu tiên giả lựa chọn hàng đầu. Nhưng cho đến bây giờ hắn vậy mà không có phát hiện Ngọc Duyên đạo trưởng pháp khí. Cái này khiến Hạ Vô Cực hết sức kỳ quái. Vân Khinh Giao khẽ cười nói, ở ta nơi này. Nói, trong tay quang mang lóe lên, một thanh dài gần tấc kiếm nhỏ màu bạc ra hiện ở trong tay của hắn. Cái này là một thanh thượng phẩm pháp khí, tên là Minh Nguyệt Kiếm, phẩm cấp cũng không tệ lắm, trước thả ở ta nơi này nhi, chờ cái gì thời điểm có tốt hơn pháp khí, hoặc là linh khí, lại đem nó hoán đổi. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Thanh này thượng phẩm pháp khí tiểu kiếm, cũng không biết nha đầu này là lúc nào lấy đi. Vậy mà thần không biết quỷ không hay. Có điều hắn đối cái này thượng phẩm pháp khí không có cảm giác gì, bởi vì hắn chính mình căn bản không cần đến. Hắn chỉ là võ giả, thể nội không có có pháp lực, không cách nào thôi động pháp khí. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, cho dù tốt pháp khí cũng cùng phổ thông binh khí không có gì khác biệt. Đem đồ còn dư lại thu sạch lên. Nghĩ đến hai khối huyết long ngọc hóa thành thanh khí, tăng thêm hơn 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Vô Cực khỏe miệng nhịn không được câu lên một vệt đường cong. Bất quá nhìn trên mặt đất Ngọc Duyên đạo trưởng thi thể, nhưng lại hơi hơi thở dài. Nghĩ nghĩ, chuẩn bị đem thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã trễ thế như vậy, cũng không có cái gì phương có thể vứt xác, cũng không thể để ở chỗ này. Đây không phải người bình thường, hắn là thanh huyền các tiên sư, xử lý nhất định phải thận trọng. Nếu không rất có thể sẽ cho bọn hắn mang đến một đống phiền phức. Quay đầu nghĩ biện pháp mua một số hóa thi phấn, dạng này lần sau xử lý thi thể đến thì dễ dàng hơn. Hắn châm cài là một cái trung phẩm pháp khí, còn có cái kia vòng tay, cũng là pháp khí, nhưng là hạ phẩm pháp khí, hai thứ đồ này cần phải giá trị chút tiền. Vân Khinh Giao nhắc nhở. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên. Khá lắm, lao ra hỏa này trên thân bảo bối thật đúng là không ít ta. Lập tức đem Ngọc Duyên đạo trưởng trên đầu châm cài nổ xuống, trên cổ tay vòng tay tuốt xuống tới. Hắn không hỏi Vân Khinh Giao vì sao không muốn hai cái này pháp khí. Đã nàng không muốn, hắn cảm thấy nha đầu này hẳn là ghét bỏ. Vân Khinh Giao lẳng lặng nhìn Hạ Vô Cực làm lấy đây hết thảy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng mỉm cười. Ra ngoài đi. Hạ Vô Cực nói ra. Hai người ra ngoài, Hạ Vô Cực theo thường lệ đem Lương Cắt thi thể cũng thu vào chữ vật giới chỉ. Để Hạ Hổ đem trên mặt đất xử lý sạch sẽ, chính mình một mình trở về phòng, tiến nhập mật thất dưới đất, bắt đầu tăng cao tu vi. Chương 49, tu vi tăng vọt. Hắc Hổ Bang. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Bang chủ Hồ Nhất Đao là một cái râu quai nón thân hình cao lớn trung niên nam tử, bệ vệ ngồi ở chủ vị cái kia trương gia hổ trên ghế, nhìn xuống toàn trường. Phó bang chủ Tiết Thu Sinh, Quan Giật Thông phân ngồi hai bên là tám cái đường chủ. Thân mang áo đen Hồ Nhất Đao nhìn về phía mọi người. Một thân khí thế không giận tự uy, ánh mắt như đao đồng dạng sắc bén. Chư vị đối hủy diệt Hạ gia có ý kiến gì không? Hồ Nhất Đao nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này còn có thể có ý kiến gì không? Nho nhỏ Hạ gia bất quá ba người, giết chính là. Một tên tướng mạo có chút chênh chua dáng người cao gầy đường chủ lăn lộn không thèm để ý nói, lại nói, đây là Âu Dương quản sự tự mình hạ đạt chỉ lệnh, khó nói chúng ta còn có thể bỏ mặc. Cái này Hạ gia tiểu tử cũng thật là, đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội Lưu gia đại thiếu. Một vị khác đường chủ có chút thở dài nói, nếu như cái kia Lưu gia đại thiếu gia không chết, việc này chỉ sợ còn có thể lượn vòng một hai, cùng cái này Lưu đại thiếu nói tốt. Nhưng Lưu gia đại thiếu gia chết rồi, việc này nhưng liền không có lượn vòng chỗ trống. Đúng thế, cũng không thể muốn chết người đi lượn vòng đi. Bên cạnh hắn một vị đường chủ cười hắc hắc, Lưu đại thiếu mấy ngày trước đây tìm muội muội của hắn Lưu Thiền, có thể chỉ chớp mắt cái này Lưu đại thiếu thì bị người giết chết, coi như người không là Hạ gia thiếu gia giết, cái này Lưu đại tiểu thư cũng sẽ đem cái này bô địa đội lên trên đầu của hắn. Cho nên cái này Lưu đại thiếu sau cùng nguyện vọng Lưu Thiền nói cái gì cũng lại trợ giúp hắn hoàn thành. Nếu không cũng sẽ không đơn độc để phủ thành chủ Âu Dương quản sự đến truyền lời. Lúc này, đối diện Phong Nguyệt Đường đường chủ nói ra, Âu Dương quản gia đã thông chi tới, cái kia chính là đại biểu cho phủ thành chủ ý tứ. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta cũng muốn biết rõ ràng, cái này Hạ Vô Cực đến cùng có được hay không giết. Cũng đừng đến lúc đó người không có giết lấy, ngược lại đem chính mình cho góp đi vào. Hắc hắc hắc. Các vị đường chủ một trận cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Một cái luyện võ đều là tuổi mục phế vật mà thôi. Còn có cái gì dễ giết không dễ giết, tùy tiện phái cái tiểu đầu mục liền có thể đem chuyện này làm. Muốn không phải việc này là phủ thành chủ Âu Dương quản sự đến đây giao phó, đều không người để ý tiểu nhân vật này. Phong Nguyệt đường chủ cũng đang cười, nhưng là đang cười lạnh. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta trước mắt lấy được tư liệu nhìn, cái này Hạ Vô Cực có thể chưa hẳn như chúng ta tưởng tượng tốt như vậy giết. Không nói hắn đơn thương độc mã ra khỏi thành ở một đêm, sau đó bình an theo ngoài thành trở về. Liền nói cái này diệt quỷ một chuyện. Liền thiên ưng các tiên nhân đều không thể diệt sát quỷ ma, lại bị hắn dễ như trở bàn tay giết chết. Nghe nói tử gia hung quỷ cũng là hắn giết chết. Hung sát đường đường chủ cao mày nói, sự kiện này không phải đã được chứng thực là bởi vì hắn có diệt sát quỷ ma pháp khí sao? Quỷ ma là quỷ ma, người là người, hắn có thể giết quỷ ma, không có nghĩa là hắn có thể giết được người, điểm này cũng không thể nói rằng hắn có bao nhiêu lợi hại. Không thể nói rằng hắn có bao nhiêu lợi hại. Phong Nguyệt đường chủ cười nhạo nói, đây là ngươi không biết mà thôi. Thiếu Tam Lang biết không? Đương nhiên biết, Trấn Ma Ti thứ hai đại đội trưởng, thông thể cảnh tam trọng thiên tu vi, cùng ta rất quen, trước mấy ngày còn cùng ta ở chung một chỗ uống rượu, chỉ là mấy ngày gần đây nhất không có gặp hắn. Hung sát đường chủ nói ra. Thế nào? Thế nào? Phong Nguyệt đường chủ cười lạnh một tiếng, ngươi biết hắn vì sao mấy ngày không có xuất hiện sao? Hung sát đường chủ hãy hắn một cái, nói, có lời cứ nói. Thì chán ghét ngươi loại này nói một nửa lưu một nửa. Còn lại đường chủ cũng là nhìn về phía hắn, thì liền hai vị phó bang chủ cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Phong Nguyệt đường chủ. Chỉ có Hồ Nhất Đao thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết nguyên do trong đó. Phong Nguyệt đường chủ nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra, hắn ở nhà dưỡng thương đây. Ngay tại trước mấy ngày, hắn cùng cái kia Hạ Vô Cực chạm nhau một trường, nhưng lại bị Hạ Vô Cực nhất quyền đánh gãy tay. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Không phải nghe đồn cái kia Hạ gia thiếu gia là luyện võ tuổi mục sao? Hắn làm sao có thể nhất quyền đánh gãy Tiếu Tam Lang thiết thủ? Thật hay giả? Tiếu Tam Lang thủ hào xưng thiết thủ, nhất quyền thì đánh gãy hắn thiết thủ, liền xem như ta cũng làm không được. Hung sát đường chủ trừng trong mắt nhìn về phía Phong Nguyệt đường chủ, ngươi cũng đừng bịa chuyện bậy. Người khác ta không biết, nhưng Tiếu Tam Lang ta là biết đến, hắn nếu thật là động thủ, chỉ sợ có thể cùng ta đánh cái ngang tay. Cái kia Hạ gia thiếu gia có thể có mạnh như vậy? Lập tức một đôi mắt híp híp, nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi ở thời điểm này nói loại lời này, có chút dụng ý khó dò, không có lòng tốt. Hai tên phó bang chủ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phong Nguyệt Đường chủ. Phong Nguyệt Đường chủ bình chân như vậy, dường như không thấy. Lúc này, ngồi ở chủ vị Hồ Nhất Đao nhàn nhạt mở miệng nói ra, hắn nói là sự thật, việc này ta đã thu hoạch được Đàm đại nhân căn cứ chính xác thực. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Chỉ là việc này quá mức ném chấn ma ti mặt, Đàm đại nhân này mới khiến bọn họ thủ khẩu như bình, không có chuyển tới. Thẳng đến ngày hôm nay Âu Dương quản sự nói cho ta biết muốn chúng ta hủy diệt Hạ gia thời điểm, vừa vặn ta hướng Đàm đại nhân giao nạp bảo hộ phí lúc nhắc lên việc này, Đàm đại nhân mới đối với ta nói lên, để cho chúng ta hành sự cẩn thận, đừng ở thuyền lật trong mương. Hồ Nhất Đao nói đến đây, nhìn về phía mọi người, ánh mắt sắc bén. Đạt được bang chủ xác nhận, Hung Sát Đường chủ bọn người lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi sự kiện này, thần sắc nghiêm túc. Ai có thể nghĩ tới, hướng này là tuổi mục Hạ gia thiếu gia, lại là cái cứng rắn nhân vật. Nói như vậy, không thể nói được giết chết Lưu Vân sự tình thật có thể là cái này Hạ Vô Cực làm. Coi như không phải, cái này Hạ Vô Cực hiềm nghi cũng là lớn nhất, bởi vì động cơ của hắn lớn nhất. Cho nên, lần này xuất thủ, tất cả mọi người tuyệt không thể có chút đại ý Hạ gia đến cùng là một cái tu tiên gia tộc, khẳng định sẽ có chút nội tình, chúng ta bao nhiêu đều muốn coi chừng một chút. Hồ Nhất Đao nói ra. Đương nhiên, mọi người cũng không nên lo lắng quá mức, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Mà trong nhà hắn hết thảy cũng mới ba người. Chúng ta Hắc Hổ bang lớn như vậy một bang phái nếu như ngay cả ba người đều giết không được, vậy chúng ta cái này bang phái tại Lam Nguyệt Thành cũng không có tồn tại cần thiết, mất mặt cũng ném chết rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hạ gia tuy nhiên chỉ còn lại có ba người, nhưng cũng là một cái gia tộc. Căn cứ luật pháp, tự dưng hủy diệt một cái gia tộc là tử tội. Cho nên, tất cả mọi người nhất định phải che giấu tung tích. Ban ngày không tiện động thủ, mà tốt nhất cơ hội động thủ chính là tối nay. Căn cứ tinh tượng đánh giá, tối nay sau nửa đêm đem về có mưa, chỉ muốn mưa, liền sẽ đem hết thể dấu vết thanh trừ. Nhiệm vụ lần này người không nên nhiều, từ hai vị phó bang chủ mang dẫn các ngươi tám cái đường chủ cộng đồng hoàn thành, đây chính là ta hôm nay mời các ngươi tới nguyên nhân. Các ngươi nhớ kỹ. Nói đến đây, Hồ Nhất Đao ngữ khí nhất thời lăng lệ. Một khi xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, cần phải toàn giết. Mọi người đều đứng dậy, ôm quyền nói, đúng, bang chủ. Hạ phủ. Trong mặt thất, Hạ Vô Cực tâm thần tiến vào hắc vụ không gian. Nhìn lấy hắc đỉnh, trên mặt của hắn liền treo đầy nụ cười. Từ hai khối huyết long ngọc luyện hóa mà thành thanh khí rất nhiều. Tâm niệm nhất động, mặt bảng xuất hiện. Công pháp, Long Hổ Công. Cảnh giới, luyện tạng cảnh ngũ trọng thiên, có thể tăng lên. Hạ Vô Cực xe nhẹ đường quen, điểm kích tăng lên cảnh giới. Thanh khí giảm bớt, tu vi đột phá đến luyện tạng cảnh lục trọng thiên. Tu luyện phồn tinh tam thập lục biến, nhục thân lần lượt thuế biến. Thăng lên, thuế biến. Thăng lên, thuế biến. Thăng lên, thuế biến. Rốt cục, thối cốt, luyện tạng toàn bộ hoàn thành, nhục thân thuế biến cũng đạt tới cực hạn. Công pháp vận chuyển. Đả thông thập nhị chính kinh, khai mở đan điền, thể nội vô tận khí huyết chi lực dần dần hội tụ đan điền, hóa thành một luồng chân khí. Tu vi ầm vang đột phá. Thông thể cảnh nhất trọng thiên. Tiếp tục thăng lên. Đả thông kỳ kinh bát mạch bên trong điều thứ nhất kinh mạch. Đầu thứ hai kinh mạch. Thứ ba đường kinh mạch. Liên tục tăng lên, liên tục thuế biến. Sau ba canh giờ, Hạ Vô Cực tăng lên kết thúc. Thứ sáu đường kinh mạch. Thông thể cảnh thất trọng thiên. Cảnh giới này chính là hậu thiên hậu kỳ cảnh giới. Còn lại sau cùng hai cái kinh mạch, nhâm mạch cùng đốc mạch, chỉ cần đem cái này hai đường kinh mạch đả thông, liền có thể bước vào hậu thiên đỉnh phong. Nếu có thể cảm ngộ đến cái kia một tia thiên đạo chi lực, đánh thông thiên kiểu, xuyên qua nhâm đốc nhị mạch, liền có cơ hội bước vào tiên thiên. Một khi đi vào tiên thiên, thực lực liền có thể cùng tu tiên trúc cơ cảnh cùng so sánh. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động. Đứng người lên, cẩn thận cảm thụ được thân thể. Hắn cảm giác hiện tại nhục thân thật sự là quá cường hãn. Theo luyện tạng cảnh ngũ trọng thiên, mãi cho đến thông thể cảnh thất trọng thiên, tại tu luyện phồn tình tam thập lục biến phía dưới, nhục thân thuế biến mấy trăm lần. Chẳng những ngũ giác nhạy cảm, thực lực cũng là tăng vọt một mảng lớn. Hắn cảm giác bây giờ có thể đánh mười mấy cái chưa đột phá trước đó chính mình. Có thể thấy được thực lực tăng vọt biên độ lớn đến bao nhiêu. Bất quá, tu vi tuy nhiên một đường đột phá, nhưng võ học của hắn cùng võ kỹ nhưng lại chưa nói thăng. Kim Trung Cháo vẫn như cũ là tầng thứ 6, Mãnh Hổ Quyền cùng Mãnh Hổ Đao Pháp cũng y nguyên ở vào tầng thứ 8. cũng không phải là hắn không muốn tăng lên, mà chính là linh thạch toàn bộ sử dụng hết. Ngoại trừ cái kia 3 viên thuốc cùng 1 gốc linh dược, tất cả tư nguyên tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Hạ Vô Cực trong lòng vẫn như cũ cực kỳ hài lòng. Hắn chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền tiến về Thiên Hạ Bảo Lâu, đem mấy thứ này xin đấu giá. Mấy thứ này mỗi một kiện đều là bảo bối, hắn tin tưởng, cho dù là đã qua xin bán đấu giá thời gian, nhưng mấy thứ này Thiên Hạ Bảo Lâu nhất định sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó có linh thạch, còn sợ không thể tăng lên võ học cùng võ kỹ. Hạ Vô Cực khỏe miệng lộ ra ý cười. Thiện tay nhất quyền, không khí nổ đùng. Cương đại sóng xung kích đột nhiên mà ra. Ầm. Phía trước cẩn trọng thép tấm vách tường nhất thời lõm lún xuống dưới một khối lớn, bốn phía cho bụi ròng ròng rơi xuống. Cái này khiến Hạ Vô Cực giật nảy mình. Hắn biết mình lực lượng rất lớn, nhưng hắn không nghĩ tới tùy ý nhất quyền uy lực vậy mà sẽ lớn như vậy. Nếu như ra sức hơn nữa một chút, hắn hoài nghi có thể hay không đem cái này kiên cố vô cùng mật thất cho hoành sập, đến lúc đó trực tiếp thì bị chôn sống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, giết. Cảnh ban đêm thâm trầm, nguyên bản bầu trời còn có mấy vì sao, nhưng giờ phút này lại là dần dần bị mây đen bao trùm. Lúc này, Hạ Vô Cực chỗ trong sân, một đám người nhìn bốn phía. Thiết Thu Sinh, Quan Giật Thông âm thầm nhíu mày. Vừa mới 8 cái đường chủ đem Hạ gia các cái gian phòng đều cẩn thận lục soát một lần, phát hiện đều không có người. Chẳng lẽ Hạ gia chủ tớ 3 người không có về nhà? Điều đó không có khả năng a. Không trở về nhà có thể đi chỗ nào? Ầm ầm. Một tiếng vang trầm từ phía dưới truyền đến. Lòng đất. Nguyên lai là tại mật thất. Mọi người giật mình. Tại lấy được trong tư liệu, Hạ gia 3 người đều không có tu tiên thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể luyện võ. Tiết Thu Sinh bọn họ bản thân cũng là luyện võ, tự nhiên biết luyện võ căn bản không cần giống tu tiên như thế bế quan. Đồng dạng sẽ chỉ ngủ sớm dậy sớm, tại trống trải địa phương luyện đao luyện quyền. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, người vậy mà lại tại mật thất. Ngươi nói ngươi một võ giả chạy mật thất làm gì? Liền xem như muốn luyện võ cũng là tại diễn võ trường đi. Để 8 cái đường chủ tại Hạ gia thận trọng tìm kiếm khắp nơi, sửng sốt không có tìm được người. Tiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông xoay mặt căm tức nhìn 8 cái đường chủ, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. 8 cái đường chủ liếc nhau, có chút ủy khuất, đồng thời cũng ở trong lòng giận mắng Hạ Vô Cực. Cái này người Hạ gia quả thực rảnh đến nhức cả trứng, đêm hôm khuya khoắt chạy mật thất làm gì? Nhà ngươi cứ như vậy lớn, tổng cộng thì 3 người, có cái gì việc không thể lộ ra ngoài không phải muốn đi vào mật thất? A, không phải là mật thất bên trong cất giấu bảo bối gì đi? Có đường chủ dẫn đầu thầm nghĩ. Làm hắn ánh mắt tỏa sáng, những người khác cũng có chút sẽ qua ý đến, nhất thời nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng. Tiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Cái này Hạ gia tuy nhiên chán nản nhỏ yếu, nhưng dù nói thế nào cũng là tu tiên gia tộc, nhà bên trong khẳng định có tu tiên pháp bảo. Thì coi như bọn họ là võ giả không cách nào sử dụng, nhưng tu tiên pháp bảo thế nhưng là tương đương đáng tiền. Mà lúc này, 10 người này trong sân hô hấp cũng là bị vừa mới rời đi mật thất Hạ Vô Cực trong nháy mắt thì cảm ứng được. Có người. Vẫn là 10 cái. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Nhưng cước bộ chưa ngừng, thần sắc tự nhiên cước bộ nhẹ nhõm đi tới. Căn cứ hô hấp tiết tấu phán đoán, 10 người này thực lực cũng không mạnh, cũng không có loại kia kéo dài có lực cảm giác. Mở ra vách tường cửa ngầm. Theo phòng khách đi ra. Có sát khí. Ngũ giác bén nhạy hắn, lập tức cảm thấy 10 đạo như có như không sát khí. Nhưng không phải sát thủ. Hạ Vô Cực lập tức phán đoán đi ra. Sát thủ sẽ không như thế rõ ràng đem sát khí thật sớm tiết lộ ra ngoài, sẽ chỉ ở đao kiếm cận thân một khắc này mới có thể triệt để bạo phát đi ra. Đi đến rộng rãi trong sân. Tuy nhiên bầu trời mây đen dày đặc, đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng đối với Hạ Vô Cực tới nói, lại không hề tăm tối. Lấy thị lực của hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng 10 mét bên ngoài trên cột gỗ hoa văn. Hắn nhìn lấy càng thêm hắc ám góc rẽ, cười nhạt một tiếng, ra đi. Bị phát hiện rồi. Thiết Thu Sinh, Quan Giật Thông trong lòng giật mình. Che đi. Bất quá bất kể có phải hay không là che, cái này đều không cần thiết cất. 10 người muốn là liền một tên mao đầu tiểu tử đều không thu thập được, đây chẳng phải là chê cười. 2 người ra hiệu một chút 8 cái đường chủ. Bá. 10 người cấp tốc đi vào trong sân. Đem Hạ Vô Cực vây lại. Nhìn đến Hạ Vô Cực, Tiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông nhất thời yên lòng. Theo tướng mạo vừa nhìn liền biết, cái này là Hạ gia thiếu gia Hạ Vô Cực. Cái kia Hạ Hổ cùng muội muội của hắn vẫn chưa xuất hiện, đoán chừng còn ở phía dưới mật thất bên trong. Chỉ cần đem Hạ Vô Cực giết, cái này Hạ gia trên cơ bản chẳng khác nào bị hủy diệt, nhiệm vụ trên cơ bản xem như hoàn thành. Mà đem hắn 2 cái tôi tớ cũng giết chết, nhiệm vụ này xem như viên mãn hoàn thành. Đương nhiên, nếu như có thể theo Hạ gia lục soát bảo vật, đó là dệt hoa trên gấm, đối bọn hắn tới nói là đẹp nhất kết quả. Tất cả mọi người là cao thủ, thị lực đều rất không tệ, huống hồ khoảng cách rất gần. Tiết Thu Sinh bọn người phát hiện, Hạ Vô Cực trên thân cũng không có cái gì khí thế, nhìn qua rất là bình thường, nhiều nhất nhìn qua bắp thịt rắn chắc một chút. Bọn họ cũng không biết, Hạ Vô Cực bởi vì tu luyện Phồn Tinh Tam Thập Lục Biến, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều muốn thuế biến 36 lần, đến mức nhục thân thuế biến đến cực hạn, khí tức hoàn toàn nội liễm, cơ hồ tương đương tại đạo gia phản pháp quy chân. Người bình thường rất khó theo khí tức phía trên nhìn ra được hắn thực lực chân chính. Trừ phi hắn xuất thủ. Tiết Thu Sinh bọn người đánh giá Hạ Vô Cực. Ân, tiểu tử này dáng dấp lớn lên thẳng thanh tú. Dáng người cũng rất tốt. Cân xứng thon dài. Đi Thiên Hương Lâu, đoán chừng Thiên Hương Lâu các cô nương đều nguyện ý ngã vào. Nếu không phải bang chủ Hồ Nhất Đao chứng thực tiểu tử này nhất quyền từng đem Tiếu Tam Lang thiết thủ giảm giá, người nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này xem ra bộ dáng xinh đẹp tiểu tử có thể có thực lực mạnh như vậy. Mọi người không có đại ý. Tiết Thu Sinh lập tức đối tám cái đường chủ vung tay lên nói ra, tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, tám cái đường chủ liền không chậm trễ chút nào hướng về Hạ Vô Cực đánh tới. Không có chút nào bởi vì đối phương chỉ là cái mao đầu tiểu tử mà có bất kỳ khinh thị. Đương nhiên, cũng sẽ không quá coi trọng. Tám cái đường chủ đồng thời xuất thủ như còn bắt không được một tên mao đầu tiểu tử, cái kia liền dứt khoát về nhà sữa em bé được rồi. Trên đường, tám cái chiến đấu kinh nghiệm phong phú đường chủ cấp tốc quất ra binh khí, thuần một sắc đao. Đao thuộc về so sánh hung mãnh lợi khí giết người, thích hợp bang phái ở giữa trùng sắt cùng chiến đấu. Tại rút đao ra trong nháy mắt, bát cổ bàng bạc sát khí giống như sóng to gió lớn hướng về Hạ Vô Cực vọt tới, trong nháy mắt đem Hạ Vô Cực bao phủ. Nhưng thân tại sóng to gió lớn bên trong Hạ Vô Cực lại là vững như bàn thạch, sừng sững bất động, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Về mặt khí thế đó có thể thấy được, tám người này đại bộ phận đều là thông thể cảnh sơ kỳ, cao nhất cũng bất quá là thông thể cảnh trung kỳ. Theo cảnh giới phía trên thì cùng hắn chênh lệch một mảng lớn, giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn dù là đứng đấy bất động, bọn họ liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Nhưng đã hướng hắn xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý binh khí của những người này mời đến trên người hắn. Làm tám người hung mãnh tiếp cận, Hạ Vô Cực động. Toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Vừa xài bước ra, lóe ra kim quang quyền đầu đối với cái kia lạnh lóng lánh lưỡi đao thì đánh tới. Ầm. Tinh cương chế tạo đao tại quả đấm của hắn phía dưới, lại bị đánh nát. Sau đó, quyền thế không giảm, ngang nhiên đập nện tại cái kia một tên đường chủ trên lồng ngực. Vành. Một tiếng vang trầm. Người đường chủ kia sau lưng đột nhiên nổ tung, máu tươi như hoa tươi nổ phóng, phun ra. Chỉ thấy Hạ Vô Cực thân như mãnh hổ, liên tục tăng quyền, căn bản không thèm để ý đối phương phải chăng có binh khí. Phanh phanh phanh. Hàn đao phá nát, bay nhào tới tám cái đường chủ trong chớp mắt toàn bộ bay ngược mà ra. Tại bay ngược quá trình bên trong, tám người toàn bộ trước ngực lõm, sau lưng nổ tung, máu tươi phun ra. Phanh 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 phanh. Thi thể ngã ở phía xa. Ven đường một mảnh huyết sắc. Huyết tinh, tàn nhẫn, bạo lực. Thiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông nhất thời quá sợ hãi. Đây là người. Lấy quyền đầu trực tiếp đạp nát tinh cương đao. Mà lúc này, Hạ Vô Cực đã như thiểm điện xuất hiện tại trước mặt hai người, không nói lời nào, nhất quyền đối với Thiết Thu Sinh đập ra. Quyền phong chưa tới, nhưng uy thế kinh khủng đã tới người, cùng bạo kình phong để Thiết Thu Sinh quần áo phân phật, tóc hướng về sau điên cuồng múa. Trong thoáng chốc, Tiết Thu Sinh cảm giác trước mắt tựa hồ xuất hiện một đầu to lớn lộng lây điếu tình mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu muốn đem hắn thôn phệ. Chương 51, ta đưa ngươi. Thế, hắn là võ đạo tông sư. Tiết Thu Sinh trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời lại khó có thể điều động khí lực toàn thân. Cuốn quýt bên trong, Tiết Thu Sinh song quyền chống đỡ, hướng về phía trước đánh ra. Thế mà, ngay tại hắn song quyền vừa mới chống đỡ thời khắc, một cú cự lực đánh gãy song quyền của hắn. Ngang nhiên đánh tới trên lồng ngực của hắn. Vành. Tiết Thu Sinh ngửa mặt bay ngược mà ra, há mồm phun ra mảng lớn máu tươi. Đường đường thông thể cảnh đã đả thông nhâm mạch bắt trọng thiên cao thủ, lại không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền bị Hạ Vô Cực nhất quyền đánh bay. Một tiếng ầm vang, va chạm ở trên vách tường, đem vách tường đụng nát, tảng đá nện ở trên người hắn, đem hắn vùi lấp, sinh tử không biết. Trong mật thất dưới đất, đang tu luyện Hạ Hổ cùng Vân Khinh Giao cảm giác một trận chấn động. Nhất thời theo tu luyện bên trong bừng tỉnh. Có chiến đấu. Hai người lập tức theo mỗi người trong mật thất rời đi. Đến đi ra bên ngoài, nhất thời theo trong không khí ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Phương hướng chính là từ Hạ Vô Cực sân nhỏ chuyển tới. Thiếu gia. Hạ Hổ sắc mặt đại biến, cầm lên một cái đại thiết côn liền liền xông ra ngoài. Vân Khinh Giao thần sắc khẽ biến, nhưng cẩn thận cảm ứng về sau phát hiện Hạ Vô Cực khí huyết tràn đầy, giống như một vòng mặt trời. cái khác sinh mệnh khí tức căn bản là không có cách so với hắn. Nhất thời yên lòng. Nàng không có tiến về, mà chính là quay người về tới mật thất, phong bế mật thất cửa lớn. Cái này là chiến đấu chân chính. Lấy nàng thực lực bây giờ, đi chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Trốn đi, là đúng Hạ Vô Cực tốt nhất trợ giúp. Nàng tin tưởng Hạ Vô Cực thực lực. Trong sân, gặp Tiết Thu Sinh một hiệp đều không chống đỡ liền bị đánh bại, không rõ sống chết, một bên Quan Giật Thông sớm đã sợ choáng váng. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ gia phế vật thiếu gia. Nếu như lại có người nào cùng hắn nói Hạ gia thiếu gia là cái võ đạo phế vật, hắn nhất định muốn quất nát miệng của hắn. Truyền ngôn hại chết người a. Huống hồ, bang chủ a, ngươi tin tức không cho phép a. Cái này mẹ nó chỗ nào chỉ là so Tiếu Tam Lang cường một chút, là mạnh gấp mấy chục lần a. Chúng ta không phải để hoàn thành phủ thành chủ giao cho nhiệm vụ, là đi tìm cái chết. Hạ Vô Cực xoay mặt nhìn về phía cái này người tướng mạo phổ thông, dáng người khôi ngô đại hán, đơn giản nói, thân phận, nguyên nhân. Đối mặt Hạ Vô Cực phổ thông hỏi thăm, Quan Giật Thông lại là toàn thân run rẩy. Loại an tĩnh này ngữ khí, nhìn như lại tầm thường bất quá, tựa như là làm nhảm việc thường ngày một dạng. Nhưng Quan Giật Thông lại là theo loại an tĩnh này trong giọng nói cảm nhận được đối phương đối với sinh mạng coi thường. Tuy nói thân là bang phái phó bang chủ, cả ngày cũng là tại đao kiếm đổ máu sinh hoạt, nhưng đó là biết mình có thực lực cường đại có thể cam đoan sinh mệnh của mình an toàn. Trên thực tế tại chính thức đối mặt tử vong thời điểm, hắn cũng sợ hãi. Cầu sinh, là người bản năng. Ta. Quan Giật Thông sắc mặt dãy rủa, muốn nói lại không dám nói. Không nói thì chết. Hạ Vô Cực mặt không biểu tình, bình tĩnh nói. Quan Giật Thông nghe vậy, ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ hy vọng, vậy có phải hay không ta nói, ngươi liền có thể không giết ta. Hạ Vô Cực gật đầu. Quan Giật Thông ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, chúng ta là Hắc Hổ Bang, dân phủ thành chủ Âu Dương quản sự mệnh lệnh, mặt sát ngươi Hạ gia. Ngoài viện, tránh trong bóng đêm Hạ Hổ khiếp sợ không thôi. Thanh âm này là Hắc Hổ Bang phó bang chủ Quan Giật Thông. Cái này Quan Giật Thông, hắn từng tại tiên nữ đường phố gặp qua mấy lần, cũng đã nghe qua thanh âm của hắn. Nghe nói cái này Quan Giật Thông phi thường cường đại, chính là ngày kia cao thủ hàng đầu, hắn mỗi lần xuất hiện đều là có không ít bang chúng chức cầm giữ sau đám, phô trương rất lớn. Cho nên, hắn đối cái này Quan Giật Thông có chút quen thuộc. Không nghĩ tới, cái này Hắc Hổ Bang cao thủ hàng đầu vậy mà đi tới bọn họ Hạ gia giết người. Hắn cùng thiếu gia ở giữa nội dung tuy nhiên không có nghe toàn diện, nhưng theo giọng nói chuyện bên trong có thể biết được, cái này Quan Giật Thông tựa hồ vô cùng sợ hãi thiếu gia. Cả viện bên trong mùi máu tanh nồng đậm. Hiển nhiên chết không ít người. Từ điểm đó nhìn, Hạ Hổ biết thiếu gia hẳn là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, chúa tể toàn bộ hiện trường. Đoán chừng cái này Quan Giật Thông chính hắn cũng không ngờ tới sẽ một chân nâng lên tấm sắt. Vẫn là rất cứng cái chủng loại kia. Nói cách khác, thiếu gia không cần giúp đỡ. Cho nên, Hạ Hổ rất có nhãn lực không có tự tiện tiến vào viện, một mực trốn ở bên ngoài viện. Nếu là cái này Quan Giật Thông chạy trốn, hắn liền có thể đột nhiên xuất hiện thừa cơ ném hắn một thiết côn. Trong nội viện, phủ thanh chủ Hạ Vô Cực hơi sững sờ, ta đắc tội phủ thành chủ sao? Hạ thiếu, ngài không có đắc tội phủ thành chủ, nhưng ngài đắc tội Lưu gia. Ngài cùng Lưu gia trước đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lưu gia đại thiếu trước khi chết đã từng đi qua phủ thành chủ. Quan Giật Thông nhắc nhở. Là. Lưu gia đại tiểu thư Lưu Thiền. Hạ Vô Cực nói. Hạ thiếu anh minh. Quan Giật Thông vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ. Hạ Vô Cực cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Lẽ ra lấy mấy người các ngươi thực lực, tại Hắc Hổ Bang địa vị khẳng định không thấp, đoán chừng ít nhất là đường chủ. Ta muốn biết các ngươi vì sao muốn lập tức phái nhiều như vậy địa vị không thấp cường giả tới giết ta. Cường giả? Quan Giật Thông ra mặt co lại. Cường giả có thể bị ngươi nhất quyền đánh không rõ sống chết. Tám cái đường chủ trong chớp mắt toàn bộ bị ngươi đánh chết, thì liền đao trong tay đều bị ngươi đánh nát. Cường giả xưng hô thế này, chúng ta không xứng. Chúng ta chỉ là yếu gà có được hay không? Bang chủ tiến về trấn ma ti giao nạp bảo hộ phí, ti trưởng Đàm Kiếm đại nhân cố ý nhắc nhở, ngươi từng nhất quyền đem trấn ma ti thứ hai đại đội trưởng danh xưng thiết thủ Tiếu Tam Lang đánh bại, đồng thời tại chỗ đem hắn thiết thủ cho đánh gãy. Quan Giật Thông nói chi tiết nói. Thì ra là thế. Hạ Vô Cực giật mình. Khoe miệng hơi hơi nhấc lên một tia cười lạnh. Đàm Kiếm. Phủ Thanh Chủ. Hắc Hổ Bang, Nguyên Ảnh Lâu, Đô Minh. Xem ra, muốn ta chết người thật đúng là không ý ta. Gặp Hạ Vô Cực không nói lời nào, Quan Giật Thông thận trọng hỏi, Hạ thiếu, phải nói ta cũng nói rồi, ta. Có thể đi rồi sao? Hạ Vô Cực lấy lại tinh thần, ngươi muốn đi à? Liên gật gật đầu, từ tốn nói, tốt, ta đưa ngươi. Quan Giật Thông đại hỉ. Vừa định nói không cần, nhưng ngay sau đó, Quan Giật Thông sắc mặt hoàn toàn thay đổi. chỉ thấy Hạ Vô Cực nhất quyền đối với hắn đập xuống. Cảm thụ được cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng cùng khí tức tử vong, Quan Giật Thông đại khủng.
A, không.
Ngươi nói không giữ lời. Lao tử liều mạng với ngươi. Tại sinh tử bên trong, Quan Giật Thông đột nhiên kích phát ra sinh mệnh toàn bộ lực lượng, quyền đầu hung hăng đối với Hạ Vô Cực đập tới. Một quyền này hội tụ hắn toàn bộ lực lượng, siêu việt phát huy. Ẩm. Quyền đầu vỡ nát, cánh tay vỡ nát. Bàng bạc lực lượng ầm vang đánh vào trên ngực hắn, ở ngực lõm, thân thể bốn lượn thành tôm tép, phía sau lưng phịch một tiếng nổ tung, dòng máu phun tung tóe mà ra. Thi thể bay ra xa hơn 10 thước, ngã xuống đất. Nghe được thanh âm Hạ Hổ dẫn theo Thiết Côn một cái bước xa vào ra. Nhưng không đợi đến hắn ném phía trên nhất côn, cái này Quan Giật Thông đã giống phá bao tải một dạng ném xuống đất, bắp thịt toàn thân tại cấp tốc run rẩy, máu tươi chảy đầy đất, lộ ra nhưng đã tử vong. Hạ Hổ trừng trong mắt, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt hắn rất cường đại rất như bức Quan Giật Thông, tại thiếu gia trong tay lại không thể chống đỡ một chút nào, tựa như là trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt. Chương 52, có một số việc không phải ngươi thấy như thế. Chỉ là đánh một quyền liền đem vị này cường đại Hắc Hổ bang phó bang chủ, đỉnh cấp hậu thiên cao thủ Quan Giật Thông đánh chết. Thiếu gia, quá mạnh. Hạ Hổ đã chấn kinh lại kích động. Hắn hít sâu một hơi, bước nhanh đến. Thiếu gia. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Hắn đã sớm biết Hạ Hổ đã đến, chỉ là một mực tại ngoài cửa cẩn thận trốn tránh không có mạo muội tiến đến. Điểm này, để hắn rất hài lòng. Đảo lộn một cái trên người bọn họ có không có vật gì tốt, thi thể kéo đi ra bên ngoài, tạm thời không phải xử lý. Nói, liền đi vào trong nhà. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ đáp. Chỉ chốc lát sau, Hạ Vô Cực từ trong nhà đi ra, mặc vào một thân áo đen, sau lưng có hậu bối đại khảm đao. Thiếu gia, ngươi đây là muốn? Hạ Hổ giật mình hỏi. Hạ Vô Cực nói, ta ra ngoài làm ít chuyện, ngươi đem nơi này thu thập một chút. Thiếu gia, ta rất nhanh liền tốt. Việc này ngươi lẫn vào không được, ngươi ở nhà chỗ nào cũng không muốn đi. Là, thiếu gia. Hạ Hổ ngữ khí trì trệ. Hạ Vô Cực hơi nghiêng người đi, liền cấp tốc biến mất trong đêm tối. Nhìn lấy thiếu gia biến mất phương hướng, Hạ Hổ lần thứ nhất cảm giác được chính mình có cảm giác bất lực. Cái kia đột nhiên tăng mạnh tu luyện tốc độ, tại thiếu gia nơi này không đáng một đồng. Hắn có thể tại ngắn ngủi mấy cái ngày thời gian bên trong, đem tu vi đột phá đến luyện tạng cảnh tam trọng thiên, cái tốc độ này tại toàn bộ Lam Nguyệt Thành có thể nói đều là tối đỉnh cấp. Nhưng cùng thiếu gia so sánh, ta còn muốn càng thêm nỗ lực. Ta không thể bị thiếu gia bỏ rơi quá xa. Trong sân, Hạ Hổ nắm thật chặt song quyền, hai mắt trong đêm tối lập lòe tỏa sáng. Lúc này đã là sau nửa đêm, hết thể huyên náo đều đã yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ thỉnh thoảng nghe đến Miêu Nhi gọi Xuân Thanh Âm bên ngoài, toàn bộ đường đi yên tĩnh im ắng. Thi liên bình thường tuần tra thành vệ quân, giờ phút này cũng tại thành thị một góc nào đó top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, không giới hạn tuổi gia châu, có thậm chí đánh lên ngủ gật. Hạ Vô Cực trong bóng đêm như một đạo hữu linh cấp tốc tiềm hành. Oanh long long long. Một tiếng trầm muộn xuân lôi âm thanh trong đêm tối vang lên, rất nhanh giọt giọt hạt mưa rơi xuống, nện ở mái ngói phía trên phát ra tiếng vang xào xạc. Rất nhanh, Hạ Vô Cực liền đi tới Hắc Hổ Bang. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên cao đến 5 mét đầu tường, nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống đất im ắng. Lực lượng nắm giữ vừa đúng. Hai cái tuần tra bang chúng theo Hắc Hổ Bang hậu đường đi ra phía ngoài, ngọ đi ra bên trong đèn sáng lửa. Đồng nhiên, hai người trước mắt một vùng tăm tối, một cấu nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ tại lòng của hai người bên trong cấp tốc bay lên. Hạ Vô Cực từ trong bóng tối đi ra, tại cổ hai người phía trên nhẹ nhàng chặt một cái thủ đao, hai người lúc này hôn mê bất tỉnh. Đem hai người nâng lên góc tường, xuyên qua lối đi nhỏ đi hướng hậu đường. Thực sự, thực sự, thực sự. Cước bộ không nhanh không chậm, thanh âm không lớn, nhưng ở đêm khuya yên tĩnh bên trong lại có vẻ mười phần rõ ràng. Rất nhanh liền bước vào hậu đường đại sảnh. Trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón một thân màu đen trang phục khôi ngô đại hán, đang ngồi ở chính đối ngoài phòng gia hổ trên ghế ngồi, trong tay dựa một thanh màu đen cựu hoàn đại đao. Nhìn lấy đi tới Hạ Vô Cực, Hồ Nhất Đao một đôi mắt hổ híp lại, mở miệng nói: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Hạ gia thiếu gia Hạ Vô Cực." Hạ Vô Cực ánh mắt hai bên quét qua, xoay mặt nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói: "Nếu như ta không có đoán sai, phòng khách này bốn phía mai phục chí ít hơn 10 vị cao thủ." Hồ Nhất Đao không che giấu chút nào gật đầu, không sai. Hắn đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Vô Cực, ngươi có thể tới nơi này, nói rõ Lao Tiết cùng lão quan bọn họ đã thất bại, thậm chí đã bị ngươi giết. Điểm này để cho ta không thể không kinh thán thực lực của ngươi. Thế nhưng là, ngươi không nên tới nơi này. Hắc Hổ Bang hoàn toàn không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Hạ Vô Cực cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn biết, làm sao cái không đơn giản. Hồ Nhất Đao sắc bén con ngươi nhìn về phía Hạ Vô Cực, đột nhiên cười cười, nói, bởi vì ta chỉ là cái trên mặt nổi bang chủ mà thôi, chân chính bang chủ một người khác hoàn toàn. Bất quá, có lẽ là vẫn luôn ưa thích mặt lạnh duyên cớ, Hạ Vô Cực phát hiện ra hỏa này cười rộ lên kỳ thật cũng không dễ nhìn. Hắn nhàn nhạt mà hỏi, người nào?
Ta.
Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền ra.
Đạp đạp đạp.
Theo tiếng bước chân, đi ra một cái Hạ Vô Cực hết sức quen thuộc người.
Đàm đại nhân.
Hạ Vô Cực hơi sững sờ, lập tức cười nói, cái này thật đúng là không nghĩ tới, Lam Nguyệt Thành trấn ma ti ti trưởng vậy mà lại là Hắc Hổ bang bang chủ, đây thật là có chút ly kỳ.
Đàm Kiếm mỉm cười, có một số việc cũng không phải ngươi thấy như thế, tựa như ngươi, cũng không phải chúng ta nhìn đến như thế.
Trước kia Hạ gia thiếu gia một mực bị người cho rằng là cái tu tiên không thành luyện võ phế vật, nhưng bây giờ đâu?
Chúng ta đều biết sai.
Mà sai đại giới, liền để cho Hắc Hổ bang tổn thất hai vị trên mặt nổi phó bang chủ cùng tám cái đường chủ.
Cái này đại giới nói có cao hay không, nhưng nói thấp cũng không tính thấp.
Ngươi nói, ngươi muốn làm sao đem ta cái này tổn thất cho đền bù phía trên đâu?
Hạ Vô Cực cười nhạt nói, ngươi muốn làm sao đền bù?
Rất đơn giản, ngươi thêm vào chúng ta Hắc Hổ bang, mặc cho ngươi vì phó bang chủ, chuyện lúc trước xóa bỏ.
Đàm Kiếm nói ra,
thêm vào Hắc Hổ bang.
Hạ Vô Cực mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn.
Ngươi chẳng lẽ không biết Lưu Thiền hiện tại đang chuẩn bị muốn mạng của ta, ngươi để cho ta làm Hắc Hổ bang phó bang chủ.
Ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân.
Đàm Kiếm cười ha ha một tiếng, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng thêm vào Hắc Hổ bang, những chuyện khác ta giúp ngươi bãi bình.
Hạ Vô Cực mỉm cười.
Hắn biết rõ, cái này Đàm Kiếm để hắn làm phó bang chủ là giả, trở thành hắn Đàm Kiếm cho săn là thật, thậm chí sau đó trực tiếp đem hắn cho bán rẻ.
Ngoài miệng nói thật dễ nghe, chỉ phải đáp ứng thêm vào Hắc Hổ bang, những chuyện khác hắn đều trợ giúp bãi bình, nhưng nếu là thành chủ bên kia hạ mệnh lệnh tới, hắn cái thứ nhất liền sẽ bị tế đao.
Cùng thành chủ tiểu thiếp so sánh, một cái Hắc Hổ bang phó bang chủ cái rắm cũng không bằng.
Tựa như là chết mất hai cái phó bang chủ cùng tám cái đường chủ, cái này Đàm Kiếm không có mảy may động dung, tựa như là chết mấy con gà.
Theo trình độ nào đó tới nói, Hắc Hổ bang cũng là hắn trại nuôi gà, một cái không ngừng cho hắn cung cấp lợi ích địa phương.
Chết mấy con gà đầu, để còn lại gà trên đỉnh chính là.
Phản chính là muốn làm đầu gà người còn nhiều.
Hiện tại, cái này Đàm Kiếm thì là muốn cho hắn làm cái này đầu gà.
Cái này Đàm Kiếm thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay.
Hạ Vô Cực tâm như gương sáng, hắn cười nhạt nói, vậy nếu như ta không nói gì,
vậy cũng chỉ có chết.
Đàm Kiếm không có nghiêm túc nói, đã ngươi đã biết ta Hắc Hổ bang bí mật, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi không có thứ hai con đường có thể đi.
Lúc này, Hồ Nhất Đao duỗi tay nắm chặt Cửu Hoàn Đại Đao trôi đao.
Theo tay run một cái, Cửu Hoàn Đại Đao phát ra một tiếng đao minh, trầm giọng nói ra, Đàm đại nhân đây là để mắt ngươi, nhìn chúng tiềm lực của ngươi, cảm thấy ngươi là nhân tài, mới có thể mời, ngươi cũng không muốn sai lầm.
Đang khi nói chuyện, một cỗ bảng bạc dọa người sát khí tự trên người hắn ầm vang bạo phát đi ra, dường như hóa thân thành một đầu chân chính vệ nhân mãnh hổ.
Chương 53, đao tốt.
Hạ Vô Cực ánh mắt hơi hơi sáng lên.
Thông thể cảnh đỉnh phong.
Theo khí tức phía trên liếc một chút liền có thể phán đoán ra, cái này Hồ Nhất Đao đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào tiên thiên.
Không chỉ như thế, cái này Hồ Nhất Đao đồng thời còn lĩnh ngộ thế.
Có thể lĩnh ngộ thế, đồng thời còn đả thông nhâm đốc nhị mạch, đủ để chứng minh Hồ Nhất Đao đã trở thành chân chính võ đạo tông sư.
Nếu có thể lĩnh ngộ một tia thiên đạo chi lực, liền có thể bước vào tiên thiên, tương lai nhất định thành là chân chính võ đạo đại tông sư.
Quả nhiên không hổ là Hắc Hổ bang bang chủ.
Cái kia hai cái chết ở trong tay hắn phó bang chủ cùng cái này Hồ Nhất Đao so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, liền sách giày cũng không xứng.
Hiếm thấy gặp phải một cao thủ.
Hạ Vô Cực có chút thấy cái mình thích là thèm, nhếch miệng lên một vệt đường cong.
Ta đích xác sẽ không sai lầm.
Nói, duỗi tay nắm chặt sau lưng hậu bối đại khảm đao trôi đao, lấy hành động thực tế cho thấy thái độ hắn.
Không biết điều.
Đàm Kiếm sắc mặt đột nhiên lạnh.
Không cần lưu thủ, trực tiếp giết.
Nói, dạo bước đi tới một bên.
Được.
Hồ Nhất Đao đáp.
Đơn chân đạp lên mặt đất nhất thời phát ra một tiếng điếc thai thanh âm.
Đông.
Hồ Nhất Đao cả người thẳng tắp xẹt qua một đạo tàn ảnh, như mánh hổ chụp mồi, uy thế kinh thiên.
Trong tay Cửu Hoàn Đại Đao bỗng nhiên xẹt qua một đạo màu đen đường cong, đối với Hạ Vô Cực đầu thì bổ xuống.
Cửu Hoàn đan sen, một đao kia đánh xuống lại yên tĩnh ý mắng.
Đây là đem trầm trọng Cửu Hoàn Đại Đao thi triển đến một cái cảnh giới cực cao.
Cửu Hoàn Đại Đao chỗ lấy phải thêm Cửu Hoàn, là bởi vì muốn gia tăng đao trọng lượng, đồng thời thi triển lúc thức dậy, trên đao Cửu Hoàn đan sen sẽ phát ra tiếng vang, tạo thành đối thủ khủng hoảng.
nhưng muốn đem đinh đương vang lên cửu hoàn đại đao thi triển đến yên tĩnh y mắng huy sái tự nhiên trạng thái, cái kia sẽ rất khó. Nhất định phải là đối đao pháp có cực kỳ tinh diệu nhận biết cùng lĩnh ngộ. Cái này Hồ Nhất Đao không hổ là võ đạo tông sư. Không chỉ có Hạ Vô Cực trong lòng thầm khen, thì liên đàm kiếm cùng âm thầm một số người cũng là thầm khen. Có thể nói, cái này Hạ Vô Cực xong. Một đao kia đi xuống, không có người đỡ được. Thì liên đàm kiếm cũng tự nhận không dám anh hắn phong mang. Đương nhiên, hắn là tiên nhân, phương thức chiến đấu cùng võ giả khác biệt. Loại này dã man thức chiến đấu, chỉ thích hợp võ giả. Cùng bọn hắn tiên nhân cái kia có thể cự ly xa công kích pháp thuật so sánh, tất nhiên là chênh lệch một mảng lớn. Kho lang. Hạ Vô Cực hậu bối đao rút ra, thuận thế chém ngang mà ra. Vô dụng. Hồ Nhất Đao hét lớn một tiếng. Màu đen cửu hoàn đại đao như tia chớp màu đen đồng dạng rơi xuống. Làm. Một tiếng du dương tiếng kim loại va chạm. Sau đó chỉ thấy Hạ Vô Cực cái kia thanh hậu bối đại khảm đao bị cửu hoàn đại đao chém thành hai đoạn. Hạ Vô Cực thuận thế thối lui ra khỏi ba bước, tránh đi cửu hoàn đại đao công kích. Nói bừa từng đao thất bại, cũng không giận nổi, đem trong tay cửu hoàn đại đao nhoáng một cái, phát ra đinh đương giòn vàng, ánh mắt đe dọa nhìn Hạ Vô Cực, nói, ta thanh này cửu hoàn đại đao chính là ngàn năm huyền thiết chế tạo, chém sắc như chém bùn, liền xem như pháp khí cũng vô pháp chống lại. Bản thân tu luyện chính là cuồng bạo chẳng pháp, ngươi nếu là ngoan ngoãn dẫn cổ thụ lục, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không, ngươi cũng đừng trách ta sau cùng có thể để ngươi toái thi mấy chục khối. Hạ Vô Cực nhìn chăm chú Hồ Nhất Đao trong tay cửu hoàn đại đao, ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói, đao tốt. Đem trong tay đoạn đao ném đi, vượt ngang một bước, đưa tay một quyền đánh ra. Mãnh hổ quyền. Giống. Một cái to lớn mãnh hổ đầu lâu hư ảnh xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, cả người khí thế giống như mãnh hổ rời núi. Hồ Nhất Đao đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Thế. Hiển hình thế. Đây là đạt đến thế cao giai, lại hướng lên liền muốn đụng chạm đến võ ý. Thiên tài. Tuyệt thế thiên tài. Hồ Nhất Đao tim đập rộn lên, khiếp sợ không thôi. Bất quá. Hiện tại có thể không phải lúc kinh ngạc than thở. Theo Hạ Vô Cực một quyền đánh ra, hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn. Dường như một quyền này ngay lập tức sẽ muốn mệnh của hắn. Vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong luyện thành hắn tuyệt hảo phản ứng tốc độ, cơ hồ không chần chờ chút nào, hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn không lùi mà tiến tới, trong tay Cửu Hoàn Đại Đao hung hăng hướng về Hạ Vô Cực quyền đầu bổ tới. Cửu Hoàn Đại Đao chính là ngàn năm huyền thiết luyện chế, vô cùng sắc bén, bình thường pháp khí đều có thể bị chém nát, huống chi là người quyền đầu. Dưới một đao này, Hạ Vô Cực nhất định phải rút tay về, bằng không đợi kết quả chỉ có một cái kia chính là quyền đầu bị trực tiếp chém nát. Bất quá, một đao kia chính là Hồ Nhất Đao toàn lực mà làm, tốc độ quá nhanh. Lấy tốc độ như vậy, Hạ Vô Cực căn bản không kịp rút tay về. Mọi người ở đây tựa hồ thấy được Hạ Vô Cực quyền đầu đã bị bổ nổ chẳng cảnh. Nhưng vào lúc này, Hồ Nhất Đao cùng mọi người tất cả đều thần sắc giật mình. Chỉ thấy Hạ Vô Cực trên nắm tay đột nhiên hiện ra kim quang nhàn nhạt. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cửu Hoàn Đại Đao hung hăng cùng Hạ Vô Cực quyền đầu chạm vào nhau. Làm. Một tiếng vang dọn. Kết quả, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hạ Vô Cực quyền đầu lại bình yên vô sự. Là Kim Trung Cháo. Gia hỏa này vậy mà đem Kim Trung Cháo tu luyện tới tình trạng như thế, chân chính đao thương bất nhập. Đàm Kiếm biết Hạ Vô Cực rất mạnh, hắn thấy tận mắt hắn cùng Tiếu Tam Lang đối một chiêu. Nhưng theo không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức độ này. Tay không tiếp thần binh. Quyền đầu lại có thể bình yên vô sự. Mà giờ khắc này Hồ Nhất Đao lại là cảm giác được một cỗ to lớn đại lực phun lên, trên đại đao cửu hoàn cấp tốc rung động, hóa giải không ít lực phản chấn. Nhưng vẫn có khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ xông lên Hồ Nhất Đao cánh tay. Như sóng to gió lớn bẻ gãy nghiền nát. Vành! Lực lượng khổng lồ để Hồ Nhất Đao cầm đao miệng hổ đột nhiên nổ tung, cánh tay cốt cách nứt ra, kinh mạch đứt từng khúc, cửu hoàn đại đao tuột tay mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy mét bên ngoài Hạ Vô Cực đột nhiên gần người mà lên, nhất quyền đánh tới hướng Hồ Nhất Đao ở ngực. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc xông lên đầu. Hồ Nhất Đao quá sợ hãi. Cái này đại hán khôi ngô cuống quýt kêu to, đại nhân cứu ta. Chỉ tiếc, Hạ Vô Cực quyền đầu chưa tới, nhưng quyền lực đã đến. Ầm. Một tiếng vang trầm, Hồ Nhất Đao ở ngực đột nhiên lom đi xuống, lực lượng khổng lồ đem hắn một hơi sinh sinh đánh gãy. Ngay sau đó, lại là một tiếng phanh ba. Hồ Nhất Đao phía sau lưng nâng lên, đột nhiên nổ tung, phun ra vỡ vụn nội tạng cùng mảnh vụn cốt cách cùng đại lượng máu tươi. Lại là Hạ Vô Cực một quyền này đem ngực của hắn xương cùng trái tim đánh nổ, đem hắn đánh một cái xuyên thấu. Hồ Nhất Đao như cùng một con uốn lượn tôm tép, uốn lượn lấy thân thể bay ngược mà ra. Mà tại Hồ Nhất Đao bị nhất quyền đánh bay thời điểm, Hạ Vô Cực một cái bước xa, thân như thiểm điện, đem bị hắn đánh bay cửu hoàn đại đao nắm trong tay. Lúc này, Hồ Nhất Đao vốn lượn thân thể bay thẳng, bột một tiếng rơi xuống cái kia Trương Gia Hổ trên ghế ngồi. Gia Hổ ghế dựa bị lực lượng khổng lồ mang theo cấp tốc đụng hướng phía sau vách tường. Phịch một tiếng, cứng rắn Gia Hổ ghế dựa va chạm ở trên vách tường, lập tức phân mảnh, vỡ tan khung xương. To lớn lực va đập phản chấn đến Hồ Nhất Đao trên thân thể, máu tươi bị đè ép sau như là vẩy mực đồng dạng, lập tức phun tung tóe ở trên vách tường, như khổng tức khai bình, đỏ tươi chói mắt. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Hồ Nhất Đao rũ cụp lấy đầu, nửa nằm cái kia Trương ngồi không biết bao lâu Gia Hổ phía trên, chừng lấy một đôi hoảng sợ mà không cam lòng ánh mắt, đã khí tuyệt thân vong. Đệ nhất võ đạo tông sư, vẫn lạc. Chương 54, một cái cũng đừng hòng trốn. Cho đến lúc này, khiếp sợ không thôi Đàm Kiếm cái này mới lấy lại tinh thần. Nhất thời hét lớn một tiếng, lớn mật. Hạ Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Hừ, ấu trĩ. Nam Cửu Hoàn Đại Đao thuận thế hướng về Đàm Kiếm ngang chém tới. Đều muốn đối với hắn chém tận giết tuyệt, còn không cho hắn phản kháng. Gia hỏa này nhất định là tại vị thời gian quá dài, quan lại khí quá nặng đi. Đàm Kiếm cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, quang mang lóe lên, một thanh phi kiếm xuất hiện, như thiểm điện đâm về Hạ Vô Cực. Đồng thời nghiêm nghị quát to, tất cả mọi người cùng tiến lên. Hô hô hô. Một trận tay háo phần phật thanh âm, trong đại sảnh thất đột nhiên xông ra hơn 10 người. Cuồng bạo khí thế bao phủ toàn bộ đại sảnh, người người trong tay nắm hàn binh lưỡi dao sắc bén thẳng hướng Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực phát hiện, cái này nguyên một đám vậy mà toàn bộ đều là thông thể cảnh hậu kỳ cường giả. Chắc không được cái này Đàm Kiếm trước đó nói cái này Hắc Hổ Bang không phải người bình thường nhìn đến mặt ngoài như thế. Trên danh nghĩa chỉ có một cái bang chủ cùng hai cái phó bang chủ, mà trên thực tế, chính thức người có thực lực còn có một đoàn. Cái này Đàm Kiếm còn thật không phải một người đơn giản vật. Lại có thể lung lạc đến nhiều cao thủ như vậy vì hắn bán mạng. Bất quá, từ hôm nay trở đi, đây hết thể đều kết thúc. Theo Hắc Hổ Bang ra tay với hắn một khắc này bắt đầu, cái này Hắc Hổ Bang một đám đại lão liền đã bị hắn đánh lên tử vong lạc ấn. Chỉ bất quá để hắn có chút không nghĩ tới chính là, cái này Hắc Hổ Bang so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp một số, cường giả nhiều đến vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Đàm Kiếm pháp quyết khống chế phi kiếm bắn ra về sau, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn muốn nhìn một chút Hạ Vô Cực tại nhìn thấy hắn là cái tiên nhân về sau kinh ngạc biểu lộ. Nhưng để hắn có chút thất vọng là, Hạ Vô Cực sắc mặt không có không dao động. Tựa hồ là đã sớm biết hắn là cái tiên nhân một dạng. Cửu Hoàn Đại Đao quét ngang mà ra, tiếng xé gió vang lên, vượt qua tốc độ âm thanh, cường đại đao khí đột nhiên chém tới cực tốc mà tới trên phi kiếm. Phi kiếm nhất thời bị đánh lại, lấy tốc độ nhanh hơn hướng một bên bay đi, trong nháy mắt xuyên qua một tên cường giả. Cái kia ngay tại chạy về phía trước cường giả thân hình dừng lại. Lập tức không cam lòng ngã xuống. Một kiếm này đúng là không nghiêng không lệch xuyên thủng trái tim của hắn. Mà những người khác thoáng như chưa tỉnh, cước bộ không ngừng, nhanh chóng chạy về phía Hạ Vô Cực. Hồ Nhất Đao mạnh như vậy, tại Hạ Vô Cực trong tay đều không chịu nổi một kích, giết cá biệt người vậy còn không tầm thường. Tất cả mọi người minh bạch, một người cũng không phải Hạ Vô Cực đối thủ, nhưng là, hắn chưa hẳn chống đỡ được nhiều người như vậy liên thủ nhất kích. Hạ Vô Cực quay người, tay cầm Cửu Hoàn Đại Đao, nhìn lấy to lớn mọi người, khoe miệng hiện lên một vệt băng lãnh độ cong. Chân trên mặt đất một bước. Đông. Mặt đất rung động, lập tức lấy chân của hắn làm trung tâm, vết nứt cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, tạo thành mạng nhện hình. Cả người như mũi tên, dẫn theo trầm trọng Cửu Hoàn Đại Đao phóng tới đánh tới chớp nhoáng mọi người. Giết. Mãnh hổ bãi vĩ. Cửu Hoàn Đại Đao quét ngang mà ra. Ông. Không khí nổ đùng, lực lượng cường đại trong chớp mắt vượt qua tốc độ âm thanh, chém về phía trước nhất năm người. Năm người hoảng hốt, tim đập rộn lên, có lòng muốn tránh né, nhưng không biết sao Hạ Vô Cực xuất đao tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Nhìn đến Cửu Hoàn Đại Đao chém tới, nhưng trên thực tế lực lượng sớm đã lướt qua bọn họ. Phốc phốc phốc. Năm người còn đang chạy, nhưng thân trên cùng hạ thân tự thắt lưng cũng đã cắt ra. Vừa chạy ra hai bộ, liền đoạn ra, ngã trên mặt đất. Đây đều là thập phần cường đại võ giả, sinh mệnh lực tràn đầy, tuy nhiên gãy thành hai đoạn, nhưng trên thân lại tạm thời còn chưa có chết vong. Hạ Vô Cực căn bản sẽ không để ý tới. Năm người này khẳng định là không sống nổi. Hiện tại bất tử, chỉ là tăng thêm kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ mà thôi. Năm người thảm trạng làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Nhưng Hạ Vô Cực lại là lần nữa lao đến. Lực lượng cường đại, để tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong tay Cửu Hoàn Đại Đao không ngừng quét ngang. Oanh long long long. Bên ngoài một trận sấm mùa xuân trầm đục, hạt mưa nhanh chóng rơi xuống, mưa rơi biển lớn, rơi vào mái ngói phía trên ào 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 vang lên. Nhưng lúc này tiếng mưa rơi phảng phất là trên chiến trường hai quân giao chiến nổi trống âm thanh. Theo ào 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 tiếng mưa rơi, trong đại sảnh đao binh tấn công thanh âm bên tai không dứt, đồng thời nương theo lấy lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm. Giết người, đoạn binh khí, cửu hoàn đại đao thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Trong chớp mắt liền chết 20 mấy cái. Còn lại 10 mấy người lập tức liền muốn chạy trốn. Hạ Vô Cực lạnh giọng nói, một cái cũng đừng hòng trốn. Tâm niệm nhất động. Quỷ vực trong khoảnh khắc khắp toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người, bao quát Đàm Kiếm ở bên trong, toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Đại sảnh một vùng tăm tối. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ hoảng sợ, cỗ này hoảng sợ ở trong lòng lập tức vô hạn phóng đại. Bọn họ dường như thấy được núi thây biển máu, thấy được vô tận bạch cốt. Quỷ vương xuất hiện. Một tiếng khiếp người khiến người ta thanh âm hoảng sợ vang vọng tại trong đầu của bọn hắn, khắc khắc kiệt, nói đi, ngươi muốn chết mấy lần. Giờ khắc này, bọn họ dường như thấy được một trương to lớn mặt quỷ. Quỷ vương. Đàm Kiếm trong lòng hoảng sợ. Hắn làm sao có thể khu động quỷ vương? Chẳng lẽ hắn cùng Ngự Quỷ Tông có cái gì không tầm thường quan hệ? Trong lòng tuy nhiên hoảng sợ, nhưng trong tay lại là không chậm. Đàm Kiếm vô túi chữ vật, trong tay xuất hiện một trường khu quỷ phù lục, pháp lực điên cuồng đưa vào trong đó. Phù lục quang mang đại thịnh, xua tan trong lòng của hắn sợ hãi cùng hắc ám. Nhưng những người khác lại không được. Bọn họ đều là võ giả, cũng không có pháp lực, tự nhiên là không cách nào sử dụng phù lục. Sau một khắc, ngoại trừ Đàm Kiếm bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được cổ mát lạnh, trời đất quay cuồng, lập tức linh hồn lầm vào hắc ám. Đàm Kiếm trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Lại là quỷ vực biến mất. Nhưng đập vào mi mắt lại là Hạ Vô Cực tấm kia bình tĩnh có chút quá phân mặt. Nguyên bản, chúng ta có thể làm bằng hữu. Hạ Vô Cực mở miệng nói. Đàm Kiếm ánh mắt sáng lên. Cái này Hạ Vô Cực quả nhiên mang đến cho hắn không ít kinh hỉ, vậy mà cùng Ngự Quỷ Tông cũng có được không thể tầm thường so sánh quan hệ. Vội vàng nói, chúng ta có thể làm bằng hữu. Chúng ta có thể cộng đồng chấp trưởng Hắc Hồ Bang, vĩnh viễn làm bằng hữu tốt nhất. Đang khi nói chuyện, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Hạ Vô Cực niết miệng, nhưng ngươi không xứng. Nhanh lùi lại bên trong Đàm Kiếm sắc mặt tối sầm. Lúc này, Hạ Vô Cực một cái bước xa xông ra, cửu hoàn đại đao vung lên, một đao đánh xuống. Khoảng cách gần như thế tốc độ nhanh, Đàm Kiếm không thể trốn đi đâu được. Một đạo kim sắc quang mang dâng lên, toàn thân hắn đều ở một cái kim sắc vòng phòng hộ bên trong. Nhưng ở cửu hoàn đại đao cái kia lực lượng cường đại phía dưới, cái này vòng phòng hộ chỉ là chống đỡ một hơi, liền ầm vang nổ tung, cửu hoàn đại đao hung hăng chém xuống trên vai của hắn. Phanh! Một cỗ to lớn lực phản chấn theo cửu hoàn đại đao bên trên truyền đến. Một đao kia vậy mà không có đem Đàm Kiếm giết chết, chỉ là đem y phục trên người hắn chém ra, lộ ra bên trong phòng ngự pháp khí, thiên tàm nhuyễn giáp. Ha ha ha, ngươi không giết chết được ta. Đàm Kiếm điên cuồng cười to, trong tay không biết khi nào xuất hiện 3 tấm hỏa hồng sắc phù lục. Không giết chết được ta, ngươi sẽ chết. Đàm Kiếm thần sắc điên cuồng. Pháp lực không cần tiền điên cuồng thua vào trong tay phù lục. Hạ Vô Cực nhất thời cảm giác được một cấu nguy hiểm, cơ hồ không chần chờ chút nào, đột nhiên bạo khởi, tay trái nhất quyền nện xuống. Ầm. Đàm Kiếm trên đầu sáng lên một vòng ánh sáng, đem quyền đầu lực lượng phân tán ra. Lập tức quang mang biến mất. Ha ha ha, vô dụng, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Ngươi chỉ có một con đường chết. Đàm Kiếm một bên cấp tốc nhanh lùi lại, một bên cười ha ha. Nhưng trong lòng là tại đau lòng không thôi. Hạ Vô Cực nhất quyền liền đem trên đầu của hắn một cái pháp khí cho nện không có. Thật sao? Hạ Vô Cực niết miệng, nhất quyền mở không ra, vậy liền hai quyền. Lập tức hai tay nắm lên trong tay cửu hoàn đại đao, cước bộ đạp xuống đất mặt, nhảy lên thật cao, một đao đánh xuống. Mãnh hổ hạ sơn. To lớn mãnh hổ đầu lâu hư ảnh lại hiện ra. Lực lượng cùng bạo ầm vang bạo phát, lôi cuốn lấy sóng to gió lớn khí thế hung hăng chém xuống tới. Chương 55, ta không tin tưởng các ngươi. Cảm thụ được Hạ Vô Cực cái kia kinh thiên động địa cuồng bạo khí thế, Đàm Kiếm kinh hãi. Má, không là vừa vặn mới nói dùng hai quyền sao? Làm sao đổi dùng đao? Cái này khẩu thị tâm phi cầu vật. Thật mẹ nó không phải người. Cửu hoàn đại đao thế như trẻ tre, lực lượng chiếu nghiêng xuống. Đàm Kiếm thân thể bỗng nhiên hướng một bên né tránh, nhưng Hạ Vô Cực đại đao tốc độ quá nhanh, mắt thấy thì muốn lần nữa đánh rơi tại trên bờ vai hắn. Né tránh bên trong Đàm Kiếm ánh mắt thoáng hiện một vệt khinh thường. Biết rõ trên người hắn có ngày tầm nhuyễn giáp, pháp lực thôi động sau căn bản là không có cách phá phòng ngự, không có nghĩ tới tên này vẫn là thẳng thắn đối trên người hắn chém mạnh, quả thực ngu xuẩn. Bất quá, một đao kia sau đó, cũng là gia hỏa này lực cũ đã già lực mới chưa sinh thời khắc, vừa vận dùng liệt hỏa độc diễm phù lục đem đốt cháy. Hắn biết Hạ Vô Cực phòng ngự cực kỳ cường đại, cho nên hắn cố ý dùng 3 tấm liệt hỏa độc diễm phù. 3 tấm liệt hỏa độc diễm phù còn thiêu không chết ngươi. Đàm Kiếm trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đồng thời cũng đau lòng không thôi. Cái này một chương liệt hỏa độc diễm phù cũng là 300.000 lượng bạc, 3 tấm cũng là 900.000 hai. Không nghĩ tới vì giết một cái Hạ Vô Cực, chẳng những tổn thất hắn thủ hạ nguyên một đám tướng tài đắc lực, thì liền chiến lực mạnh nhất Hồ Nhất Đao cũng bị xử lý, đồng thời còn muốn tiêu hao hắn 3 tấm liệt hỏa độc diễm phủ. Lần làm ăn này, thật mẹ nó thua thiệt lớn. Nếu không phải vì Lưu Thiền cái kia tiểu kỹ nữ, đến mức hao tổn lớn như vậy sao? Đàm Kiếm trong lòng vừa giận vừa hận. Hắn thầm hạ quyết tâm, tại giết hạ Vô Cực về sau, nhất định tìm Lưu Thiền nghĩ biện pháp đem những thứ này hao tổn cho bù lại. Đến mức hạ Vô Cực cùng Ngự Quỷ Tông có phải hay không có cái gì không thể tầm thường so sánh quan hệ, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn cùng hạ Vô Cực ở giữa đã là như nước với lửa, ngươi không chết thì là ta vong. Hai người bên trong phải chết một cái. Mà chết người này, nhất định phải là hạ Vô Cực. Nhưng vào lúc này, Quỷ Vương lại hiện ra, cái kia làm cho người dùng mình hãi người thanh âm lại hiện ra. Khắc Khắc Kiệt, nói đi, ngươi muốn chết mấy lần. Khủng bố mà dọa người uy thế thẳng nhập linh hồn. Nhìn trước mắt cái kia to lớn khủng bố mặt quỷ, Đàm Kiếm tâm thần chấn động, thể nội pháp lực có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Hạ Vô Cực hung hăng đánh rất Cửu Hoàn Đại Đao tại tới gần bờ vai của hắn lúc đột nhiên hướng vào phía trong xẹt qua một đường vòng cung. Đao khí cũng tương tự xẹt qua một đường vòng cung. Bịch một cái đánh trúng vào Đàm Kiếm cổ. Quang mang lóe lên. Nhưng chỉ là trong tích tắc, quang mang liền tiêu tán. Phúc! Đàm Kiếm đầu người phi lên, mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ, trong nháy mắt liền lầm vào vĩnh cửu hắc ám. Cái kia tàn hồn còn chưa kịp bỏ trốn, liền bị Quỷ Vương vô tình thôn phệ. Đến tận đây, Hắc Hổ Bang tất cả cao tầng, toàn quân bị diệt. Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động, Quỷ Vương biến mất, Quỷ Vực cũng biến mất. Dẫn theo Cửu Hoàn Đại Đao, xoay người thản nhiên nói, ra đi, ta không giết các ngươi. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được cái này bốn phía tựa hồ còn có mắt, nhưng hắn không thể xác định. Nếu là có thể bước vào tiên thiên, ngưng tụ như là tiên nhân linh thức như thế tinh thần lực, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Nhưng hắn hiện tại chỉ là hậu thiên võ giả, còn không có, chỉ là nương tựa theo ngũ giác nhạy cảm. Nói xong, không có động tĩnh. Chỉ nghe ngoài phòng ào 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 tiếng mưa rơi. Hạ Vô Cực lạnh hừ một tiếng, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta vốn không muốn tạo quá giết nhiều lục, nhưng các vị đã không ra, lộ ra lại chính là muốn mưu hại tại hạ, vậy tại hạ chỉ thật vô tình. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ mấy lạng âm thanh. 1. 2. Đang khi nói chuyện, Cửu Hoàn Đại Đao phát ra một trận làm người sợ hãi đau mình. Hô hô hô. Một liền đi ra 7 người. Từng cái là hảo thủ, toàn bộ đều là thông thể cảnh, nhưng cùng trước đó nhân tướng so, lại là kém một chút. Hiển nhiên, những người này đều là Hắc Hổ Bang lực lượng dự bị. 7 người nhìn trên mặt đất máu chảy thành sông Tu La địa ngục giống như tràn diện, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ai có thể muốn trước đó cùng bọn hắn cộng sự, lại nguyên một đám so với bọn hắn 7 người còn mạnh hơn cường giả, trong nháy mắt thì biến thành một chỗ thi thể, mà lại thi thể còn tàn khuyết không đầy đủ. Càng là người nào cũng không nghĩ ra, cái này nhìn từ bề ngoài ôn tồn lễ độ, dương quang xuất khí hạ gia thiếu gia, trên thực tế căn bản chính là một cái giết người không chớp mắt Tu La. Hạ Vô Cực nhìn 7 người liếc một chút, khẽ gật đầu. Lập tức còn nói thêm, đã không ra, vậy liền vĩnh viễn không muốn đi ra ngoài nữa. Hạ Vô Cực dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất vết nứt giống mạng nhện một dạng nhanh chóng lan tràn ra. Vù vù. Hai tiếng y phục phần phật thanh âm, hướng ra phía ngoài nhảy lên đi. Hạ Vô Cực mãnh liệt quay đầu nhìn về phía thanh âm kia đến chỗ, như cùng một cái như đạn pháo bắn ra, chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài phòng khách. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên hai tiếng ngắn ngủi dồn dập kêu thảm. Sau đó bóng người lóe lên, Hạ Vô Cực lần nữa về đến đại sảnh, đối mặt cái này 7 cái run rẩy người. Hạ Vô Cực đi đến thất người trước mặt, trên tóc trượt xuống mấy giọt nước mưa giọt rơi trên mặt đất. Hắn gật gật đầu, nói, rất tốt, không có đào tẩu. Đang khi nói chuyện, Cửu Hoàn Đại Đao vung ra, mạnh mẽ đao khí vạch phá không khí, phát ra một tiếng nổ đùng, nhưng đao nhanh thực sự quá nhanh, đã vượt qua tốc độ âm thanh. Tại 7 người này nghe được thanh âm lúc, đao khí đã xẹt qua 7 người cổ. Thất thân thể người cứng ngắc, trừng trong mắt chỉ Hạ Vô Cực, nhưng nguyên một đám lời nói lại nói không nên lời. Ta không tin tưởng các ngươi. Hạ Vô Cực nhàn nhạt nói một câu. Bịch. 7 người chỉnh tề ngã trên mặt đất, trừng trong mắt chết không nhắm mắt. Nếu như có thể mắng chửi người, 7 người nhất định sẽ mắng to. Ngươi mẹ nó không tin tưởng chúng ta, vì sao muốn hứa hẹn nói không giết chúng ta. Chỉ tiếc, người chết là không có cách nào mắng chửi người. Hạ Vô Cực đứng ở đại sảnh, tử tế nghe lấy thanh âm. Trong đại sảnh bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa rơi, không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ ra phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Hắc Hổ Bang bang chúng cần phải đã sớm đem nơi này vây quanh mới là, nhưng cái này bốn phía lại không ai, cũng không có bất kỳ cái gì bang chúng tiến đến xem xét. Hạ Vô Cực sơ qua vừa nghĩ, liền minh bạch. Cái này chỉ sợ cùng Đàm Kiếm ở chỗ này có quan hệ. Tầm thường bang chúng chỉ biết là bang chủ là Hồ Nhất Đao, cũng không biết Hồ Nhất Đao kỳ thật chỉ là cái khôi lỗi, Hắc Hổ Bang chân chính bang chủ chính là Trấn Ma Ti Ti trưởng Đàm Kiếm. Mà đêm nay, Đàm Kiếm ở chỗ này chính là cố ý chờ hắn vào cuộc. Cũng có thể nói là Đàm Kiếm, Hồ Nhất Đao quyết định cái thứ hai bảo hiểm kế hoạch. Nếu như Tiết Thu Sinh bọn người thất bại, như vậy suy đoán hắn Hạ Vô Cực khẳng định sẽ giả tập Hắc Hổ Bang, nếu có thể khuyên hắn nhập Hắc Hổ Bang tốt nhất, Hắc Hổ Bang theo này thực lực tăng nhiều, nếu không thể, vậy liền chạm thảo trừ căn. Cho nên, chính vì vậy, Hồ Nhất Đao bọn người chỉ sợ sớm đã hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, tầm thường bang chúng không được đi vào cái này hậu đường đại sảnh. Cũng tạo thành nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, phía ngoài bang chúng lại không có người nào đến dò xét. Thậm chí, hắn vừa mới tại ngoài phòng khách đem chạy trốn hai người chém giết, cũng không có người đến đây dò xét. Cái này liền càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. Tiếp đó, chính là quét dọn chiến trường. Trước mọi thi, bây giờ hắn có chữ vật giới chỉ, không gian rất lớn, tất cả vật hữu dụng toàn bộ bị thu vào, bao quát binh khí của bọn hắn. Hắn cái kia thanh đoạn đao cũng bị hắn thu vào. Ở chỗ này, hắn không có khả năng lưu lại thứ thuộc về hắn. Tiến vào phòng nhỏ, thư phòng, phòng ngủ, tìm kiếm được mật thất dưới đất. Một phen tìm kiếm về sau, đem tất cả tài vật quét sạch sành sanh. Lần này thu hoạch không ít ngân phiếu, cụ thể số lượng hắn không có đếm, đoán chừng chí ít có 1,5 triệu 2, trong đó đại đa số đều là theo Đàm Kiếm trong túi chữ vật tìm tới. Đàm Kiếm trong túi chữ vật, còn có mấy cái phụ lục, hắn không biết. Ngoài ra còn có 3 tấm còn chưa kịp kích phát liệt hỏa độc diễm phụ lục, những đùa chú này quay đầu cho Vân Khinh Giao nha đầu kia sử dụng, dù sao hắn cũng không cần đến. Cước bộ một chút, đột nhiên rời đi Hắc Hổ Bang hậu đường, lật qua đầu tường, cấp tốc biến mất tại mênh mông trong mưa đêm. Chương 56, Hạ gia sau lưng có tiên nhân cường giả. Về đến trong nhà, Hạ Hổ còn trong đại sảnh. Vân Khinh Giao cũng tại. Hạ Vô Cực chấn động rất xuống một thân nước mưa, thực sự vào. Gặp Hạ Vô Cực trở về, hai người lập tức nên đón tiếp lấy. Thiếu gia, ngươi thế nào? Hạ Hổ hỏi. Vân Khinh Giao một đôi mắt to cũng là nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vô Cực. Tuy nhiên toàn thân bị nước mưa cọ rửa thẩm thấu, nhưng nàng còn có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ mùi máu tanh. Hạ Vô Cực mỉm cười, ta không sao, hết thảy mạnh khỏe. Nhìn thoáng qua Vân Khinh Giao, phát hiện nha đầu này tựa hồ lại có một số biến hóa, càng ngày càng có tiên nhân khí chất, rất có điểm không dính khói lửa trần gian. Tóm lại, trở nên đẹp không ít. Lập tức đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch. Ta đi tắm, quay đầu lại. Nói, liền từ hậu đường rời đi. Một chén trà về sau, Hạ Vô Cực về tới đại sảnh. Giờ phút này hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Đem trong chữ vật giới chỉ đồ vật lấy ra ngoài. Chữ Linh Phủ. Hỏa Diễm Phủ. Thiên Tàm Nhuyễn Giáp. Vân Khinh Giao ánh mắt sáng lên. Đều là đưa cho ngươi. Hạ Vô Cực nói ra. Vân Khinh Giao mắt to cong cong, cảm ơn. Lập tức cũng không khách khí, đem phụ lục cùng Thiên Tàm Nhuyễn Giáp thu vào, đến mức cái kia thanh phi kiếm, nàng không muốn. Cái này một thanh chỉ là trung phẩm pháp khí mà thôi. Nàng đã có thượng phẩm pháp khí Minh Nguyệt Kiếm, còn có một thanh dự bị trung phẩm pháp khí Bích Du Kiếm, đã không cần thanh thứ ba pháp khí. Ngoại trừ phẩm chất càng cao một chút, nàng còn có thể cân nhắc. Hạ Vô Cực tiện tay lấy ra 200.000 lượng ngân phiếu đưa cho Hạ Hổ, cái này giữ lấy ngày bình thường ngày dùng đi, bao quát mua chút yêu thú thịt. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ tiếp nhận. Hạ Vô Cực đem còn lại đồ vật đều thu vào. Đúng rồi, Đại Hổ, ngươi trong túi chữ vật khối kia hòn đá đen lấy ra. Hạ Hổ lập tức đem đen xì tảng đá lấy ra ngoài. Vừa lấy ra, Vân Khinh Giao liền ánh mắt sáng lên, Hắc Ám Thiên Diệu Kim. Ngươi biết. Hạ Vô Cực cùng Hạ Hổ có chút khó tin nhìn lấy nàng. Đương nhiên, sư phụ quán thâu rất nhiều tri thức cho ta chỉ là thực lực bây giờ quá kém, rất nhiều tri thức còn bị phong ấn, chỉ cần ta tu vi đề cao, ta sẽ hiểu được càng ngày càng nhiều. Thậm chí luyện đan đều không nói chơi. Vân Khinh Giao ra vẻ kiêu ngạo nói. Luyện đan. Hạ Vô Cực cùng Hạ Hổ nhất thời kinh ngạc. Thật. Hạ Vô Cực hỏi. Như Vân Khinh Giao có thể luyện đan, hôm đó sau bọn họ nhưng là phát đạt. Hắn nhưng là biết, luyện đan sư là cỡ nào tôn quý, toàn bộ Thiên Thủy quận chỉ sợ cũng không có mấy cái luyện đan sư, Lam Nguyệt Thành loại địa phương nhỏ này căn bản không có khả năng có. Mà lại luyện đan cái này một hàng nghe nói chính là bạo lợi. Đương nhiên, Vân Khinh Giao nói ra, chỉ là ta bây giờ còn chưa năng lực này, ít nhất phải trúc cơ mới có thể miễn cưỡng luyện đan. Ha ha ha, tốt. Hạ Vô Cực mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói như vậy, nhà chúng ta rất nhanh liền có thể có một vị luyện đan sư. Cần gì? Cứ việc cùng ca nói, chỉ cần ca có, đều cho ngươi. Không có, nghĩ biện pháp cũng chuẩn bị cho ngươi tới. Vân Khinh Giao điểm nhẹ chán, nói, được. Hạ Hổ ở một bên hắc hắc vui vẻ. muội muội lại muốn trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư đại biểu cho cái gì? Đó là địa vị, vinh dự, tài phú. Nghe nói luyện đan sư vô luận ở nơi nào đều là địa vị tôn quý, bị vô số cường giả lễ ngộ. Đây là đã tu luyện mấy đời phúc a. Nhìn lấy Hạ Hổ ở một bên cười ngây ngô, Hạ Vô Cực đối với hắn nói ra, được rồi, đừng ngốc vui vẻ, sáng mai ngươi liền đi báo quan, liền nói trong nhà tới cường đạo, gặp người thì giết, may mắn có cường giả xuất thủ, cuối cùng mới may mắn thoát khỏi tai nạn.
Đúng, thiếu gia.
Hạ Hổ đáp. Hạ Vô Cực lập tức đem đồ vật thu lại, Vân Khinh Giao nói ra, khối này hắc ám thiên diệu kim tạm thời chờ bán, giữ lấy về sau có lẽ có dùng. Hạ Vô Cực gật gật đầu, tốt, nghe ngươi.
Ngày thứ hai.
Mưa cạnh. Hạ Hổ sáng sớm liền đi phủ thành chủ báo án đi. Phủ thành chủ người tới, khi nhìn đến thi thể trên đất lúc, cả đám đều cực kỳ chấn kinh. Mà 10 người này toàn bộ đều biết, lại là Hắc Hổ bang hai vị phó bang chủ Tiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông, cùng 8 cái đường chủ. Hỏi thăm một phen về sau, hiện trường điều tra, khám nghiệm tử thi giám định vì, 10 người toàn bộ là bị nhất kích chí mệnh. Hiển nhiên, cái này là cao thủ gây nên. Mọi người đều biết, Tiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông đã thông thể cảnh bắt trọng thiên cường giả, mà cường giả như vậy lại bị người nhất kích tất sát, có thể gặp thực lực của đối phương đã xa xa siêu việt thông thể cảnh. Chẳng lẽ là tiên thiên? Hoặc là luyện khí cảnh hậu kỳ hoặc đại viên mãn tiên nhân? Chỉ có thực lực thế này cường giả, mới có thể để cho cái này Tiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông không hề có lực hoàn thủ. Bất quá, tiên thiên chỉ sợ là không thể nào, dù sao tiên thiên quá lưa thưa ít, gần như không thể gặp. Nói cách khác, tiên nhân khả năng lớn nhất, dù sao Hạ gia lão gia đã từng cũng là tiên nhân. Chẳng lẽ là Hạ lão gia trở về rồi? Hoặc là Hạ lão gia sau lưng tiên môn cường giả? Hỏi thăm Hạ gia thiếu gia, Hạ gia thiếu gia hỏi gì cũng không biết, chỉ biết là trong phòng ngủ, sau khi đứng lên liền là như vậy, muốn không phải Hạ Hổ nói cho hắn biết trong nhà ra chuyện, hắn còn không biết có chuyện này đây. Hỏi thăm Hạ Hổ cùng Vân Khinh Giao, hai người này cũng là không thấy được, chỉ nghe được có âm thanh, đợi đến chạy đến lúc liền phát hiện dạng này. Người nhìn thấy đều đã chết, cường giả không có gặp. Hỏi gì cũng không biết, phủ thành chủ cũng không tiện định án, đành phải đem thi thể kéo trở về. Dù sao dựa theo đại sở quốc luật pháp, nhập thất cướp bóc hoặc giết người, bị người giết chết, chủ nhân không cần gánh trách. Mà lúc này, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lam Nguyệt Thành. Hắc Hổ bang bang chủ Hồ Nhất Đao bị người giết chết, trong đó còn có Chấn Ma Ti Ti trưởng Đàm Kiếm, cùng một đám ngày bình thường vì Chấn Ma Ti hiệu lực cung phụng cường giả, trọn vẹn hơn 10 người toàn bộ chết tại Hắc Hổ bang. Mà lúc này, Hắc Hổ bang phó bang chủ Tiết Thu Sinh cùng Quan Giật Thông cùng 8 đại đường chủ, tại xâm lấn Hạ gia lúc bị người giết tin tức cũng truyền ra. Lam Nguyệt Thành trong nháy mắt sôi trào. Bang chủ, phó bang chủ, 8 đại đường chủ toàn bộ tử vong, cơ hồ tương đương tại Hắc Hổ bang bị người diệt. Đại Long bang thừa cơ thả ra gió đến, khẳng định là Hắc Hổ bang bang chủ Hồ Nhất Đao đắc tội vị nào cường giả, bị người chém. Vì phòng ngừa tạo thành càng lớn rối loạn, Đại Long bang rất nhân nghĩa chiếm cứ Hắc Hổ bang địa bàn, cấp tốc tiếp nhận Hắc Hổ bang song bạc, hiệu cầm đồ, cũng hợp nhất rất nhiều Hắc Hổ bang bang chúng. Mà cùng lúc đó, khác một tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Lam Nguyệt Thành, Đông Thành Hạ gia sau lưng có tiên nhân cường giả. Lúc này, Hạ Vô Cực chính thảnh thơi ngồi tại Thiên Hạ Bảo lâu bên trong, uống vào trà thơm, an tinh xảo điểm tâm, đứng phía sau cao lớn uy mãnh Hạ Hổ. Thiên Hạ Bảo lâu chủ quản tự mình tiếp đãi, trước đó tiếp đãi hắn chấp sự giờ phút này chỉ có thể đứng ở ngoài cửa làm người giữ cửa. Chủ quản Lục Văn Thanh thoạt nhìn là một cái 50 tuổi lão giả, nhưng hai con mắt tinh quang khó nén, cái kia ẩn ẩn khiến người ta khó có thể kháng cự uy áp đủ để chứng minh người này là trúc cơ cảnh cường giả. Nhưng cỗ uy áp này đối với Hạ Vô Cực tới nói, lại là phảng phất chưa tỉnh. Hạ Vô Cực đoán chừng hẳn là hắn có quỷ vương phân thân nguyên nhân, trừ cái đó ra hắn thực sự nghĩ không ra còn có những lý do khác. Chương 57, biết sai lầm rồi sao? Lục Văn Thanh thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng đây càng thêm chứng minh trước mắt cái này Hạ Vô Cực cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, càng thêm không phải ngoại giới nghe đồn như thế. Không phải trên người có chống cự uy áp pháp bảo, cũng là người này ban đầu vốn cũng không đơn giản. Nhưng những thứ này cũng không phải là Lục Văn Thanh chỗ chú ý, ánh mắt của hắn giờ phút này chính gắt gao chằm chằm trên bàn 3 bản bí tịch cùng một bình đan dược phía trên. Đặc biệt là cái kia một bình đan dược, Lục Văn Thanh ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Nguyên Dương đan, trùng kích kim đan cảnh đan dược tốt nhất một trong. Một khỏa trung phẩm Nguyên Dương đan có thể cho trùng kích kim đan cảnh sát suất thành công tăng lên nửa thành. Mà ở trong đó trọn vẹn 3 viên. Lục Văn Thanh háng giọng một cái, nói ra, "Hạ thiếu xin yên tâm." Vẹn vẹn cái này 3 cái trung phẩm Nguyên Dương đan cùng cái này 3 bản bí tịch, tại lần này đấu giá bên trong thì nhất định có thể đánh ra giá cao. Mà lần này đấu giá lấy được linh thạch chúng ta không lấy một xu, chúng ta hy vọng Thiên Hạ Bảo Lâu có thể cùng Hạ Thiếu kết giao bằng hữu.
Tốt, tại hạ nguyện ý giao người bạn này. Thấy đối phương sảng khoái, Hạ Vô Cực cũng rất sảng khoái ôm quyền nói.
Ha ha ha, tốt.
Lục Văn Thanh cởi mở cười nói. Lập tức làm thủ tục, sau đó tự mình đưa Hạ Vô Cực ra ngoài. Rất nhanh, Thiên Hạ Bảo Lâu ban tiếng, bởi vì mới tăng thêm bảo vật, sớm định ra tại sau 5 ngày đấu giá cải thành sau 10 ngày, dễ cho mọi người gom góp tiền tài. Lần này chẳng những có thể trùng kích Kim Đan Đại Đạo Nguyên Dương Đan đấu giá, hơn nữa còn có một bản trực chỉ Kim Đan Đại Đạo tu hành bí tịch đấu giá, cụ thể nhưng đến Thiên Hạ Bảo Lâu hỏi thăm. Tin tức này vừa ra, Lam Nguyệt Thành các đại gia tộc đều ngồi không yên. Nguyên Dương Đan, Kim Đan Đại Đạo bí tịch, bất luận cái gì một dạng xuất hiện đều đủ để Lam Nguyệt Thành biến thiên. Thi Liên Thành chủ phủ cũng là cấp tốc xuất động, phái người hướng Thiên Hạ Bảo Lâu hỏi thăm. Hắc Hổ Bang hủy diệt cùng Chấn Ma Ti Ti trưởng Đàm Kiếm chết, tựa hồ lập tức bị những người này quên lãng một dạng. Mọi người trong mắt chỉ có bảo vật. Đến mức người chết, lúc này ai còn sẽ quá qua để ý. Vạn Tượng Lâu. Quách Sư Khởi nhìn lên trước mặt Đỗ Minh, thần sắc che lấp. Hắn thu hoạch được tin tức, biết Thiên Hạ Bảo Lâu bán đấu giá Nguyên Dương Đan cùng Kim Đan Đại Đạo bí tịch, chính là cùng Hạ gia thiếu gia có quan hệ. Quách Sư Khởi nhất thời thì khó chịu. Nếu như lần này cái kia Hạ Vô Cực đem Nguyên Dương Đan cùng Kim Đan bí tịch đặt ở Vạn Tượng Lâu đấu giá, vô luận là nhân khí vẫn là danh vọng đều sẽ vượt xa Vạn Phúc Lâu cùng Thiên Hạ Bảo Lâu. Vạn Tượng Lâu vì vậy mà lấy được chỗ tốt đem khó có thể tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này đều bị cái này đáng chết Đỗ Minh cho pha trộn. Nếu không phải gia hỏa này mắt cho coi thường người khác, há sẽ xuất hiện bây giờ cục diện này. Nguyên bản cái này Hạ Vô Cực chính là Vạn Tượng Lâu ổn định khách hàng. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Đỗ Minh tự tiện chủ trương, đem người ta cho bán rẻ. Cái này ngược lại tốt, người ta trực tiếp không tới, đem sinh ý nhường cho Thiên Hạ Bảo Lâu. Muốn không phải gia hỏa này thúc thúc cùng hắn quan hệ không tệ, hắn đã sớm một chân đem hắn đạp ra ngoài cửa đi, chỗ nào còn để hắn ở tại Vạn Tượng Lâu. Biết sai lầm rồi sao? Đỗ Minh thần sắc khẩn trương, mặt đầy mồ hôi. Ôm quyền không người, nói, biết. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào rồi?
Biết.
Ừ. Thật tốt tổng thể bị ngươi bỏ xuống nát nhừ, quả thực thật quá ngu xuẩn. Một cố cường đại uy áp đập vào mặt, Đỗ Minh bịch quỳ rạp xuống đất. Quách Lão nộ khí chưa tiêu, nói, cút.
Vâng vâng vâng.
Đỗ Minh lộn nào. Đứng người lên vừa muốn ra cửa, lại nghe được Quách Sư Khởi nói ra, chậm rãi. Đỗ Minh toàn thân run lên, xoay người không dám ngẩng đầu, đại nhân. Quách Sư Khởi ném cho hắn một kiện toàn thân từ ngân sắc kim loại tạo thành không biết tên khối hình dáng bộ kiện, nói. Quay lại thuận tiện đi tìm Lục Văn Thanh, đem thứ này thả ở hắn nơi đó đấu giá. Vạn Tượng Lâu chủ sự đem đồ vật thả tại Thiên Hạ Bảo Lâu đấu giá. Đỗ Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi. Hắn biết Quách Sư Khởi cùng Lục Văn Thanh tuy nhiên phân thuộc hai phe cánh, nhưng trong âm thầm quan hệ lại là không tệ. Sau khi nhận được cẩn thận hỏi, đại nhân, món bảo vật này tên gọi là gì?
Không có tên, Lục Văn Thanh chỗ đó cũng có một khối, hắn vẫn muốn nghiên cứu, lần này thì thuận ý của hắn. Xem như ta lần này cho hắn chống đỡ chẳng diện.
Một khối kim loại bộ kiện mà thôi, cái đồ chơi này có thể đấu giá. Sợ không phải một mực nghiên cứu không ra là cái gì, lần này vừa vặn mượn cơ hội này trực tiếp đưa cho Lục Văn Thanh, thuận tiện làm một cái nhân tình a.
Đỗ Minh nói thầm trong lòng. Nhưng lời này hắn cũng không dám nói, liền vội vàng đem hắn thu lại, ôm quyền nói, đúng, đại nhân, thuộc hạ cáo lui.
Nói xong, liền cẩn thận lui ra ngoài, thuận tay cài cửa lại. Đang nghe bên trong thở dài một tiếng về sau, Đỗ Minh càng là run lên trong lòng, rời đi cước bộ nhanh hơn.
Hạ phủ.
Hạ Vô Cực đang luyện quyền.
Lúc này, Hạ Hổ chạy vào.
Thiếu gia, Vạn Tượng Lâu Đỗ chấp sự tới.
Hắn tới làm gì?
Hạ Vô Cực ngừng lại, đi đến khăn mặt khung trước lấy khăn mặt lau mồ hôi.
Ha ha ha, ta là cố ý đến xem Hạ Thiếu.
Đỗ Minh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, Đỗ Minh bóng người xuất hiện tại cửa. Hạ Vô Cực nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Đỗ Minh, nhíu mày, ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy, không có người thông báo ngươi thì tiến đến rồi.
Đỗ Minh nụ cười nhất thời đọc lại, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng nếu là nhìn kỹ, trong ánh mắt của hắn lại là có chút lửa giận.
Bất quá nghĩ đến Quách Sư Khởi lửa giận lúc, Đỗ Minh điểm ấy lửa giận chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất.
Hạ Thiếu nói đúng lắm, tại hạ đích thật là thất lễ, là tại hạ không đúng, ở chỗ này đố mộ cho Hạ Thiếu bồi tội.
Nói xong ôm quyền không người thi lễ.
Hạ Vô Cực ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Cười ha ha, nói, Đỗ chấp sự khách khí, đây đều là việc nhỏ, không cần để ý, không cần để ý.
Đại Hổ, mời Đỗ chấp sự đại sảnh dùng trà.
Đỗ chấp sự mời.
Hạ Hổ lập tức đem Đỗ Minh mời đến phòng tiếp khách.
Trong phòng khách,
Đỗ Minh có chút buồn bực, hắn trong đại sảnh uống hai ấm trà, Hạ Vô Cực cũng chưa từng xuất hiện. Hổ tiểu ca. Đỗ chấp sự đừng khách khí, gọi ta Hạ Hổ là được. Đứng đấy như to như cột điện Hạ Hổ, nói ra.
Há, Hạ Hổ, thiếu gia của ngươi hắn làm cái gì? Làm sao đến bây giờ còn không có tới?
Thiếu gia hắn hẳn là còn ở luyện quyền. Hạ Hổ sắc mặt nghiêm túc nói. Nói đến thiếu gia nhà mình, Hạ Hổ trong mắt tràn đầy khâm phục. Ngươi không biết, thiếu gia nhà ta hắn mỗi ngày có thể chăm chỉ, mỗi ngày luyện quyền không đem quyền pháp luyện đến 3.000 lần tuyệt không dừng tay, cái này là chính hắn định cho mình quy củ.
3.000 lần.
Đỗ Minh lấy làm kinh hãi. Trách không được đến bây giờ còn không có xuất hiện, cái này 3.000 lần chỉ sợ đến luyện đến trời tối. Nhưng nghĩ lại, liền biết nguyên do. Gia hỏa này căn bản chính là không muốn gặp hắn.
Đỗ Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn.
Hắn hôm nay tới đích thật là vì cùng Hạ Vô Cực chữa trị quan hệ. Không biết sao Hạ Vô Cực tựa hồ đối với hắn có chút ý kiến, chậm chạp không nguyện ý gặp hắn.
Đứng người lên, theo trong túi chữ vật lấy ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu, để lên bàn, nói ra, đã thiếu gia của ngươi bận rộn như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy, gần lúc đến cũng không có mua lễ vật gì, này 1.000 lượng ngân phiếu xem như ta một chút tâm ý.
Hạ Hổ thật thà nháy nháy mắt, nói ra, Đỗ đại nhân, cái này ngân phiếu là cho ta, vẫn là cho thiếu gia nhà ta.
Đỗ Minh sững sờ. Đương nhiên là cho thiếu gia của ngươi.
A Hạ Hổ có chút ý hưng lan san nói ra, còn mời Đỗ đại nhân thu trở về đi, thiếu gia nhà ta sẽ không thu.
Vì sao?
Đỗ Minh kinh ngạc nói.
Cao 2 mét Hạ Hổ đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn Đỗ Minh, nói, thiếu gia nói, Đỗ đại nhân ngân phiếu không sạch sẽ.
Không sạch sẽ.
Đỗ Minh hai mắt khẽ híp một cái.
Xem ra gia hỏa này hẳn là biết hắn đem tin tức bán cho Lưu Vân chuyện này. Dù sao trước hướng ngoài thành 10 dặm sườn núi rách nát đạo quan sự kiện này, còn là hắn hướng Hạ Vô Cực đề nghị. Sau đó tại 10 dặm sườn núi liền gặp sát thủ, việc này rất dễ dàng liền hoài nghi đến trên người hắn.
Nói như vậy, Lưu Hân chết chỉ sợ cũng cùng cái này Hạ Vô Cực có quan hệ.
Đỗ Minh lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó.
Đã tiểu tử này không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta vô tình.
Cũng không phải ta Đỗ Minh không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn tìm chết.
Lập tức thu hồi ngân phiếu, thần sắc có chút âm trầm nói.
Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử.
Ha ha ha, Đỗ đại nhân vừa tới liền đi, gấp làm gì a?
Ngoài cửa, Hạ Vô Cực cởi mở tiếng cười truyền vào.
Chương 58, cho nên ngươi muốn chết.
Theo cởi mở tiếng cười, Hạ Vô Cực vẻ mặt tươi cười đi đến.
Tới tới tới, ngày hôm nay ngay tại bỏ đi ăn cơm, quay đầu ta để đại hổ nhiều làm vài món thức ăn, tại hạ bồi Đỗ đại nhân uống vài chén.
Đỗ Minh nhìn lấy một thân khô mát hoàn toàn không có đánh quyền chảy mồ hôi bộ dáng Hạ Vô Cực, cười lạnh nói.
Không cần.
Đứng người lên, trên dưới quan sát một chút Hạ Vô Cực, đột nhiên nói ra, Lưu Hân là ngươi giết đi.
Hạ Vô Cực thần sắc sững sờ, Đỗ đại nhân, lời này nói thế nào?
Ha ha, đừng giả bộ, người cũng là ngươi giết.
Đỗ Minh chắc chắn nói, trên mặt hiện lên một vẻ niềm ai, ta tuy nhiên nhìn không ra tu vi của ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được thân thể ngươi bên trong tích chứa cường đại khí huyết lực lượng so cái kia Lưu Hân mạnh quá nhiều. Cho nên, Lưu Hân khẳng định là ngươi giết.
Hạ Vô Cực trong lòng có chút kinh ngạc, xem bộ dáng là bởi vì vừa mới tu luyện xong, khí huyết khí thế chưa hoàn toàn thu liễm, lại bị cái này Đỗ Minh cảm nhận được một số.
Tu tiên giả linh thức quả nhiên lợi hại.
Nhưng trên mặt lại là vui mừng, cười nói, thực lực của ta so Lưu Vân mạnh, Lưu Vân chính là ta giết.
Cái kia thực lực của ngươi cũng so Lưu Vân mạnh, chẳng phải là cũng có thể nói Lưu Vân là ngươi giết.
Đỗ Minh cười lạnh, ha ha, cái đuôi hổ ly lộ ra, rốt cục thừa nhận thực lực ngươi so Lưu Vân mạnh đi.
Hạ Vô Cực lắc đầu, ta vẫn không hiểu, ngươi vì sao chắc chắn Lưu Vân là ta giết, lại nói ta cùng hắn không cựu không oán.
Được rồi, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi cũng chớ giả bộ.
Đỗ Minh ngắt lời nói thật đi, ngươi chưa hướng ngoài thành 10 dặm sườn núi tin tức, bao quát phụ thân ngươi trở thành trành quỷ tin tức, đều là ta cung cấp cho Lưu Vân.
Trành quỷ?
Hạ Vô Cực khẽ giật mình.
Rốt cục có tin tức.
Hạ Hổ lại là sắc mặt đại biến, quắc, ngươi nói láo.
Lao ra không có khả năng chết.
Hạ Vô Cực khẽ cau mày, quát nói, ra ngoài.
Thiếu gia, ta.
Hạ Hổ ủy khuất nhìn về phía Hạ Vô Cực.
Đi, nấu cơm đi, ta đói.
Hạ Vô Cực khoát tay một cái nói.
Tốt.
Hạ Hổ hai mắt rưng rưng, có chút nghẹn ngào nói.
Lập tức đi ra ngoài.
Hạ Vô Cực hỏi, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này?
Giao dịch.
Đỗ Minh nói ra, ta là làm ăn, đối với ta mà nói, bất luận cái gì khả năng vật hữu dụng đều có thể trở thành giao dịch.
Ngươi muốn làm cái gì giao dịch?
Hạ Vô Cực hỏi.
Đỗ Minh chắp hai tay sau lưng, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, đi đến trước bàn ngồi xuống.
Dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra,
Nguyên Dương đan cùng Kim đan đại đạo bí tịch đập đến ích lợi, ta không cần nhiều, chỉ cần 3 phần. Hạ Vô Cực sững sờ, làm sao ngươi biết cái kia Nguyên Dương đan cùng Kim đan bí tịch là ta sao? Đỗ Minh khoát tay, nói, vậy ngươi thì không cần hỏi, ta tự có con đường, mà lại vạn tượng lâu cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạ Vô Cực trong mắt lóe lên một tia che lấp, hắn bỗng nhiên có loại bị người lột sạch cảm giác, tựa hồ ở trước mặt những người này, hắn không có chút nào tư ẩn có thể nói. Nguyên bản cùng Thiên Hạ Bảo Lâu trưởng quỹ đã nói xong, không được đem thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài, nhưng chuyển một cái mặt, vạn tượng lâu người liền biết. Đã nói xong thành tín đâu. Cái này Thiên Hạ Bảo Lâu cùng vạn tượng lâu một dạng, đồng dạng không thể tin. Như vậy có thể nghĩ, vạn phúc lâu chỉ sợ cũng là như thế. Ngã một lần khôn hơn một chút, Hạ Vô Cực quyết định lần sau cùng dạng này thương gia liên hệ nhất định phải nghĩ biện pháp ẩn tàng tốt chính mình. Hạ Vô Cực nhìn về phía Đô Minh, nói ra, ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ tới. Đan dược này cùng bí tịch căn bản cũng không phải là ta, mà là ta thay người bán. Đỗ Minh cười nhạt một tiếng, đó là ngươi sự tình, ta mặc kệ. Ngươi thì không sợ bị vị đại nhân kia trách tội. Thậm chí muốn mạng của ngươi. Hạ Vô Cực tiếp tục hỏi. Đỗ Minh nhỏ nhỏ hất cằm lên, mang theo ngạo nghễ nói, sợ ta thì sẽ không như thế yêu cầu. Nói thật cho ngươi biết, không cần nói tại Lam Nguyệt Thành, liền xem như tại Thiên Thủy Quận, thậm chí toàn bộ đại sở quốc, đều không người nào dám nhằm vào vạn tượng lâu người. Cho nên, giao dịch này ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Lại nói ta cũng không có khi dễ ngươi, ta chỉ cần 3 phần linh thạch mà thôi. Hạ Vô Cực cười. Còn thật dám nói, muốn 3 phần, còn mà thôi. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Hạ Vô Cực dù bận vẫn ung dung nói. Đỗ Minh đứng người lên, cũng cười, chỉ bất quá cười có chút âm hiểm. Ngươi sát hại Lưu Vân tội danh sẽ rất nhanh xuất hiện tại thành chủ đại nhân trên bàn phía trên, mà tố cáo người, chính là ta. Bằng vào ta là vạn tượng lâu chấp sự thân phận, ngươi nói thành chủ đại nhân sẽ không tin tưởng ta. Hoặc là nói vị kia Lưu đại tiểu thư sẽ không tin tưởng ta. Chỉ cần đưa ngươi bắt vào đi, 18 hình cụ vừa lên, lại có tiên nhân ở một bên thôi miên, ngươi liền xem như khi còn bé nước tiểu qua mấy lần giường ngươi đều sẽ nói nhất thanh nhị sở. Dạng này, ngươi cho rằng còn muốn cự tuyệt sao? 333. Hạ Vô Cực cho hắn vô tay, cười nói, trước đó ta chưa bao giờ cho rằng ngươi Đỗ Minh có bao nhiêu âm hiểm. Hôm nay xem như để ta thấy được. Ngươi hôm nay tới rất đúng, ngươi vì ta lên bài học, ta muốn cảm tạ ngươi. Đỗ Minh không thèm để ý chút nào Hạ Vô Cực châm trọng, cười nói, kẻ thức thời là tuấn kiệt, có một số việc xem ra rất bất đắc dĩ, nhưng là nhất định phải làm. Hạ Vô Cực rất đồng ý gật đầu, đúng vậy à, có một số việc đích thật là nhất định phải làm. Đã ngươi chính mình muốn tìm chết, cái kia thì không thể trách ta. Nói, nhất quyền đập tới. Mãnh hổ quyền. Hổ huy sát. Nguyên bản Đỗ Minh còn một mặt niệm ai, không thèm để ý chút nào. Một cái so Lưu Vân Cường lớn một chút võ giả mà thôi, há có thể cùng hắn cái này luyện khí cảnh 6 tầng tiên nhân so sánh. Không sai, hắn ngay tại hôm qua vừa mới đột phá đến luyện khí cảnh 6 tầng, pháp lực đại trướng. Lại thêm toàn thân hắn pháp khí đông đảo, vô luận là phòng ngự còn là công kích đều là nhất lưu, liền xem như hậu thiên đỉnh phong võ giả, ở trước mặt hắn cũng muốn túi đầu đảm mệnh. Nhưng khi Hạ Vô Cực toàn thân khí thế đột ngột tăng, đỉnh đầu xuất hiện một đầu to lớn điếu tình mãnh hổ đầu lâu hư ảnh lúc. Đỗ Minh nhất thời chấn kinh. Hiển hình thế. Không tốt. Hắn là võ đạo tông sư. Cái này sao có thể? Đỗ Minh lại cũng không còn trí tuệ vững vàng, nắm chắc thắng lợi trong tay bình tĩnh. Hậu thiên đỉnh phong võ giả, nhưng không bao hàm võ đạo tông sư. Huống mà lại còn là một cái có thể đem thế hiển hình võ đạo tông sư. Cái này Hạ Vô Cực, không phải là luyện võ củi mục, cũng không phải cho thấy phía trên nhìn đến như thế. Đặc biệt căn bản chính là đang giả heo ăn thịt hổ, xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn mấy lần. Đỗ Minh thân hình nhanh lùi lại, pháp lực cấp tốc vận chuyển, toàn thân đột nhiên sáng lên, xuất hiện một đạo trong suốt vòng phòng hộ. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người xuất hiện một thanh phi kiếm, nhanh chóng đâm về Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực phảng phất giống như không thấy. Bực này phi kiếm căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Giờ hiện ra kim quang quyền đầu hung hăng đối với Đỗ Minh thì đập tới. Làm. Phi kiếm phát sau mà đến trước, nhưng chỉ là đâm rách quần áo của hắn, lại là liền da của hắn đều không đâm rách. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh, liền phun ra ngoài. Hạ Vô Cực như cùng một đầu mãnh hổ nhào tới. Ầm. Nhất quyền nện phát nổ Đỗ Minh vòng phòng hộ, mắt thấy liền muốn đập trúng Đỗ Minh thân thể. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tấm chắn nhỏ xuất hiện tại Đỗ Minh trước người. Hạ Vô Cực quyền đầu thế đi không giảm đập vào trên tấm chắn. Ầm. Để Đỗ Minh quá sợ hãi chính là để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo loại hình phòng ngự hạ phẩm pháp khí thuẫn bài lại bị Hạ Vô Cực nhất quyền đập nát. Pháp khí thuẫn bài kết nối lấy thần hồn của hắn, mỗi lần bị đập nát, lúc này thương tới thần hồn, Đỗ Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc quệ bại. Chương 59, cơ giới thể bộ kiện. Hạ Vô Cực nhất quyền nện bạo pháp khí về sau, không có chút nào ngừng, lại đấm một quyền nện xuống. Mãnh hổ quyền, hổ uy sát. Đỉnh đầu cái kia to lớn điếu tình mãnh hổ hư ảnh mở to miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét, dữ tợn đáng sợ. Cuồng bạo khí thế bao phủ toàn bộ đại sảnh, Hạ Vô Cực cả người dường như hóa thân thành to lớn mãnh hổ, hung tàn cuồng bạo. Đối đại Đỗ Minh, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Vạn tượng lâu người, pháp khí đông đảo, ai biết hắn còn có hay không cái gì yêu thiêu thân. Mà lại tu sĩ các loại pháp thuật đông đảo, vạn nhất hắn sử dụng hắn không biết phương pháp đem tình huống nơi này phát đưa ra ngoài, chẳng phải là nguy hiểm. Cho nên, một khi xuất thủ, Hạ Vô Cực đã không có bất kỳ cái gì khinh địch suy nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì nhân từ suy nghĩ. Hắn ý niệm duy nhất, chính là tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem ra hỏa này cho đánh chết. Dừng tay. Hỗn đản, tranh thủ thời gian dừng tay. Đỗ Minh vừa kinh vừa sợ. Pháp lực như là không cần tiền một dạng cấp tốc tuôn ra, trên người phòng ngự pháp khí cấp tốc kích phát. Ngọc bội, vòng tay, mặt dây chuyền, toàn bộ sáng lên. Thật mẹ nó có tiền a. Nương theo lấy Hạ Vô Cực nhàn nhạt lời nói, từng đạo phòng ngự bị quả đấm của hắn đánh nát, cái kia lực lượng khổng lồ ầm vang đánh vào Đỗ Minh trên đầu. Ầm. Như là dưa hấu một dạng nổ tung, đỏ trắng chi vật vẩy ra. Đỗ Minh thi thể ngã xuống đất, liền thần hồn đều bị cái này cuồng bạo nhất quyền đập bể, triệt để chết hết. Nhưng Hạ Vô Cực vẫn chưa yên tâm, lập tức thả ra quỷ vương, đem phá nát tàn hồn dọn dẹp một lần, lúc này mới yên tâm. Đi qua một trận chiến này, Hạ Vô Cực âm thầm trầm tư. Cảnh giới tuy nhiên đề cao, nhưng lực công kích còn chưa đủ. Hiển nhiên, nếu là đối phương pháp khí cường đại tới đâu, thực lực mạnh hơn cái gấp mấy chục lần, thì sẽ không như thế dễ dàng. Đợi đến đấu giá về sau, nhất định muốn đem lực công kích toàn bộ kéo căng, không thể chỉ tăng lên cảnh giới. Hạ Vô Cực thở dài ra một hơi, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Đỗ Minh trên người pháp khí mặc dù nhiều, nhưng đều là hạ phẩm pháp khí, trên cơ bản bị hắn đánh phế đi, hắn cũng không biết có dùng hay không dùng, dù sao tính cả phi kiếm đều thu vào. Kéo xuống Đỗ Minh trên người túi chữ vật, đem thi thể cũng thu vào chữ vật giới chỉ. Đỗ Minh chính là vạn tượng lâu người, thi thể nhất định phải tốt dễ xử lý. Thế này mới đúng bên ngoài nói ra, tất cả vào đi. Theo tiếng nói vừa ra, Hạ Hổ cùng Vân Khinh Giao từ bên ngoài đi vào. Hai người nhìn đến mặt đất một vũng lớn máu tươi, ghế dựa, vách tường cũng là vết máu loang lổ, như đào hoa nở rộ. Thiếu gia, xử lý rồi. Tuy nhiên theo hiện trường đã nhìn ra, nhưng Hạ Hổ vẫn hỏi một câu. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Cái này quét dọn vệ sinh sự tình tự nhiên không phải hắn đi làm. Hắn đối Vân Khinh Giao nói ra, nhẹ giao, ngươi giúp ta xem một chút, bên trong đều có đồ vật gì. Hắn không có tinh thần lực, cũng không có linh thức, muốn lấy ra trong túi chứa vật đồ vật, nhất định phải tích huyết nhận chủ. Hắn không muốn cắt ngón tay, liền để Vân Khinh Giao xem xét. Cô gái nhỏ này hiện tại tu tiên, cần phải có thể xem xét. Quả nhiên, Vân Khinh Giao lấy ra trong tay hắn túi chứa vật, tiểu vung tay lên, bên trong đồ vật cả đám đều bay ra. Linh thạch, ngân phiếu, đan dược. A, đây là cái gì? Một khối lớn ngân sắc kim loại bộ kiện xuất hiện trên bàn, bên trong xem ra có chút phức tạp. Nhưng cái này ngân sắc kim loại bộ kiện mới vừa xuất hiện, Hạ Vô Cực liền có cảm ứng. Vật này không tệ, ta đi nghiên cứu một chút. Thân thủ nắm qua ngân sắc kim loại, đảo mắt thì biến mất. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ là tiến nhập chữ vật giới chỉ, nhưng trên thực tế lại là tiến nhập hắc vụ không gian thứ hai môn hộ. Nó là cơ giới thể phần eo một bộ phận. Làm cơ giới thể phục hồi như cũ một bộ phận về sau, Hạ Vô Cực đỗng nhiên mơ hồ cảm ứng được một cái phương hướng. Tựa hồ theo cái phương hướng này tìm kiếm, thì có thể tìm tới cơ giới thể mặt khác linh bộ kiện. Hạ Vô Cực trong lòng mừng rỡ. Cái này Đỗ Minh thật đúng là đồng chí tốt, chẳng những đưa tới cho hắn một ít linh thạch, ngân phiếu, đan dược, còn đưa tới cho hắn cơ giới thể một bộ phận. Có bộ phận này phục hồi như cũ, để hắn rốt cục có đối với những khác linh bộ kiện cảm ứng. Tuy nhiên mơ hồ, nhưng dù sao cũng so không hiểu ra sao không biết theo chỗ kia tìm kiếm hiếu thắng. Thu linh thạch cùng túi chữ vật, hơn 40.000 ngân phiếu cho Hạ Hổ, để hắn vội vàng đem trong nhà quét sạch, lập tức liền đi ra đại sảnh. Tỉ mỉ cảm ứng phía dưới, hắn phát hiện cái phương hướng này là tại tây nam phương hướng, hắn xem chừng là ở ngoài thành. Đương nhiên, cái này thuần túy là một loại cảm giác. Ta đi ra ngoài một chút. Hạ Vô Cực đối hai người nói. Cảm ứng được cơ giới thể còn lại linh bộ kiện phương vị, hắn có chút không kịp chờ đợi. Mà lại, Đỗ Minh thi thể cũng nhất định phải nhanh xử lý sạch. Lập tức đi ra khỏi nhà. Lần theo cảm ứng phương hướng, cuối cùng quả nhiên như hắn sở liệu, chỗ cần đến là ở ngoài thành. Ra khỏi thành, tùy ý dọc theo quan đạo đi thẳng về phía trước. Khoảng cách cảm ứng phương hướng tuy có điểm lại, nhưng tổng thể cảm ứng vẫn còn ở đó. Tại không có phát hiện có người theo dõi về sau, hắn quẹo vào một đầu đường hẹp quanh co. Con đường này hắn tới qua, là thông hướng 10 dặm sườn núi đạo quan con đường. Lần nữa đi vào 10 dặm sườn núi, trở lại chốn cũ, Hạ Vô Cực phát hiện nơi này hết thảy đều không có gì thay đổi, trên đỉnh núi đạo quan ý nguyên rách nát không chịu nổi. Cảm ứng phương hướng tại đạo quan biên giới Tây Nam. Hạ Vô Cực tại đạo quan bên ngoài dạo qua một vòng, tại xác nhận không có người theo dõi về sau, sau đó theo đạo quan khác một bên lặng yên cấp tốc rời đi. Lần theo cảm ứng phương hướng, Hạ Vô Cực càng chạy càng xa, nhưng cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Lật qua một ngọn núi, trước mắt xuất hiện một mảnh bằng phẳng chi địa. Tại phía bắc dưới sườn núi, kiến tạo một tòa mộ. Lưng có sơn mạch, hai bên ngọn núi, trước có nước chảy, lại phía trước có hai núi bảo vệ. Long huyệt. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Hắn tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng kiếp trước đọc qua tương tự thư tịch. Tòa này mộ kiến tạo địa phương xem ra rất giống. Tóm lại, nơi này phong thủy không tệ. Đến nơi này, Hạ Vô Cực đã rõ ràng cảm ứng được cái kia cơ giới thể bộ kiện ngay tại cái này mộ trong đất. Cấp tốc hạ sơn, đi vào trước mộ. Nhìn thấy phía trên chữ viết, không khỏi sương sở. Tổ tiên Mạnh Càn Thanh Chi mộ, tôn Mạnh Nguyệt Triều lập. Mạnh Nguyệt Triều, Lam Nguyệt Thành thành chủ. Nơi này lại là Mạnh gia tổ tiên mộ địa, như thế có chút kỳ. Theo hắn biết, Mạnh gia mộ địa đều tại Lam Nguyệt Thành phía sau núi, vì sao cái này Mạnh Nguyệt Triều ra táng ở chỗ này. Hạ Vô Cực nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, cái này chuyện không liên quan tới hắn, hắn bây giờ muốn chính là cơ giới thể bộ kiện. Chỉ là theo cảm ứng nhìn lại, cái này cơ giới thể bộ kiện rõ ràng ngay tại cái này trong mộ. Chẳng lẽ muốn trong mộ? Cái đồ chơi này từ tiền thế đến kiếp này hắn cũng còn chưa từng làm. Trực tiếp đào, luôn có điểm không tốt lắm. Mà lại lúc này đào cũng không rất thích hợp. Vạn nhất bị người bắt gặp, cái này thì hơi khó coi. Đào người tổ phần, vẫn là thành chủ nhà tổ phần, cái kia là phải bị phủ thành chủ truy sát. Nghĩ nghĩ, Hạ Vô Cực liền rời đi. Lật qua núi, hướng tây nam phương hướng mà đi. Tại hơn 10 dặm bên ngoài trong núi rừng, đánh một đầu dã trư, lột nội tạng, tại trong nước sông rửa sạch sẽ, tùy thân mang đồ gia vị đem ướp gia vị một phen, bắt đầu đổ nướng. Tuy nói trong chữ vật giới chỉ còn nằm 3 bộ thi thể, đồ gia vị cũng thả ở bên trong, có chút hai đến hoảng, nhưng Hạ Vô Cực cũng không có quá để ý. Người đều dám giết, còn để ý những thứ này làm gì? Thi thể tạm thời cũng không có xử lý. Không có tan thi phấn, muốn hủy thi diệt tích có chút khó. Nếu như là người bình thường, hắn tùy ý đem thi thể quăng ra liền xong việc. Vấn đề là ba người này đều không phải là người bình thường. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tu tiên giới có rất nhiều truy tung pháp bảo, vạn nhất thi thể của bọn hắn bại lộ bị người nhận ra, truy tung đến hắn, đây chẳng phải là phiền phức. Cái này ba bộ thi thể hắn có tốt hơn biện pháp xử lý. Đến cùng là tiên đạo thế giới, thiên địa ẩn chứa linh khí. Cho dù là phổ thông thịt heo rừng cũng là ăn ngon như vậy. Ăn thịt nướng, hắn liền tìm một chỗ sơn động, bắt đầu tu luyện. Đem theo Đỗ Minh chỗ ấy lấy được linh thạch cùng đan dược một mạch toàn bộ đưa vào hắc đỉnh. Rất nhanh, linh thạch cùng đan dược đều hóa thành thanh khí. Tâm niệm nhất động, mặt bảng xuất hiện. Hạ Vô Cực nhìn thoáng qua cảnh giới cùng võ học, lập tức lướt qua, ánh mắt dừng lại tại võ kỹ phía trên. Võ kỹ, mãnh hổ quyền. Trạng thái, tầng thứ 8, hổ huy sát, có thể tăng lên. Đao pháp, mãnh hổ đao pháp. Trạng thái, tầng thứ 8, hổ huy sát, có thể tăng lên. Điểm kích mãnh hổ quyền, tăng lên. Chỉ một lát sau thời gian, mãnh hổ quyền liền tăng lên tới tầng thứ 9. Đối với tầng thứ 9 hổ huy sát uy lực Hạ Vô Cực tương đương hài lòng, cũng là cái này tiêu hao hơi bị lớn. Nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược, cũng chỉ là tăng lên một tầng. Chương 60, đao thành chủ nhà tổ phần. Ánh mặt trời biến mất ở chân trời, màn đêm buông xuống. Hạ Vô Cực theo trong sơn động đi ra. Lúc này, hắn đã đổi lại một thân đi đêm áo đen. Phân biệt một chút phương hướng, cấp tốc hướng về thành chủ nhà tổ phần mà đi. Lật qua sơn phong, thấy được dưới bóng đêm mộ địa. Hắn không có trực tiếp đi đào tổ phần, mà chính là theo một chỗ không đáng chú ý trong khe núi bắt đầu đào lên. Dù sao hắn có máy móc thể cảm ứng, phương hướng sẽ không đi trễ. Không có thủng sắt, chỉ có cựu hoàn đại đao. Đương nhiên, nơi này đều là núi đá, thủng sắt cũng đào bất động. Cuối cùng vẫn là cần nhờ chém sắt như chém bùn cựu hoàn đại đao. Một bên đào lấy mà nói, Hạ Vô Cực một bên cảm thán, lực lượng cường sau khi lớn lên, cũng là thuận tiện. Người bình thường nếu là khai sơn phá thạch còn phải dùng cái búa cái đục, mà hắn chỉ cần chặt mấy cái đao, vanh mấy cái quyền là đủ. Một đầu người bình thường cần mở mấy ngày địa đạo, hắn vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà thì đào thông. Đá vụn đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ. cũng may mắn chữ vật giới chỉ không gian lớn, nếu không còn chứa không nổi. Lòng đất mộ thất, có chút ấm lãnh. Hạ Vô Cực đốt sáng lên bó đuốc, chiếu sáng toàn bộ mộ thất. Mộ thất trung gian đặt lấy một cái rất lớn màu đỏ quan tài. Nhìn lấy cái này cao lớn mộ thất, hắn có chút cảm thán, không hổ là kẻ có tiền, toàn bộ mật thất cực kỳ to lớn, quả thực là theo trong núi đá mở đi ra. Bất quá cái này cảm thán cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, ánh mắt của hắn lập tức đặt ở quan tài phía trên. Cơ giới thể bộ kiện liền tại bên trong. Đi lên trước, hai tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, đem nắp quan tài nhấc lên, liền đem thật dài quan tài đinh rút lên. Nắp quan tài mở ra, bên trong nằm một người mặc thịnh trang liễm phục nhắm mắt lão nhân, khuôn mặt có chút hiện đen, nhưng thi thể lại còn bảo tồn hoàn hảo. Hạ Vô Cực ánh mắt lập tức khóa chặt tại lão giả trong tay một khối kim loại trên cánh tay. Một đầu hoàn chỉnh cánh tay. Hắn nhìn thoáng qua mạnh lao ra tử thi thể, khoe miệng hiện lên một vệt đường cong, lập tức thân thủ chụp vào kim loại cánh tay. Quang mang lóe lên, kim loại cánh tay biến mất, tiến vào hắc vụ không gian thứ hai trong cánh cửa. Đúng lúc này, mạnh lao ra tử mở to mắt, khoe miệng lộ ra hai cái nanh. Nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng. Cương thi. Mạnh lao ra tử thẳng tắp ngồi dậy. Hạ Vô Cực cười nói, chết coi như xong, đừng đi ra dọa người. Nói đưa tay nhất quyền, đem mạnh lao ra tử đầu đánh cho lom đi xuống, màu đen vết bẩn theo chỗ lom xuống gạt ra, kích xạ tại trong quan tài. Đông. Mạnh lao ra tử lại nặng nặng nằm xuống, thân thể thẳng tắp, tư thái an tường. Ân, cái này rất nghe lời, nằm tư thế cũng rất tốt. Hạ Vô Cực rất hài lòng. Lập tức trong tay quang mang lóe lên, Đỗ Minh, Ngọc Duyên đạo trưởng, Lương Cát, ba bộ thi thể trực tiếp bày đặt tại trong quan tài. Cái này quan tài rất lớn, liền mạnh lao ra tử ở bên trong hết thể bốn bộ thi thể, lại còn lộ ra trống trải. Hạ Vô Cực cảm thấy, cái này quan tài lớn chí ít có thể lấy trang tám bộ thi thể. Ừm, bốn người vừa tốt tiếp cận một bàn mặt trược, không tịch mịch. Hạ Vô Cực mỉm cười. Lập tức đem nắp quan tài đắp lên, nhất quyền lại lần nữa đem phong tốt, quay người đi ra mộ huyệt. Trong thông đạo, lấy ra trước đó khai quật ra tảng đá bùn đất, tương lai đường phong kín, mãi cho đến lối ra. Lại rời lên một tảng đá lớn, đồng nhiên một đập, hãm sâu trong đó, sắp xuất hiện miệng gắt gao phong bế. Nhìn lấy không để lại dấu vết ngầm miệng, Hạ Vô Cực gật gật đầu, lúc này mới hài lòng rời đi. Trong chữ vật giới chỉ không có thi thể, cũng không có tảng đá, Hạ Vô Cực chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm, thẳng đến 10 dặm sườn núi đạo quan. Đêm đã khuya, Hạ Vô Cực thì nghỉ ngơi tại rách nát trong đạo quán. Bất quá trong đạo quán không còn có hung quỷ xuất hiện. Ngẫu nhiên có một hai cái thổi qua giã quỷ, vừa tới trước mặt, liền bị quỷ vương ướt. Khoảng cách quỷ vương trưởng thành kỳ kết thúc còn có một đoạn thời gian. Đối với quỷ vương trưởng thành sau khi kết thúc sẽ có thay đổi gì, Hạ Vô Cực hoàn toàn không biết gì cả, mặt bảng cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chỉ biết là trưởng thành kỳ sau khi kết thúc có thể tiến vào quỷ giới. Trong khoảng thời gian này, quỷ vương sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ. Hạ Vô Cực đoán chừng, quỷ vương phân thân trưởng thành kết thúc, liền hẳn là quỷ thể triệt để viên mãn thời điểm. Đến lúc đó rất có thể sẽ có năng lực khác, không có khả năng chỉ có đe dọa cái này một hạng. Đối với cái này, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Nhưng quỷ vương phân thân muốn trưởng thành, nhất định phải đại lượng thôn vệ quỷ hồn. Hạ Vô Cực đống nhiên nghĩ đến Triệu gia cùng Ngự Quỷ Tông rất thân cận, trước thân mẫu thân nói không chừng cũng là Triệu gia dở trò quỷ, thậm chí là Ngự Quỷ Tông dở trò quỷ. Có lẽ, cần phải tìm một cơ hội thật tốt khảo hỏi một chút Triệu Xuyên. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Hạ Vô Cực đạp trên nhẹ nhõm tốc độ về tới Lam Nguyệt Thành. Tại dưới cây đa lớn chậm rãi ăn sữa đậu nành bánh tiêu bánh sốt, nghe một số rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Nội dung trên cơ bản đều là có liên quan Thiên Hạ Bảo Lâu đấu giá Kim Đan đại đạo bí tịch sự tình. Cũng không trò chuyện tiếp một số chuyện quỷ quái, thậm chí Hắc Hổ Bang hủy diệt cùng Chấn Ma Ti Ti trưởng bực này đại sự, hiện tại cũng không ai nhắc lại. Có thể thấy được Kim Đan bí tịch phân lượng tại trong lòng mọi người so với bất cứ chuyện gì đều đến trọng yếu. Ăn xong điểm tâm, lúc này mới chậm rãi về đến trong nhà. Vừa về đến nhà, Hạ Hổ hỏi, thiếu gia, ngài ăn cơm chưa? Ăn. Hạ Vô Cực nói, có việc. Lúc này mặt trời đã rất cao, Hạ Hổ hỏi như vậy nhất định là có chuyện muốn nói. Hôm qua trạng vạng tối, Vạn Tượng Lâu gã sai vặt Trương Ninh đã tới, hỏi thăm Đô Minh có hay không tới qua. Hạ Hổ nói ra. Ừm, ngươi trả lời như thế nào? Ta nói đến qua, nhưng tới trong một giây lát liền đi. Hạ Vô Cực gật gật đầu, ừm, đúng, nên như thế thực sự nói cho người ta. Hạ Hổ dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Vạn Tượng Lâu. Lầu hai trong phòng, Quách Sư Khởi ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Trưởng quỹ, Hạ Vô Cực trở về, là theo ngoài thành trở về. Một thanh âm ở ngoài cửa nói ra. Theo ngoài thành trở về. Nói hắn như vậy tối hôm qua ở ngoài thành ở một buổi tối. Quách Sư Khởi mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút.
Ừm, ta đã biết.
Hả, đúng, Đỗ Minh còn chưa có trở lại sao?
Không có.
Tốt, ngươi đi xuống đi.
Đúng, trưởng quỹ.
Lập tức tiếng bước chân đi xa. Quách Sư Khởi khẽ nhíu mày. Đỗ Minh tiểu tử này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Không phải là ta nói nặng, vụng trộm chạy tới Thiên Thủy quận tìm thúc thúc hắn đi đi. Thì cái này tâm tính, đáng đợi đến bây giờ còn chỉ là cái luyện khí cảnh. Có điều, tiểu tử này chạy cũng liền chạy, thậm chí ngay cả Lao Phu đưa cho Lục Văn Thanh đồ vật cũng mang đi, thật sự là không tưởng nổi. Quách Sư Khởi ở chỗ này sinh khí, nhưng hắn cũng không biết tại phía xa Thiên Thủy quận Đỗ Trường Sinh, giờ phút này lại là sắc mặt đen nhánh, nộ khí bốc lên. Hắn phát hiện mang theo người Đỗ Minh linh hồn ngọc giản, nắt. Cái này mang ý nghĩa, Đỗ Minh chết rồi. Người nào giết ta chất nhi? Đỗ Trường Sinh tại trong phủ đệ gào thét nộ hống, hoa dâm tròm dâu kịch liệt run rẩy. Không có ai biết, Đỗ Minh nhưng thật ra là con của hắn. Năm đó đại ca hắn không ở nhà, hắn cùng hắn tẩu tử không cẩn thận tạo thành kết quả. Từ lúc lần kia về sau, không biết là hối hận, vẫn là tham luyến, dù sao Đỗ Trường Sinh đến bây giờ chưa lập gia đình. Quách Sư Khởi, ngươi lão già này, lão tử không tha cho ngươi. Tại hắn cho rằng, Đỗ Minh đã tại Lam Nguyệt Thành Vạn Tượng Lâu, thân là trưởng quỹ Quách Sư Khởi tự nhiên đối cái chết của hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nguyên bản còn trông cậy vào hắn trăm năm về sau vì hắn đưa ma. Nhưng bây giờ, không có người. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chương 61, Triệu Xuyên cái chết. Phủ thanh chủ. Lưu Thiền nâng cao cái bụng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất ngồi tại thành chủ Mạnh Nguyệt Triều trong thư phòng. Nhìn lấy ngay tại phê chữa văn kiện hai tóc mai đã có mấy cái cọng Mạnh Nguyệt Triều, nói ra, lao ra, ngài thật thì mặc kệ chuyện này sao. Cái kia là anh ta. Mạnh Nguyệt Triều khe như mày, để xuống văn kiện trong tay. Quay đầu, nói ra, phàm là đến giảng cái chứng cứ. Ta tuy nhiên thân là thành chủ, nhưng cũng không thể tùy ý xử quyết người. Trước đó đã để Hắc Hổ Bang người đi làm, kết quả đây. Chẳng những Hắc Hổ Bang toàn quân bị diệt, thì liền Trấn Ma Ti đều góp đi vào. Việc này coi như không là Hạ gia sau lưng tiên nhân gây nên, đó cũng là có người tại cho chúng ta gõ cảnh báo, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, không có thể tùy ý hành sự. Lưu Thiền vẫn như cũ một mặt không cao hứng. Mạnh Nguyệt Triều thấy thế, đành phải nói ra, ngươi yên tâm, sự kiện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Những sự tình này ngươi thì không cần lo, ngươi chỉ phải thật tốt cho ta dưỡng thai là được. Lại có 2 tháng cũng là khải linh thời gian, ngươi phải gìn giữ hảo tâm thái, nhiều dưỡng tốt thân thể. Nếu có thể khải linh thành công, ngươi chính là ta Mạnh gia công thần, đến lúc đó mẫu bằng tử quý, ngươi muốn cái gì đều được. Lưu Thiền ánh mắt hy vọng, gật gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tách ra nụ cười, nói, tốt, ta nghe lão gia. Vịn cái ghê đứng người lên, cười nói, lão gia, vậy ta về phòng trước. Mạnh Nguyệt Triều mỉm cười gật gật đầu, ừm, cẩn thận một chút.
Biết.
Lưu Thiền lập tức chậm rãi đi ra ngoài. Từ thiếp thân nha hoàn Xuân Hồng bồi tiếp, một đường không nhanh không chậm về đến phòng, cái kia nguyên bản một đường mang theo mỉm cười mặt nhất thời trầm xuống. Đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Xuân Hồng. Nô tỳ tại. Đi một chuyến Hải Vương đường phố, tìm Hắc Ma Tử, để Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ ra mặt, ta không muốn đợi thêm nữa.
Đúng.
Xuân Hồng rời đi. Lưu Thiền thần sắc bình tĩnh nhìn về phía ngoài phòng, tự lẩm bẩm, nếu ngay cả một cái nho nhỏ Hạ gia cũng không thể giải quyết lời nói, gia tộc khác sẽ làm sao nhìn ta Lưu gia? Mà ta tại phủ thành chủ còn có cái gì địa vị có thể nói? Giữa trưa lúc ăn cơm, Hạ Vô Cực đối Hạ Hổ nói ra, 2 ngày này cho ta đánh dò xét một chút Triệu Xuyên tiểu tử kia động tĩnh, ta muốn động thủ. Ngay tại cắm đầu ăn cơm, Hạ Hổ đống nhiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vô Cực, thiếu gia, ngươi làm ớn. Nói. Làm một cái giết động tác. Vân Khinh Giao cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vô Cực. Nàng phát hiện gần nhất Hạ Vô Cực sát tính rất lớn, đã giết không ít người. Cái này kỳ thật đối với tu luyện tới nói, cũng không thích hợp. Sát tính quá lớn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hạ Vô Cực cười nói, đừng hơi một tí thì giết giết, ta là hạng người như vậy sao? Ta chỉ là muốn hỏi hắn một vài vấn đề mà thôi. Hạ Hổ gật gật đầu, thiếu gia, ngài chờ ta tin tức, tiểu tử này gần nhất đều không sao lại ra làm gì. Nhưng ta biết hắn gần nhất đều đang làm gì, không phải tối nay, cũng là đêm mai, hắn khẳng định sẽ xuất hiện tại Thiên Hương Lâu.
Ồ, có nắm chắc như vậy?
Hạ Vô Cực hơi kinh ngạc. Hạ Hổ nhếch miệng cười nói, ha ha, ta nhận được tin tức, 2 ngày này Thiên Hương Lâu muốn đến tân nhân, tiểu tử kia một mực tốt cái này một miệng, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện. Vân Khinh Giao nhíu môi, túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Hạ Vô Cực khẽ mướt cằm, ừm, lưu ý lấy, nhìn đang ở tình huống nào có thể tiện hạ thủ.
Đúng, thiếu gia.
Liên tiếp 2 ngày, Hạ Vô Cực đều ở nhà tu luyện, chỗ nào cũng không có đi. Nhắc tới cũng kỳ, hai ngày này vậy mà không có người lại tới tìm hắn diệt quỷ. Chẳng lẽ Lam Nguyệt Thành quỷ đều biến mất? Hạ Vô Cực có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn chợt nhớ tới, hai ngày trước Hạ Hổ cùng hắn nói về Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ Hà Tuấn nhìn thấy Triệu Nhị tiểu thư Triệu Tuyết Diễm sự tình tới. Cái này Lam Nguyệt Thành hai ngày này không thế nào nháo quỷ, có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Tiểu tử này thế nhưng là Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ, tại khống chế quỷ cái này một khối hẳn là có đặc thù bản sự. Hạ Vô Cực nghĩ ngợi nói, quỷ vương phân thân muốn tăng lên, nhất định phải thôn phệ quỷ hồn. Nhưng không ai tìm hắn diệt quỷ, hắn cũng không thể chính mình chạy đến người ta diệt quỷ đi. Lại nói, nếu như người ta gần nhất đã không nháo quỷ, hắn đi, nói không chừng sẽ bị người cho rằng là giáp tâm không tốt, tám thành sẽ bị đuổi ra ngoài. Buổi tối, hắn đang nằm tại trong đình viện trên ghế nằm tới lui, nhìn lấy đầy trời ngôi sao. Đột nhiên Hạ Hổ tới, còn gánh lấy một cái bao tải. Thiếu gia, ta cho hắn khiêng trở về. Hạ Hổ nói, để xuống bao tải. Hạ Vô Cực giật mình nhìn lấy Hạ Hổ thuần thục đem bao tải giải khai, đem ngất đi Triệu Xuyên cho túm đi ra. Ngoa tạo, cái này cũng được. Tiểu tử ngươi cũng quá lớn mật đi, có người hay không nhìn đến? Không có. Hạ Hổ cười hắc hắc, muốn là bị người phát hiện, ta sớm đã đem hắn ném vào đống rác, chỗ nào sẽ còn mang về. Hạ Vô Cực giơ ngón tay cái lên, khen, đại hổ ngưu bức. Hạ Hổ sờ lên đầu trọc, ha ha vui mừng. Canh giữ ở cửa, ta dẫn hắn dưới mật thất. Hạ Vô Cực nói ra. Đúng, thiếu gia. Hạ Hổ đáp. Hạ Vô Cực nhấc lên ngất đi Triệu Xuyên đi vào trong nhà, hạ mật thất. Trong mật thất, vứt xuống Triệu Xuyên, lập tức tâm niệm nhất động, quỷ vương xuất hiện, quỷ vực phủ đầy mật thất. Đá một chân Triệu Xuyên. Triệu Xuyên mơ màng tỉnh lại, chẳng những đầu đau muốn nức, cảm giác eo cũng muốn gây mất. Hắn chỉ biết là, đang chuẩn bị phía trên nhà xí thời điểm, đầu bị người đánh một côn, sau đó thì ngất đi. Hắn rủi rủi con mắt, nhưng phát hiện bốn phía đen kịt một màu, cái gì cũng thấy không rõ. Đúng lúc này, một đôi xanh mơn mởn ánh mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Khắc khắc kiệt, nói đi, ngươi muốn chết mấy lần. Quỷ vương cái kia chói tai âm thanh khủng bố vang vọng tại trong óc của hắn. Trong chốc lát, Triệu Xuyên trước mắt xuất hiện núi thây biển máu, thấy được vô tận bạch cốt, thấy được thiêu chết địa ngục, vô tận quỷ hồn tại thiêu chết bên trong bị đốt cháy, vằn mèo, hò hét, kêu khóc. Triệu Xuyên nhất thời toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi, không, không, đây là tại nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn dùng sức bóp bắp đùi của mình. A, ra sức quá lớn, Triệu Xuyên chính mình kêu thảm một tiếng. Nhưng cảnh tượng trước mắt y nguyên tồn tại. Không phải là mộng. Chẳng lẽ ta tại địa ngục? Điều đó không có khả năng. Ta lại không làm chuyện xấu. Ngoại trừ mời Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ Hà Tuấn đến Lam Nguyệt Thành làm khách, vừa tốt Hà Tuấn hung quỷ đói bụng, hắn sau đó thì thuận liền dẫn Hà Tuấn đi tới Hạ Vô Cực nhà. Nhưng đó là Ngự Quỷ Tông người đang xuất thủ, sai sử hung quỷ thôn vệ Lâm Như hồn phách, cũng không phải hắn thân thủ làm, không có quan hệ gì với hắn đi. Còn lại thật không có làm chuyện xấu xa gì à, nhiều nhất cùng mấy cái bạch tiên nhân cùng một chỗ hoa hoa thảo thảo thôi. Nhưng tất cả mọi người tại hoa hoa thảo thảo, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì à, cũng không thể cũng bởi vì chút chuyện này đem ta bắt vào địa ngục đi. Triệu Xuyên toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng. Chỉ tiếc, đây đều là tại trong đầu hắn nghĩ, vẫn chưa nói ra, Hạ Vô Cực cũng không biết. Nhưng Hạ Vô Cực có thể hỏi. Người khu quỷ giết Lâm Như, cho nên ngươi đang chết, ngươi muốn xuống vạc dầu. Hạ Vô Cực dùng quỷ vương phân thân ngữ điệu thâm trầm nói, trong giọng nói ẩn chứa vô tận khủng bố. Ta không có. Đó là Hà Tuấn làm. Triệu Xuyên thét to. Ngươi nói láo. Nói láo là phải bị cắt đầu lưỡi. Quỷ vương thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Ta không có nói láo, ta chỉ là đem hắn mang đến nơi này đến mà thôi. Đó là hắn quỷ đói bụng, vừa vặn thôn phệ. Nói đến đây, Triệu Xuyên bỗng nhiên giật mình. Hắn bản năng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì tại hắn lúc nói chuyện, trước mắt hắn những cái kia huyễn cảnh bỗng nhiên có chút mơ hồ, thậm chí dần dần biến mất. Hạ Vô Cực có chút thở dài. Quỷ vương phân thân còn đang trưởng thành bên trong, chế tạo huyễn cảnh thời gian quá ngắn. Lại chống đỡ tiếp, hắn liền sẽ cảm giác được mỏi mệt. Bất quá, cái này đã đủ. Nghĩ ra được tin tức đã được đến. Hà Tuấn là thủ phạm, ngươi cũng thế. Đang khi nói chuyện, một thanh vặn gãy Triệu Xuyên cổ. Tại tử vong một sát na, Triệu Xuyên rốt cục nghe được là ai. Chỉ tiếc, đây là hắn trên thế giới này cái cuối cùng suy nghĩ. Chương 62, Diêu gia đại viện. Đem Triệu Xuyên thi thể để vào chữ vật giới chỉ, sau đó đi ra ngoài. Hạ Hổ nghe được thanh âm lập tức tiến vào đình viện, gặp Hạ Vô Cực một người tới, hơi kinh ngạc, hỏi, thiếu gia, thế nào? Ta đã tìm được giết chết mẫu thân hung thủ. Hạ Vô Cực nói ra. Nghe được thiếu gia nói tìm được giết chết Lâm Như hung thủ, Hạ Hổ hô hấp nhất thời dồn dập lên, ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Lâm Như chết, một mực là Hạ Hổ một cái tâm bệnh. Theo trình độ nào đó tới nói, Lâm Như trên thực tế tựa như là mẹ của hắn một dạng. Thậm chí tại tính mạng của hắn bên trong, so với hắn tự mình mẫu thân còn trọng yếu hơn. Năm đó nếu không phải phu nhân cùng thiếu gia, hắn cùng muội muội chết sớm. Ai? Hà Tuấn cùng Triệu Xuyên. Hạ Vô Cực bình tĩnh nói, Hà Tuấn là Triệu Xuyên mang tới, hắn nuôi hung quỷ thôn phệ mẫu thân hồn phách. Triệu Xuyên. Hà Tuấn. Hạ Hổ cắn chặt hàm răng, quyền đầu chết nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Triệu Xuyên người đâu? Giết. Hạ Vô Cực nói ra, thân thủ ra hiệu một chút, hắn ở chỗ này. Nói vô vô bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nói ra, sự tình đã qua, yên tâm đi, ta sẽ thay mẫu thân báo thủ. Thiếu gia, cái kia Hà Tuấn có thể hay không để cho ta giết? Hạ Hổ trên mặt bắp thịt căng cứng, chừng lấy hai mắt đỏ bừng nói ra. Hạ Vô Cực nhìn chăm chú hắn, dừng lại vài giây đồng hồ, gật gật đầu, có thể. Cảm tạ thiếu gia. Hạ Hổ ôm quyền không người thi lễ. Hạ Vô Cực vỗ vô bờ vai của hắn, nói, chúng ta là người một nhà. Ta đi xử lý thi thể, ngươi tối nay thì đừng đi ra. Đúng, thiếu gia. Hải Vương đường phố, tên rất vang dội, nghe tựa hồ có đại phú đại quý người ta ở lại, nhưng nơi này kỳ thật lại là bần dân chiếm đa số, tốt xấu lẫn lộn. Lam Nguyệt Thành chợ đen, ngay tại cái này Hải Vương đường phố. Rất nhiều không thể gặp người giao dịch đều ở nơi này tiến hành. Thậm chí, một số sát thủ tổ chức ở chỗ này cũng có điểm liên lạc. Trong đêm tối, Hạ Vô Cực mang theo mũ rộng vành che mặt, tiến vào một nhà lùi bại trạch viện. Trong phòng một cái lưng còn lão giả, điểm mờ nhạt ngọn đèn. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ngồi trên ghế lão giả nâng lên cái kia đục ngầu ánh mắt, hữu khí vô lực hỏi. Hạ Vô Cực tiện tay ném ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu. Mua ý đồ. Ánh mắt vẫn đục của lão giả nhất thời sáng lên. Tiện tay cũng là 1.000 lượng. Nguyên bản nửa chết nửa sống bộ dáng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Khách nhân mời đi theo ta. Lập tức quay người tiến vào hậu viện, Hạ Vô Cực cũng đi theo đi vào. Một lát sau, Hạ Vô Cực rời đi. Thạch tượng đường phố. Trong bóng đêm, một bóng người chợt lóe lên, đọc qua đầu tường cấp tốc tiến vào đen nhánh Diêu gia đại viện. Chính là Hạ Vô Cực. Nơi này âm khí âm u, liền xem như ban ngày cũng không người nào nguyện ý đi qua nơi này, ban đêm càng không có người. Thì liền Diêu gia đại viện bên cạnh bây giờ cũng là nhiều năm không có người ở, phòng ốc hoang phế. Hạ Vô Cực chính là nhìn chúng nơi này ít ai lui tới, mới lại ở chỗ này vứt xác. Nơi này hoang phế nhiều năm, cỏ tranh mọc thành bụi, tại hậu viện góc rẽ, có một miệng giếng sâu. Đối với khẩu này giếng sâu, Hạ Vô Cực biểu thị rất hài lòng. Lập tức đem Triệu Xuyên thi thể ném xuống dưới, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Mở ra nắp bình, ngược lại một chút bột màu trắng đi xuống. Bột màu trắng rơi vào Triệu Xuyên trên thi thể, rất nhanh thi thể liền hòa tan. Chỉ chốc lát sau thời gian, Triệu Xuyên thi thể liền biến mất, chỉ còn lại có một vũng nước nước đọng. Hạ Vô Cực cảm thán, cái này hóa thi phấn quả nhiên là hủy thi diện tích đồ tốt. Hóa thi phấn thuộc về âm độc đồ vật, thuộc về quản chế phẩm, bình thường con đường mua sắm cần đăng ký. Nhưng ở chợ đen chỉ cần nhiều tiêu ít tiền là được. Đương nhiên, giá tiền là bình thường con đường 5 đến 10 lần, thậm chí càng cao. Đối với điểm này, Hạ Vô Cực ngược lại không phải là quá mức để ý. Giá tiền tuy nhiên chút cao, nhưng đáng giá. Huống hồ đây đối với hắn hôm nay tới nói đều là một ít tiền. Ngoại trừ hóa thi phấn, hắn còn mua một số những vật khác, so như mặt nạ da người, tỉ như thất bước ngược lại, đều là ở bên ngoài không tiện quang minh chính đại mua sắm đồ vật. Có nhiều thứ có lẽ không cần đến, nhưng hắn cảm thấy lo trước khỏi họa. Xử lý Triệu Xuyên thi thể, Hạ Vô Cực cũng chưa rời đi. Đến Diêu gia đại viện ngoại trừ hủy thi diệt tích, còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích, đó chính là diệt quỷ.